Chương 1828, tinh thần chi truy hiện, nhục thân cùng tinh thần dung hợp. Chương 1828, tinh thần chi truy hiện, nhục thân cùng tinh thần dung hợp tại La Sát Hải tinh vực chỗ sâu nhất. Tô Vân trên thân tản mát ra một cỗ cường đại khí tức, phảng phất cùng phiến tinh không này hòa làm một thể. Trong tay của hắn, nắm chặt món kia sáng chói chói mắt cựu tinh bên trên vực chủ thần khí, tinh thần chi truy, quang mang bốn phía, làm cho người kính sợ. Hắn cũng vào giờ phút này cảm nhận được hắc La Sát khí tức. Dù sao hiện tại toàn bộ La Sát Hải tinh vực đã hoàn toàn trưởng khống ở trong tay của hắn, bao quát ngân hà phía dưới vùng không gian này. Lúc trước còn chưa trở thành cựu tinh bên trên vực chủ thời điểm, Tô Vân căn bản là không cách nào cảm nhận được hắc La Sát khí tức. Hắn hiện tại khi biết hắc La Sát vị trí về sau, lúc này mới nghĩ đến hắc La Sát nhục thân cùng tinh thần lực còn không có hoàn toàn dung hợp. Hắn lập tức quyết định vận dụng tự mình mới lấy được lực lượng, trợ giúp hắc La Sát một lần nữa dung hợp nhục thân cùng tinh thần lực. Tô Vân đi vào hắc La Sát vị trí, chỉ gặp hắc La Sát nhục thân tĩnh tĩnh địa nằm ở nơi đó, phản phất đã mất đi sinh mệnh khí tức, mà tinh thần lực của hắn thì bốn phía phiêu đãng, không cách nào cùng nhục thân tương liên. Từ lần trước hắc La Sát quyết định muốn một lần nữa dung hợp vô gian La Sát về sau, vẫn ở vào dạng này trạng thái bên trong. Tô Vân hít sâu một hơi, nhắm mắt lại, bắt đầu điều động thể nội tinh thần chi lực. Hắn cảm nhận được một cỗ ấm áp lực lượng từ các nơi tuôn ra, dọc theo không gian chung quanh cấp tốc huyết tán đến toàn thân. Hắn nắm chặt tinh thần chi truy, đem bộ lực lượng này ngưng tụ tại đầu đũa phía trên. Chỉ gặp tinh thần chi truy tản mát ra hào quang chói sáng, phản phất to lớn vũ trụ ma kỳ, hấp dẫn lấy chung quanh tinh thần chi lực. Tô Vân bỗng nhiên vung lên tinh thần chi truy, một nguồn sức mạnh mênh mông trong nháy mắt bộc phát ra, bay thẳng hắc La Sát tinh thần lực. Tại cỗ lực lượng này trùng kích vào, hắc La Sát tinh thần lực bắt đầu run rẩy kịch liệt, phản phất muốn tránh thoát một loại nào đó trói buộc. Cùng lúc đó, Tô Vân cũng cảm nhận được một cỗ cường đại lực hấp dẫn từ hắc La Sát nhục thân truyền đến. Hắn hiểu được, đây là nhục thân cùng tinh thần lực ở giữa thiên nhiên liên hệ tại phát huy tác dụng. Hắn lần nữa huy động tinh thần chi truy, đem càng nhiều tinh thần chi lực rót vào cỗ này lực hấp dẫn bên trong. Tại tinh thần chi lực tác dụng dưới, hắc La Sát tinh thần lực bắt đầu chậm rãi hướng nhục thân tới gần. Mỗi một lần tới gần, đều nương theo lấy một trận kịch liệt rung động, phản phất tại kinh lịch lấy sinh tử luân hồi khảo nghiệm. Nhưng Tô Vân cũng không từ bỏ, hắn tiếp tục rót vào tinh thần chi lực, cường hóa cái kia cố lực hấp dẫn. Tại tinh thần chi truy toàn lực tác dụng dưới, hắc La Sát tinh thần lực thành công cùng nhục thân dung hợp. Một cỗ cường đại khí tức từ trên người hắc La Sát bộc phát ra, hắn chậm rãi mở to mắt, trong mắt lóe ra tân sinh quang mang. Theo dung hợp hoàn thành, hắc La Sát nhục thân phát sinh biến hóa kinh người. Nguyên bản tái nhợt làn da trở nên hồng nhuận mà có sáng bóng, cơ bắp đường cong cũng biến thành càng thêm rõ ràng cùng hữu lực. Thân thể của hắn phảng phất bị tinh thần chi lực một lần nữa tạo nên một phen, mỗi một tấc da thịt đều tản ra sinh cơ bừng bừng. Hắc La Sát khí tức cũng biến thành hoàn toàn khác biệt. Hắn nguyên bản cuồng bạo mà khí tức nột ngạt bị một loại thâm thúy mà yên tĩnh lực lượng thay thế. Loại lực lượng này phảng phất có thể bao dung vạn vật, lại có thể phá hủy hết thảy. Ánh mắt của hắn cũng biến thành sắc bén mà thâm thúy, phảng phất có thể nhìn rõ hết thảy hư ảo cùng chân thực. Làm hắc La Sát từ từ mở mắt lúc, trong mắt của hắn lóe ra hào quang sáng chói, phảng phất có tinh thần ở trong đó lưu chuyển. Hắn đứng dậy, hoạt động một chút gân cốt, phát ra răng rắc giòn vang. Hắn cảm thụ được thể nội cái kia cổ lực lượng cường đại, trên mặt lộ ra nụ cười hài lòng. "Cảm ơn ngươi, Tô Vân." Hắc La Sát cảm kích nói. Hắn cảm nhận được tự mình một lần nữa thu được lực lượng cùng sinh mệnh. Trong lòng tràn đầy đối Tô Vân kính ý cùng cảm kích. Hiện tại Tô Vân đã hoàn toàn sừng sững ở trên hắn, thực lực càng là không thể nắm lấy. Tô Vân mỉm cười lắc đầu nói ra, "Chúng ta là minh hữu, giúp đỡ cho nhau là hẳn là." Hắn thu hồi tinh thần chi truy. Cùng lúc đó tinh thần chi truy cường đại uy lực cũng vào lúc này dọc theo La Sát Hải tinh vực không ngừng hướng ra phía ngoài bộc phát. Một sát na này, toàn bộ La Sát Hải tinh vực đều phảng phất bị cỗ lực lượng này rung động. Vô số ngôi sao tại thời khắc này đều đã mất đi vốn có hào quang, phảng phất trở thành tinh thần chi truy vật làm nền. Tinh vũ bên trong quanh quần cỗ lực lượng kia dư ba, như là như sóng biển sôi trào mãnh liệt, làm cho người rung động không thôi. Tin tức rất nhanh truyền khắp toàn bộ tinh vực, tất cả mọi người biết Tô Vân tấn thăng cựu tinh bên trên vực chủ tin tức. Tin tức này như là cự thạch đầu nhập bình tĩnh mặt hồ, khơi dậy tầng tầng gợn sóng. Cũng là thời điểm tiếp nhận tổng chỉ huy vị trí này. Tô Vân nhìn xem bên cạnh hắc La Sát đã khôi phục, thế là liền trực tiếp đi tới La Sát Hải tinh vực. Hắn đã thành công tấn thăng làm cựu tinh bên trên vực chủ, tự nhiên có thể danh chính ngôn thuận trở thành tổng chỉ huy. Để tất cả tinh hệ nhân viên tác chiến đều tới đây. Tô Vân đối một bên Đông Vân phân phó nói. Hắn tổng chỉ huy vị trí này thế nhưng là thống ngự tổ chức cho, đương nhiên không có khả năng có người phản bác. Vẹn vẹn sử dụng ước chừng thời gian đốt một nén hương, từng cái tinh hệ nhân viên tác chiến, cơ hồ toàn bộ đều vọt tới La Sát Hải tinh vực trung quanh. Tô Vân đi vào thiên khung phía trên, lặng lặng nhìn trước mắt nhân viên tác chiến. Hắn khẽ mỉm, hướng đám người mỉm cười. Quan sát phía dưới nhân viên tác chiến, Tô Vân cũng biết hắn hiện tại nhất định phải tiến hành một trận động viên. "Các vị, các ngươi đều tới." Tô Vân thanh âm to mà kiên định, tại thiên khung bên trong quanh quẩn không thôi. "Hôm nay, ta Tô Vân may mắn trở thành tổng chỉ huy, cùng các ngươi kề vai chiến đấu, thủ hộ chúng ta cộng đồng quê hương. Ta biết rõ trách nhiệm trọng đại, nhưng ta tin tưởng, chỉ cần chúng ta một lòng đoàn kết, dũng cảm tiến tới, liền không có cái gì có thể ngăn cản chúng ta tiến lên bộ pháp." Hắn mặc dù cũng khinh thường tại nói những thứ này đường hoàng lời nói, nhưng là những thứ này lại là ắt không thể thiếu. "Hiện tại liền từ chúng ta cùng lúc xuất phát, cộng đồng tiến về bị nguyên tố tinh linh chỗ xâm chiếm tinh vực, chúng ta muốn nhất cử đem bọn hắn đánh." Tô Vân những lời này cũng không có gây nên bất kỳ gợn sóng. Những thứ này đi vào La Sát Hải tinh vực nhân viên tác chiến đại bộ phận đều là phá hôi, bọn hắn đã sớm minh bạch kết quả của mình. Tô Vân đem đây hết thể nhìn ở trong mắt, cũng không nói thêm gì. Hắn biết mình trở thành tổng chỉ huy, có thể bảo hộ cũng chỉ là La Sát Hải tinh vực cái này một mẫu ba phần đất. muốn những người này xuất toàn lực, vậy căn bản liền không khả năng. Bất quá chí ít có hắn cái này tổng chỉ huy tại, như vậy nguyên bản lưu tại phiến tinh không này nhân loại, liền có thể tổ chức lên hữu hiệu tiến công. Chí ít sẽ không để cho nguyên tố tinh linh nhóm, thế như trẻ che xâm chiếm toàn bộ tinh vực. Tô Vân tĩnh tĩnh đi tại phía trước nhất, rất nhanh liền đi tới cùng nguyên tố tinh linh không gian tiếp xúc diện tích lớn nhất hỏa tinh hệ. Thái Hư Tà Thần lúc này chính thủ hộ tại hỏa tinh hệ bên ngoài, mà nguyên tố tinh linh thì là không ngừng tiến công. Hắn khi nhìn đến Tô Vân đến, ánh mắt bên trong cũng lộ ra một tia thần sắc kinh ngạc. Hắn không nghĩ tới Tô Vân vậy mà lại lựa chọn dẫn đầu trợ giúp hỏa tinh hệ. Tô Vân tổng chỉ huy, ngươi có thể đến thật sự là quá tốt rồi, hiện tại có phải hay không nên khởi xướng tổng tiến công rồi? Chương 1829, tiền nhiệm tổng chỉ huy, thống lĩnh Hoàn Vũ. Chương 1829, tiền nhiệm tổng chỉ huy, thống lĩnh Hoàn Vũ đã ta tới, vậy liền nhất định sẽ không để cho những nguyên tố này các tinh linh tiếp tục tiến công. Tô Vân tĩnh tĩnh gật gật đầu, trợ giúp hỏa tinh hệ cũng tương đương với biến tướng trợ giúp bọn hắn La Sát Hải tinh vực. Dù sao La Sát Hải tinh vực cùng hỏa tinh hệ giáp giới, mà những nguyên tố này các tinh linh cũng sớm đã bắt đầu tiến công La Sát Hải tinh vực. Chỉ là bởi vì La Sát Hải tinh vực cơ hồ hoàn toàn giấu ở hỏa tinh hệ cùng thổ tinh hệ tinh vực đằng sau. Nguyên tố tinh linh trong lúc nhất thời cũng không có đột phá hỏa tinh hệ cùng thổ tinh hệ, cho nên lúc này mới không có đối La Sát Hải tinh vực tạo thành ảnh hưởng quá lớn. Hắn lần này tới trợ giúp hỏa tinh hệ cũng là vì nhìn một chút nguyên tố tinh linh sức chiến đấu đến cùng như thế nào, thuận tiện nhìn một chút từng cái tinh hệ nhân viên tác chiến đến tuột cùng có cái gì thực lực. Tô Vân đã trải qua vô số trận đại chiến, giống như vậy tràng diện đã sớm không biết trải qua bao nhiêu lần. Cho dù là vừa mới lấy được những thứ này nhân viên tác chiến quyền khống chế, hắn cũng sớm đã làm xong hoàn chỉnh quy hoạch. Truyền lệnh xuống, toàn quân chuẩn bị tiến công. Tô Vân thanh âm trầm thấp mà hữu lực, quanh quẩn trên bầu trời. Trong giọng nói của hắn tràn đầy quyết tâm, mỗi một chữ đều giống như lưỡi dao sắc bén. Cắt không khí, cũng cắt các tướng sĩ trong lòng do dự cùng sợ hãi. Đi vào trên chiến trường, hắn tựa như là trong nháy mắt chuyển đổi thân phận của mình đồng dạng. Thủ hạ những thứ này nhân viên tác chiến mặc dù đều là đám mỗ hợp, nhưng là bọn hắn cũng sớm đã quyết định quyết tâm quyết tử. Cho nên những người này cũng không có chút do dự nào, nhao nhao xông về nguyên tố tinh linh vị trí. Nguyên tố tinh linh phòng tuyến bắt đầu thể hiện ra nó mạnh mẽ uy lực. Gió, lửa, thủy, thổ bốn loại nguyên tố tự nhiên đan vào một chỗ, tạo thành từng đạo không thể phá vỡ bình chướng. Nhưng mà, Tô Vân sớm đã dự liệu được đây hết thảy. Hắn ra lệnh nhân viên tác chiến phân tán thành nhiều cái tiểu tổ, từ khác nhau góc độ đối phòng tuyến khởi xướng tiến công. Nhân viên tác chiến như là phân tán đàn sói, từ khác nhau phương hướng nhào về phía nguyên tố tinh linh phòng tuyến. Tô Vân đứng thiên khung phía trên mắt sáng như đuốc, nhìn chằm chằm phía trước tình hình chiến đấu. Chiến thuật của hắn bố cục tinh diệu, mỗi một chi tiết nhỏ đều trải qua nghị sâu tính kỹ. Thế nhưng là dưới tay hắn nhân viên tác chiến thực lực nhưng lại xa xa không kịp nguyên tố tinh linh quân đội. Chiến đấu khai hỏa trong nháy mắt, Tô Vân chiến thuật sát thực làm ra hiệu quả. Bộ đội của hắn xảo diệu lợi dụng tiểu đội tác chiến ưu thế cùng nguyên tố tinh linh đột điểm, phát khởi công kích mãnh liệt. Thực lực chênh lệch như là lệch trời, vẹn vẹn thời gian mấy hơi thở, La Sát Hải tinh vực nhân viên tác chiến liền đã toàn tuyến sụp đổ. Tô Vân tâm chìm đến đáy cốc, hắn hiểu được, dù cho chiến thuật tinh diệu nữa, cũng vô pháp đền bù trên thực lực chênh lệch thật lớn. Trên bầu trời, thời gian một nén nhang như là tháng năm dài đằng đẵng, đau khổ tâm linh của mỗi người. Gần bạn người tác chiến đội ngũ, tại cái này trong thời gian thật ngắn, tử thương vô số, máu chảy thành sông. Đối mặt thảm liệt như vậy tình hình chiến đấu, nhân viên tác chiến nhóm bắt đầu dao động. Bọn hắn nguyên bản kiên định tín niệm cùng dũng khí tại tử vong uy hiếp hạ dần dần tan rã, sợ hãi trong lòng như là ôn dịch giống như lan tràn ra. Bọn hắn không nguyện ý lại đi chịu chết, nhao nhao bắt đầu thoát đi cái này kinh khủng chiến trường. Tô Vân thấy cảnh này, cũng không có đi ngăn cản. Hắn biết như tiếp tục thúc giục những thứ này nhân viên tác chiến tiến công, cũng chỉ bất quá là tạo thành vô vị thương vong mà thôi. Hắn nguyên bản thiết tưởng thật sự là quá đơn giản, coi là những thứ này nhân viên tác chiến dù cho không còn dùng, cũng hầu như có thể phát huy ra một điểm sức chiến đấu. Nhưng là tại dạng này trên chiến trường, căn bản cũng không có bất kỳ tác dụng gì. Tô Vân tổng chỉ huy, hiện tại các ngươi liền muốn rút lui sao? Thái Hư Tà Thần một mặt vui vẻ ở bên cạnh nhìn xem Tô Vân, ánh mắt bên trong trào phúng ý vị không cần nói cũng biết. Hắn cũng sớm đã dự liệu được sẽ là kết quả như vậy. Dù sao bọn hắn hỏa tinh hệ chỗ phái ra toàn bộ đều là bộ đội tinh nhuệ, cho dù là dạng này, vẫn như cũng không thể ngăn cản nguyên tố tinh linh tiến công. Tô Vân dẫn theo này một đám mỗ hợp, muốn chống cự nguyên tố tinh linh tiến công cũng không thể, huống chi là chủ động tiến công. Khả năng tác dụng duy nhất chính là chậm lại một chút nguyên tố tinh linh tiến công bước chân. Trên chiến trường chết như vậy tổn thương, không chỉ có không để cho Thái Hư Tà Thần cảm thấy môi hở răng lạnh, ngược lại trong lòng một trận đắc ý hắn biết, Tô Vân nếu như tổn thất quá mức thảm trọng, nhất định sẽ nhận miệng của mọi người chu viết phê phán, đến lúc đó Tô Vân tổng chỉ huy vị trí liền khó giữ được. Cho dù là thống ngự tổ chức, cũng tuyệt không có khả năng để Tô Vân tiếp tục dẫn đầu những thứ này nhân viên tác chiến đi chịu chết. Ta đương nhiên sẽ không cứ như vậy rút lui, ta nghĩ đến tốt hơn chiến thuật. Tô Vân nhìn vẻ mặt đắc ý thở dài, Tà Thần ánh mắt bên trong cũng lộ ra tàn nhẫn thân sắc. Hắn cũng không phải một con gà, tương phản tại thời gian lâu như vậy bên trong, hắn đối với chiến tranh chân lý đã sớm nắm giữ được hết sức rõ ràng. Ta nghĩ qua, hỏa tinh hệ đã cùng nguyên tố tinh linh đối chiến thời gian lâu như vậy, khẳng định đối nguyên tố tinh linh nhóm có hiểu biết. Cho nên ta quyết định để hỏa tinh hệ tinh nhuệ bộ đội xung phong, sau đó ta liền dẫn những thứ này nhân viên tác chiến từ khía cạnh tiến công. Tô Vân lạnh lùng mở miệng, thoại âm rơi xuống, lập tức để Thái Hư Tà Thần nhịn không được một trận biến sắc. Thái Hư Tà Thần sao có thể không rõ Tô Vân ý tứ chính là muốn để bọn hắn hỏa tinh hệ tinh nhuệ bộ đội xung phong. Nói một cách khác, cũng chính là để bọn hắn hỏa tinh hệ tinh nhuệ bộ đội đi chịu chết. Mà Tô Vân dẫn đầu những thứ này tác chiến nhân viên, thì tại đằng sau ngồi thu ngư ông thủ lợi. dạng này chỉ sợ có chút không ổn đâu. Thái Hư Tà Thần sắc mặt bất thiện nhìn xem Tô Vân, hắn chẳng thể nghĩ tới Tô Vân quan mới đến đốt ba đống lửa, cây đuốc thứ nhất liền đốt tới hắn hỏa tinh hệ trên đầu. Nguyên bản hắn còn ngây thơ coi là Tô Vân mang theo nhân viên tác chiến đến giúp hỏa tinh hệ một tay, là một cái thiên đại hảo sự. Cái này có gì không ổn? Lúc đầu chúng ta tới nơi này chính là vì giúp hỏa tinh hệ ngăn cản nguyên tố tinh linh. Chẳng lẽ các ngươi không xử lý muốn để chúng ta đi chịu chết sao? Tô Vân thanh âm phi thường lớn, lập tức truyền khắp toàn bộ tinh vũ. Ở đây tất cả nhân viên tác chiến, toàn bộ đều nổi giận đùng đùng nhìn xem Thái Hư Tà Thần. Cái này, Thái Hư Tà Thần trong lúc nhất thời cũng có chút nghẹn lời. Dù sao Tô Vân vừa mới nói tới toàn bộ đều là lời nói thật, cũng không có bất kỳ cái gì chỗ không ổn. Nếu như gây nên những thứ này, nhân viên tác chiến cùng hỏa tinh hệ ở giữa đối lập, như vậy bọn hắn hỏa tinh hệ cho dù là có thể ngăn trở nguyên tố tinh linh tiến công, sau này cũng chắc chắn trở thành mục tiêu công kích. Không cần nói nhảm muốn bao nhiêu nói, tranh thủ thời gian phái ra các ngươi nhân viên tác chiến. Tô Vân căn bản cũng không cho Thái Hư Tà Thần bất kỳ phản ứng nào cơ hội. Trong lòng của hắn phi thường minh bạch, nếu như không thể để cho hỏa tinh hệ gia nhập vào chiến đấu bên trong, như vậy lần chiến đấu này nhất định sẽ lấy hắn thống lĩnh nhân viên tác chiến đại quy mô tử vong mà qua loa kết thúc. Chỉ cần lần này chiến đấu thất bại, nhân viên tác chiến đại lượng tử vong, để hắn sau này không còn có bất kỳ uy tín lực. Hắn cái này tổng chỉ huy tên tuổi cũng sẽ chỉ còn trên danh nghĩa. Đến lúc đó, hắn Thiên Tân Vạn Cổ có được tổng chỉ huy, tuyệt đối sẽ chắp tay nhường cho người. Thống ngự tổ chức cũng không hy vọng nhìn thấy một cái không có bất cứ tác dụng gì tổng chỉ huy. Chương 1830, Thái Hư Tà Thần âm mưu, bức bách Tô Vân xuất thủ. Chương 1830, Thái Hư Tà Thần âm mưu, bức bách Tô Vân xuất thủ. Tốt, toàn thể hỏa tinh hệ nhân viên tác chiến nghe lệnh, lập tức xuất kích. Thái Hư Tà Thần lần này không do dự, mà là trực tiếp chỉ huy hỏa tinh hệ nhân viên tác chiến xuất động. Hỏa tinh hệ tinh nhuệ bộ đội xuất động, lập tức liền đem chiến cuộc thay đổi. Bọn hắn bản thân liền cùng nguyên tố tinh linh đã đối chiến phi thường dài thời gian, đối với lẫn nhau đều mười phần hiểu rõ, chiến cuộc bên trên tử vong nhân số cuối cùng là hạ xuống. Bất quá cho dù là dạng này, nguyên tố tinh linh vẫn như cũ một mực chiếm thượng phong. Dù sao nguyên tố tinh linh đơn thể thực lực đều tại hỏa tinh hệ bộ đội tinh nhuệ phía trên. Tô Vân tổng chỉ huy, hiện tại nhân viên chiến đấu đã toàn bộ điều động, ngươi có phải hay không hẳn là xung phong đi đầu? Thái Hư Tà Thần lần nữa quay đầu nhìn về phía Tô Vân. Hắn vừa mới bị Tô Vân đem một quân, đương nhiên đã nghĩ kỹ biện pháp, như thế nào để Tô Vân cũng gặp phải nan đề. Thực lực của ngươi đã tấn thăng đến cựu tinh bên trên một chủ, có được tuyệt đối lực uy hiếp, vẻn vẹn đứng tại trên chiến trường, cũng tuyệt đối sẽ để nguyên tố tinh linh run như cầy sấy. Thanh âm của hắn cũng phi thường lớn, lập tức liền truyền đến tất cả nhân viên tác chiến trong hai. Mỗi một cái nhân viên tác chiến đều đưa ánh mắt nhìn về phía Tô Vân. Trong bọn họ trong nội tâm ý nghĩ cùng Thái Hư Tà Thần, dù sao có một cường giả tọa chấn, cho dù là chiến cuộc lại nguy cấp, vậy cũng hoàn toàn có thể thay đổi căn côn. Dù sao giống Tô Vân dạng này cựu tinh bên trên một chủ, tùy tiện phất phất tay, tuyệt đối có thể trong nháy mắt đem một mảnh tinh không chấn áp. Mặc kệ nơi đó có bao nhiêu nguyên tố tinh linh, cũng sẽ trong nháy mắt bị vô tình ép diệt. Vậy sao ngươi không xuất thủ đâu? Tô Vân dùng lời giống vậy đánh trả Thái Hư Tà Thần. Hắn lúc này cũng coi như minh bạch, vì cái gì Thái Hư Tà Thần vừa mới sẽ đáp ứng sảng khoái như vậy. Nguyên lai là ở chỗ này đào cái hố chờ hắn nhảy. Hắn sao có thể không rõ, nguyên tố tinh linh bên trong nhất định cũng có siêu cấp cường giả tồn tại. Một khi hắn xuất thủ tiến vào bên trong chiến trường, như vậy nguyên tố tinh linh cái kia phương siêu cấp cường giả cũng sẽ trong nháy mắt xuất thủ. Đến lúc đó nhất định sẽ bộc phát cựu tinh bên trên vực chủ ở giữa chiến đấu. Ta còn muốn phụ trách chấn áp không gian lỗ đen, nếu như không có ta chấn áp không gian, lỗ đen lại không ngừng biến lớn, đến lúc đó thậm chí khả năng và toàn bộ tinh linh không gian liên hệ đến cùng một chỗ. Không gian lỗ đen càng lớn, cái kia tiến vào chúng ta mảnh không gian này nguyên tố tinh linh càng nhiều, đến lúc đó chúng ta căn bản là không cách nào ngăn cản nguyên tố tinh linh. Thái Hư Tà Thần tựa hồ cũng sớm đã nghĩ đến lý do thoái thác. Nói đến đây hết thảy đều vẫn là bởi vì ngươi, nếu như không phải ngươi lợi dụng tinh không chi lực chế tạo không gian lỗ đen, như vậy nguyên tố tinh linh cũng tuyệt đối sẽ không đến bên trong vùng không gian này. Mà để cho người ta có chút khó chịu là, ngươi làm sự kiện lần này kẻ đầu têu, vậy mà không cần chấn áp không gian lỗ đen, hơn nữa còn có thể làm tổng chỉ huy. Cái này tất cả tiện nghi, tựa hồ cũng bị các ngươi La Sát Hải tinh vực cho chiếm đi. Thái Hư Tà Thần phi thường trực tiếp biểu đạt bất mãn. Hắn phen này lý do thoái thác, cũng lập tức đưa tới tất cả nhân viên tác chiến của mình. Dù sao trong miệng hắn nói tới toàn bộ đều là sự thật, mà lại là toàn bộ tinh vực đều biết. Nếu như vậy coi là, phong tinh hệ cùng thủy tinh hệ tựa hồ là nhất oan uổng, bọn hắn rõ ràng cái gì cũng không làm, cũng không có không gian lỗ đen xuất hiện, lại muốn cộng đồng ngăn cản nguyên tố tinh linh. Thái Hư Tà Thần không ngừng điều động lấy những người chung quanh cảm xúc, tựa hồ muốn khiến cái này người đem mâu thuẫn toàn bộ đều chuyển rời đến Tô Vân trên thân. Dựa theo ngươi nói như vậy các ngươi hỏa tinh hệ cũng tuyệt đối là kẻ cầm đầu một trong. Tô Vân đương nhiên không có khả năng rơi vào đến Thái Hư Tà Thần trong bẫy. Nếu như không phải là các ngươi theo đuổi không bỏ cùng ta đại chiến, làm sao có thể xuất hiện không gian lỗ đen? Hắn những lời này mặc dù nói có chút gượng ép, nhưng là cũng bỏ đi không ít nhân viên tác chiến trong lòng oán nghiệm. Bất quá vẻn vẹn chỉ có bộ này lý do thoái thác hiển nhiên nói không thông. Trung quanh nhân viên tác chiến oán hận, đại đa số cũng đều tập trung ở Tô Vân trên thân. Bất kể nói thế nào, hiện tại ta cần chấn áp không gian lỗ đen, mà ngươi không cần làm trận chiến đấu này tổng chỉ huy, ngươi tiến vào bên trong chiến trường, không thể đổ cho người khác. Thái Hư Tà Thần không muốn cùng Tô Vân nhìn trái phải mà nói hắn, trực tiếp chỉ ra mấu chốt của sự tình. Nếu như ngươi không gia nhập đến chiến đấu bên trong, vậy ta liền để hỏa tinh hệ nhân viên tác chiến toàn bộ đều lui về tới. Dù sao chúng ta gắt gao trông coi nơi này, cũng căn bản liền sẽ không xuất hiện quá lớn sai lầm. Thái Hư Tà Thần dứt lời liền chuẩn bị xuống lệnh thu binh. hắn liền không phải là muốn bức bách Tô Vân tiến vào bên trong chiến trường không thể. Đã như vậy, vậy ta liền gia nhập vào bên trong chiến trường. Tô Vân vi vi híp mắt lại, hắn biết lần này hắn không có lựa chọn nào khác. Nếu như lúc này không đồng ý Thái Hư Tà Thần thuyết pháp, như vậy hắn cái này tổng chỉ huy vị trí tuyệt đối sẽ khó giữ được. Không có tổng chỉ huy cái thân phận này, vậy bọn hắn La Sát Hải Tinh vực cũng sẽ cuốn vào đến trận này lớn phân tranh bên trong. Nhất là bây giờ La Sát Hải Tinh vực, cơ hồ đã cùng cái khác ngũ đại tinh hệ hoàn toàn quyết liệt. Mặc kệ là cái nào tinh hệ người làm tới tổng chỉ huy, bọn hắn La Sát Hải Tinh vực tuyệt đối sẽ trở thành pháo hôi. Tại dạng này trong hoàn cảnh, Tô Vân không thể không làm ra loại này lựa chọn. Không muốn, nguyên tố tinh linh cái kia phương khẳng định có cường giả, nếu như ngươi xuất thủ, đối phương cường giả cũng nhất định sẽ xuất thủ, dạng này ngươi liền sẽ xa vào đến trong cảnh địa nguy hiểm. Đông Vân vẫn luôn tại Tô Vân bên cạnh đảm nhiệm quân sư, nghe được Tô Vân quyết định này lập tức phản bác. Nói không sai, dù sao nơi này là hỏa tinh hệ, cũng không phải chúng ta La Sát Hải Tinh vực, chúng ta tại sao phải vì hỏa tinh hệ liều mạng đâu? Vũ Nhược cũng ở một bên khuyên giải Tô Vân. Tâm ý của ta đã quyết. Tô Vân đương nhiên minh bạch những đạo lý này, nhưng là hắn không thể không lựa chọn xuất chiến. Hiện tại ta làm chúng ta toàn bộ nhân loại tổng chỉ huy, tự nhiên muốn không thể đổ cho người khác xuất thủ, mặc kệ là cái nào tinh hệ, tinh vực nào đều là nhân loại chúng ta. Tô Vân một câu, đem hắn cùng ở đây tất cả nhân viên tác chiến toàn bộ đều bước vàng buộc chặt ở cùng nhau. Hắn thoại âm rơi xuống, cũng mặc kệ người chung quanh phản ứng thế nào, lập tức phi thân đi tới thiên khung phía trên. Hắn tấn thăng đến cựu tinh bên trên một chủ, còn không có tốt hảo cảm nhận qua lực lượng của mình. Tại loại hoàn cảnh này phía dưới, muốn tìm cái khác giống nhau cảnh giới người quyết đấu, cơ hội là không thể nào. Duy nhất đối thủ cũng chỉ có thể là nguyên tố tinh linh bên trong cường giả. Mà muốn thực lực tăng lên, nhất định phải không ngừng cùng cường giả đối chiến mới có thể. Tô Vân cũng không muốn một mực dừng bước ở đây, cho nên các phương cân nhắc phía dưới, hắn quyết định tự mình tiến vào bên trong chiến trường. Hắn cựu tinh bên trên vực chủ khí tức trong nháy mắt triển khai, trong nháy mắt bao phủ toàn bộ chiến trường. Nhân viên tác chiến có cố khí tức này, cổ vũ tựa hồ trở nên càng thêm cường đại một chút. Mà cùng lúc đó, nguyên tố tinh linh cái kia phương cũng xuất hiện một cố cùng Tô Vân thực lực tương đương khí tức cường đại. Cố khí tức này mục tiêu hết sức rõ ràng, chính là mới vừa rồi tiến vào bên trong chiến trường Tô Vân. Vẹn vẹn trong nháy mắt, đạo này khí tức cường đại chủ nhân liền đi tới Tô Vân trước mặt. Tất cả nhân viên chiến đấu cùng nguyên tố tinh linh toàn bộ đều đình chỉ trong tay chiến đấu động tác, nhao nhao thoát đi mảnh tình vực này. Chương 1831, Hầu Tĩnh ôn tuyệt vọng. Thú nhân kiếm thánh chết thảm. Chương 1831, Hầu Tĩnh ôn tuyệt vọng. Thú nhân kiếm thánh chết thảm. Bóng đêm thâm trầm, thú nhân trong doanh địa ánh lửa nhảy vọt, một đội cầm trong tay kiên cố tấm chắn thú nhân chiến sĩ, nện bước bước chân nặng nề, hướng hạ cậy mì hạt tới gần. Bọn hắn tấm chắn chặt chẽ tương liên, cấu thành một đạo nhìn như không thể phá vỡ phòng tuyến, ý đồ lấy cái này tưởng sắc giống như trận hình bức lui vị này can đảm anh hùng. Nhưng mà, hạ cậy mì hạt mặt không đổi sắc, trong mắt của hắn hàn quang lấp lóe, nắm chắc hắc đao đêm càng là tản ra lăng lệ sát khí. Hắn hít sâu một hơi, thân hình đột nhiên bạo động, hóa thành một đạo màu đen toàn phong, hướng cái kia đội thú nhân chiến sĩ phóng đi. Tại tới gần trong nháy mắt, hắn vung đao chém xuống. Hắc đao đêm lưới đao nhanh như tia chớp vạch phá bầu trời đêm, mang theo không thể địch nổi lực lượng cùng tốc độ. Cái kia đội thú nhân chiến sĩ căn bản không kịp phản ứng, chỉ gặp đao quang lóe lên, phòng tuyến của bọn hắn liền bị trong nháy mắt xé rách. Cương đại trảm kích lực trực tiếp đem mấy thú nhân chiến sĩ tính cả bọn hắn tâm chắn cùng nhau chém thành hai nửa, máu tươi cùng nội tạng văng khắp nơi, tiếng kêu thảm thiết im bặt mà dừng. Toàn bộ doanh địa lâm vào yên tĩnh như chết, chỉ còn lại phong thanh cùng ánh lửa đôn đốt âm thanh. Xa xa thú nhân binh chủng lãnh chúa Hầu Tĩnh Ôn mắt thấy một màn này, trên mặt hắn nụ cười giữ tợn trong nháy mắt ngưng kết. Đáng chết! Ngươi là vị nào đại lao hình người anh hùng đơn vị? Chúng ta có thể lựa chọn không sử dụng bạo lực, có thể. Hầu Tĩnh Ôn trên mặt yếu thế, vừa vặn sau tay lại là âm thầm đánh thủ thế. Thanh đồng cấp mạnh thú nhân các chiến sĩ, thân thể khôi ngô, bắp thịt cuộn cuộn, bọn hắn hất lên thô giáp thanh đồng giáp trụ, cầm trong tay nặng nghề binh khí, mang trên mặt giữ tợn chiến văn. Những thứ này chiến sĩ tại trong thú nhân được hưởng cao thượng địa vị, là trên chiến trường cô máy giết chóc. Giờ phút này, bọn hắn chậm rãi di động tới bước chân nặng nghề, từ bốn phương tám hướng đem hạ cậy mị hạt vây quanh. Trong ánh mắt của bọn hắn lóe ra khát máu quan mang. Phản phất đã không kịp chờ đợi muốn nhấm nháp vị này chiến sĩ loài người máu tươi. Nhưng mà, ngay tại cái này khẩn trương thời khắc, trên đỉnh núi đột nhiên truyền đến một trận dị động. Khô lâu trinh sát nhóm, những thứ này từ chết đi chiến sĩ xương cốt tạo thành vong linh sinh vật, giờ phút này đột nhiên sinh động. Bọn hắn trống rồng trong hốc mắt lóe ra ngọn lửa u lam, xương cốt tại trong gió đêm phát ra làm cho người dùng mình tiếng ma sát. Những thứ này khô lâu trinh sát phản phất nhận lấy mệnh lệnh nào đó, bọn hắn không còn ẩn nút, mà là lập tức từ trên xuống dưới, từ đỉnh núi hướng thanh đồng cấp mạnh thú nhân các chiến sĩ phát khởi công kích. Động tác của bọn hắn mau lẹ mà quỷ dị, trong tay cốt đao cùng cùng tiễn mang theo khí tức tử vong nồng nặc. Đột nhiên xuất hiện tập kích để thanh đồng cấp mạnh thú nhân các chiến sĩ một trận bối rối, bọn hắn không thể không phân ra một bộ phận binh lực đến ứng đối những thứ này khô lâu trinh sát công kích. Mà hạ cậy mị hận thì thừa cơ triển khai phản kích, hắn cơ hắc đao đêm, lấy thế xét đánh không kịp bưng thai xông phá mạnh thú nhân chiến sĩ vòng đây. Trên chiến trường lập tức lâm vào hỗn loạn tương mừng, thanh đồng cấp mạnh thú nhân các chiến sĩ giống giận cùng khô lâu trinh sát nhóm triển khai cực chiến, mà hạ cậy mị hận thì thừa cơ thoát ly vây quanh, lần nữa trở thành trên chiến trường u linh sát thủ. Thân hình hắn mạnh mẽ, đao pháp sắc bén, mỗi một lần vung đao đều có thể mang đi một tên địch nhân sinh mệnh. Tại cái này hỗn loạn trong bóng đêm, thân ảnh của hắn lộ ra càng thêm thần bí cùng cường đại. Thực lực quá mạnh. Cái này thích khách loại địch nhân rõ ràng không phải bình thường thú nhân có thể ngăn cản. Hầu Tĩnh Ôn không ngừng lùi lại đồng thời cũng phát động trên người bảo vật, trong suốt vòng bảo hộ xuất hiện tại thân thể trung quanh. Hắn đưa tay từ trong ngực móc ra một quyển cổ lão quyển gia cựu trụ, trên quyển trục khắc đầy tối nghĩa khó hiểu phù văn, tản ra thần bí mà khí tức cường đại. Đây là thú nhân nhất tộc truyền thừa đã lâu chí bảo, ẩn chứa lực lượng cường đại. Hầu Tĩnh Ôn cắn nát đầu ngón tay, đem máu tươi nhỏ tại trên quyển trục. Lập tức, trên quyển trục phù văn phảng phất bị kích hoạt, lóe ra hào quang chói sáng. Trong miệng hắn nói lẩm bẩm, hai tay nhanh chóng kết ấn, đem tự thân lực lượng rót vào quyển trục bên trong. Theo hắn cái cuối cùng ấn kết hoàn thành, quyển trục đột nhiên bộc phát ra sáng chói kim quang, chiếu sáng toàn bộ bầu trời đêm. Kim quang bên trong, một thân ảnh cao lớn dần dần ngưng tụ thành hình, kia là một vị cầm trong tay trường kiếm, người khoác hoàng kim chiến giáp thú nhân kiếm thánh. Vị này hoàng kim cấp thú nhân kiếm thánh, khí thế như hồng, mày kiếm mắt sáng, toàn thân tản ra kiếm khí bén nhọn. Trường kiếm trong tay của hắn phảng phất có thể xé rách hư không, mỗi một lần huy động đều nương theo lấy thế lôi đỉnh và quân. Hầu Tĩnh Ôn mặt lộ vẻ vẻ mừng như điên, hắn biết mình triệu hồi ra vị này kiếm thánh, có được lực lượng hủy thiên diệt địa. Hắn tin tưởng tại vị này kiếm thánh trợ giúp dưới, nhất định có thể đem hạ cậy mỹ hạt triệt để chém giết, vãn hồi thú nhân nhất tộc mặt mũi. Kiếm thánh giết hắn. Nhanh. Sách triệu hồi kéo dài thời gian chỉ có 3 phút. Hắn cũng không dám chỉ hoàn á, nhưng mà hạ cậy mỹ hạt đối mặt bất thình lình cương định, nhưng lại chưa lộ ra mảy may vẻ sợ hãi. Hắn nắm chặt hắc đao đêm, trong mắt lóe ra kiên định quan mang, chuẩn bị nên đón trận này trước nay chưa từng có khiêu chiến. Dị tộc kiếm đạo cao thủ sao? Thú vị. Cầm trong tay hắc đao đêm hạ cậy mỹ hạt, đối mặt trước mắt vị này hoàng kim cấp thú nhân kiếm thánh, trong ánh mắt của hắn không sợ hãi chút nào. Chỉ có cháy hừng hực chiến ý hắc đao đêm tại nguyệt quang chiếu rọi, lóe ra lạnh lẽo quang mang, phảng phất có thể thôn phệ hết thảy. Thú nhân kiếm thánh thì là một mặt nhe răng cười, hắn huy động trường kiếm trong tay, kiếm khí tung hành, mỗi một kích đều ẩn chứa lực lượng kinh khủng. Thân hình hắn cao lớn, động tác lại dị thường nhanh nhẹn, mỗi một lần vọt lên đều tựa như tia chớp nhanh chóng, để cho người ta khó mà nắm lấy. Chiến đấu trong nháy mắt bộc phát, hai người lấy cực nhanh tốc độ giao thủ, kiếm quang cùng đao mang trên không trùng kịch liệt va chạm, phát ra đinh thái nhức óc quanh mình. Hạ cậy mỹ hạt đao pháp sắc bén vô cùng, mỗi một lần vung đao đều có thể chuẩn xác địa chém về phía thú nhân kiếm thánh yếu hại, mà thú nhân kiếm thánh thì lại lấy xào rượu thân pháp cùng kiếm pháp hóa giải công kích của hắn. Trận chiến đấu này như là một trận hoa mỹ vũ đạo, hai người trên chiến trường di chuyển nhanh chóng, thân ảnh giao thoa, kiếm khí đao mang sen lẫn thành một bức hùng vĩ hình tượng. Mỗi một lần giao thủ đều tràn đầy mạo hiểm cùng kích thích, để cho người ta nín hơi ngưng thần. Theo thời gian trôi qua, giữa hai người chiến đấu càng ngày càng kịch liệt. Hạ cậy mỹ hạt hắc đao đêm phảng phất có thể thôn vệ hết thể qua mình, mà thú nhân kiếm thánh trường kiếm thì tựa như tia chớp bạch phá bầu trời đêm. Tốc độ của bọn hắn càng lúc càng nhanh, lực lượng càng lúc càng lớn, phản phất muốn đem toàn bộ chiến trường đều phá hủy. Trận này kịch chiến để chung quanh thú nhân này nhìn trận mắt hốt mồm, bọn hắn chưa bao giờ thấy qua chiến đấu kịch liệt như thế. Hầu Tĩnh Ôn càng là ánh mắt nghiêm trọng, hắn biết trận chiến đấu này thắng bại đem quyết định thú nhân nhất tộc vận mệnh. Tuyệt đối đừng thua a kiếm thánh. Tự mình tiến vào lãnh chúa thế giới phó bản cũng không có mấy ngày, bản thân hắn chính là không có tu luyện mới có thể bị xã hội vứt bỏ người, nếu như còn không cách nào tại lãnh chúa thế giới phó bản kiếm ra thành tựu cái kia Hầu Tĩnh Ôn thật liền muốn tuyệt vọng. Bây giờ mới vừa vào lãnh chúa hỗn chiến, hắn không muốn dẫn đầu bị loại. Nổi gân xanh khàn cả giọng hắn chăm chú nhìn chiến cuộc. Thú nhân kiếm thánh trong mắt lóe lên một tia ngoan lệ, hắn hít sâu một hơi, toàn thân khí thế bỗng nhiên tăng vọt. Ngay sau đó, hắn giơ cao trường kiếm trong tay, thân kiếm trong nháy mắt bị tinh hồng sắc năng lượng bao vây, phản phất nhuộm dần máu tươi. Khát máu bạo ngược chém. Thú nhân kiếm thánh gầm nhẹ một tiếng, đột nhiên huy kiếm chém xuống. Một đạo tinh hồng sắc trạng kích ba động trong nháy mắt thoát kiếm mà ra, lấy thế sét đánh không kịp bưng thai hướng hạ cậy mỹ hạt đánh tới. Đạo này trạng kích ba động ẩn chứa lực lượng kinh khủng cùng cuồng bạo sát ý. Phản phất có thể sẽ rách hết thể ngăn cản tại nó phía trước chướng ngại. Hạ cậy mỹ hạt ánh mắt ngưng tụ, hắn cảm nhận được đạo này chạm kích ba độ ẩn chứa uy lực kinh khủng. Hắn không dám có chút chủ quan, nắm chặt hắc đao đêm, bằng nhanh nhất tốc độ làm ra đáp lại. Hắc đao đêm vẽ ra trên không trung một đạo yêu nhã đường vòng cung, đón lấy cái kia đạo tinh hồng sắt chạm kích ba độ. Hai cố cường đại lực lượng trên không trung kịch liệt va chạm, bộc phát ra đinh thai nhức có quanh mình. Trong lúc nhất thời, toàn bộ chiến trường phản phất đều bị luồng sức mạnh mạnh mẽ này rung động, không khí chung quanh phản phất đều động lại. Các thú nhân nhao nhao nhượng bộ lui binh, sợ bị cố này dư ba liên lụy. Tinh hồng sắc chạm kích ba động cùng hắc đao đêm đao mang trên không trung rằng co không xong, hai cỗ lực lượng qua lại rào sát, ý đồ đem đối phương thôn phệ. Nhưng mà hạ cậy mỹ hạt hắc đao đêm phảng phất có được bóng tối vô tận lực lượng, vậy mà dần dần chế trụ cái kia đạo tinh hồng sắc chạm kích ba động. Thú nhân kiếm thánh thấy thế, trong mắt lóe lên một tia kinh ngạc. Hắn không nghĩ tới cái này nhân loại chiến sĩ lại có thể ngăn cản được tuyệt kỹ của mình. Đón đỡ thu đao, hạ cậy rơi vào nơi xa. Kỹ xảo tàn phá bất quá lực đạo rất mạnh, đáng tiếc chỉ là loại trình độ này còn không cách nào đánh tan ta. Hạ cậy cười, đồng thời cái tia kim sắt trong đôi mắt cũng mang theo một tia chăm chú thần thái. Hắn muốn lớn rồi, lại lần nữa rút đao. Chỉ bất quá lúc này hạ cậy đã ôm sát tâm. Thú nhân kiếm thánh khát máu bạo ngược chạm mặc dù uy lực kinh người, nhưng ở hạ cậy mỹ hạt hắc đao đêm trước mặt, lại dần dần hiện lộ ra xu hướng suy tàn. Giờ phút này, hạ cậy mỹ hạt ánh mắt trở nên dị thường lăng lệ, hắn quyết định cho đối thủ một kích chí mạng. Hít sâu một hơi, hạ cậy mỹ hạt nắm chặt chuôi đao, toàn thân khí thế trong nháy mắt ngưng tụ tại đao phong phía trên. Hắc đao đêm phảng phất cảm nhận được chủ nhân chiến ý, thân đao bắt đầu run rẩy kịch liệt, phát ra ông tiếng vang. Sát thần một đao chém, hạ cậy mỹ hạt khẽ quát một tiếng, thân hình bỗng nhiên biến mất tại nguyên chỗ. Sau một khắc, hắn đã xuất hiện tại thú nhân kiếm thánh trước mặt, hắc đao đêm hóa thành một đạo đen nhánh tiềm điện, lấy không thể địch nổi tốc độ chém về phía đối thủ yết hầu. Thú nhân kiếm thánh trong mắt lóe lên một tia hoảng sợ, hắn ý đồ tránh né cái này một kích chí mạng, nhưng làm sao hạ cậy mỹ hạt tốc độ thực sự quá nhanh, hắn căn bản là không có cách làm ra hữu hiệu né tránh. Phốc phốc, một tiếng vang nhỏ, hắc đao đêm đã xẹt qua thú nhân kiếm thánh huyết hầu, máu tươi lập tức phun ra ngoài. Thú nhân kiếm thánh hai mắt trợn thật lớn, hắn che huyết hầu, ý đồ ngăn cản máu tươi chảy ra, nhưng tất cả đều là vô ích. Thân thể của hắn vô lực quỳ rạp xuống đất, trên mặt nhe răng cười dần dần ngưng kết, thay vào đó là vô tận hoảng sợ cùng không cam lòng. Hạ Cậy Mị hắt lạnh lùng nhìn xem ngã xuống đất đối thủ, trong mắt không có chút nào thương hại. 2:21, chỉ giữ vững được 2 phút đồng hồ. Chương 1832, phát hiện mới, đào thải lãnh chúa khôi phục thực lực của mình. Chương 1832, phát hiện mới, đào thải lãnh chúa khôi phục thực lực của mình. Tại chém giết thú nhân kiếm thánh về sau, Hạ Cậy Mị hắt cũng không ngừng, ánh mắt của hắn chuyển hướng cách đó không xa Hầu Tinh Ôn. Vị này thú nhân tộc lãnh tụ, giờ phút này đang bị một tầng trong suốt vòng bảo hộ bao phủ, hiển nhiên là một loại nào đó pháp thuật phòng ngự. Nhưng mà, đối với Hạ Cậy Mị hắt tới nói, tầng này vòng bảo hộ hoàn toàn không đủ để cấu thành bất kỳ trở ngại nào. Tay hắn cầm hắc đao đêm, chậm rãi hướng Hầu Tinh Ôn đi đến, mỗi một bước đều lộ ra dị thường trầm ổn. Làm Hạ Cậy Mị hắt đi đến vòng bảo hộ lúc trước, hắn dừng bước, ngẩng đầu nhìn một mắt cái này trong suốt bình chướng. Sau đó, hắn nhẹ nhàng cười một tiếng, phảng phất đối tầng này vòng bảo hộ tồn tại cảm đến kinh thường. Ngay sau đó, hắn huy động trong tay hắc đao đêm, lấy một loại nhìn như tùy ý phương thức chém về phía vòng bảo hộ. Đao quang lóe lên, vòng bảo hộ ứng thanh mà nát, hóa thành vô số mảnh vỡ tiêu tán trong không khí. Toàn bộ quá trình cực kỳ dễ dàng, phảng phất Hạ Cậy Mị hắt chỉ là làm một kiện không có ý nghĩa việc nhỏ. Hầu Tinh Ôn trong mắt lóe lên một tia hoảng sợ, hắn không nghĩ tới tầng này tự nhận là không thể phá vỡ vòng bảo hộ, tại Hạ Cậy Mị hắt trước mặt vậy mà như thế không chịu nổi một kích. Hắn vô ý thức lui về phía sau, ý đồ cùng vị này nhân loại mạnh mẽ chiến sĩ giữ một khoảng cách. Nhưng mà, Hạ Cậy Mị hắt cũng không có cho hắn cơ hội chạy trốn. Hắn vừa xài bước ra, trong nháy mắt xuất hiện tại Hầu Tinh Ôn trước mặt, hắc đao đêm đã chống đỡ tại hắn nơi cổ họng. Ngươi chống cự, sẽ chỉ làm tự mình chết được càng nhanh. Hạ Cậy Mị hắt lạnh lùng nói, trong giọng nói tràn đầy sát ý, ngươi đến cùng là người nào? Ngươi còn chưa có tư cách lắng nghe vị đại nhân kia tôn hiệu. Giang giác một tiếng, đầu người rơi xuống đất. Hầu Tinh Ôn bị loại hỗn loạn không gian, đương nhiên hắn cũng không phải là chết rồi, chỉ là bị chuyển tống ra mảnh không gian này, muốn khôi phục lính của mình loại chỉ sợ cũng muốn phí rất nhiều công phu. Theo Hầu Tinh Ôn thi thể tại Hạ Cậy Mị hắt đao hạ tiêu tán, một cỗ lực lượng vô hình phảng phất trong nháy mắt được thả ra. Cỗ lực lượng này lấy Hầu Tinh Ôn làm trung tâm, cấp tốc hướng bốn phía quyết tán ra tới. Phu cận thú nhân kiến trúc tại cỗ lực lượng này trùng kích vào, bắt đầu run rẩy kịch liệt. Ngay sau đó, bọn chúng phảng phất bị một cỗ vô hình hỏa diễm thôn vệ, dần dần hóa thành tro tàn. Cỗ này ngọn lửa vô hình cũng không phải là chân chính hỏa diễm, mà là một loại từ thú nhân ma pháp cùng Hạ Cậy Mị hạt đao khí đem kết hợp mà sinh ra đặc thù lực lượng. Nó vô tình phá hủy lấy hết thảy thú nhân văn minh vết tích, đem mảnh đất này một lần nữa quy về hoang vu. Các thú nhân hoảng sợ nhìn xem một màn này, bọn hắn không thể nào hiểu được vì sao lãnh tụ tử vong sẽ dẫn đến toàn bộ kiến trúc hủy diệt. Bọn hắn nhao nhao chạy trốn tứ phía, ý đồ thoát đi mảnh này bị nguyền rủa thổ địa. Nhưng mà vô luận bọn hắn cố gắng như thế nào, cái kia cổ vô hình hỏa diễm từ đầu đến cuối theo sát phía sau, đem hết thảy thú nhân kiến trúc hóa thành tro tàn. Tiếp theo mà đến chính là những thứ này thú nhân cũng tiêu tán tại không trung. Lãnh chúa Hầu Tinh Ôn đào thải, binh chủng kiến trúc cùng binh chủng đều về không. Ngay tại giám sát cụ giản đám người kiến tạo thiết kế phòng ngự mộ Bạch Long mày gảy nhẹ. Xem bộ dáng là Hạ Cậy bên kia có hành động, kẻ thất bại hết thể về không, như thế có chút ý tứ. Để một nửa thực thi quỷ tiến về Hạ ở tại phương vị thu thập những thú nhân kia thi thể. Hạ nửa đoạn nói là đối cụ giản nói. Tuân mệnh. Đóng băng thi thể tạm thời bảo tồn, cụ giản hiện tại đã chơi lô hỏa thuần thanh. Nguyên tố hóa làm đóng băng hàn khí cụ giản lập tức tiêu tán tại nguyên chỗ. Mộ Bạch Vi Vi nắm chặt nắm đấm, phát hiện một cái chuyện thú vị, đó chính là theo Hầu Tinh Ôn chết đi, mình bị lãnh chúa thế giới phó bản phong ấn chiến lược thế mà khôi phục một chút. Có chút ít còn hơn không đi, bất quá nhiều đảo thải cái khác lãnh chúa người chơi cũng không có chỗ xấu. Chương 1833, Hắc Liên Thú Hỏa. Hỏa tích dịch lãnh chúa. Chương 1833, Hắc Liên Thú Hỏa. Hỏa tích dịch lãnh chúa. Mộ Bạch đại nhân, ta đánh chết cái kia không biết chết sống lãnh chúa sau có tân thu lấy được. Hơn 10 phút sau Hạ Cậy mang theo cơ hồ hoàn hảo không chút tổn hại tiểu đội trinh sát về tới doanh trại. Đến ta xem một chút. Thâm thúy như bầu trời đêm, lạnh lẽo mà sắc bén, giờ phút này lại mang theo một vòng khó nói lên lời thần bí quan huy. Một đoàn dị hỏa trong tay hắn nhảy vọt, phản phất có được sinh mệnh đồng dạng, khi thì an tĩnh như đầm sâu, khi thì cuồng bạo như manh thú. Đây cũng là trong truyền thuyết Hắc Liên Thú Hỏa, nó màu sắc thâm thúy, tựa như lô đen thôn vệ hết thể quan mình, lại như trong đêm tối liên hoa, tĩnh tĩnh nở rộ, mang theo vô tận tĩnh mịch cùng thần bí. Hạ Kệ nhẹ nhàng nâng cái này đoàn Hắc Liên Thú Hỏa, phản phất nâng một phần vô cùng chân quý lễ vật. Trong ánh mắt của hắn tràn đầy kính sợ cùng trang trọng, bởi vì cái này không chỉ là một đám lửa, càng là một phần hứa hẹn, một phần đối Mộ Bạch đại nhân trung thành cùng dâng tặng lễ vật. Hắn chậm rãi đi hướng Mộ Bạch đại nhân, mỗi một bước đều trầm ổn mà hữu lực, phảng phất tại cùng thiên địa cộng minh. Mộ Bạch đại nhân ngồi ngay ngắn trên đài cao, toàn thân áo trắng như tuyết, khí chất cao khiết, tựa như trích tiên hàng thế. Ánh mắt của hắn bình tĩnh mà thâm thúy, phảng phất có thể xuyên thủng hết thể biểu tượng, thẳng tới bản chất. Làm Hạ Cậy đem Hắc Liên Thú Hỏa dâng lên, Mộ Bạch đại nhân trong mắt lóe lên một tia kinh ngạc, lập tức hóa thành thật sâu tán thưởng. Hắn chậm rãi vươn tay, tiếp nhận cái này đoàn dị hỏa, phản phất nhận lấy một phần chịu nặng tín nhiệm cùng trách nhiệm. Hắc Liên Thú Hỏa ở trong tay của hắn khẽ đung đưa, phản phất tại hướng chủ nhân mới gửi lời chào. Nhắm hai mắt lại, Mộ Bạch có thể cảm nhận được cái này kỳ dị hỏa diễm đặc thù lực lượng, gen đúc lực lượng. Hắc Liên Thú Hỏa, cái này đoàn thần bí mà thâm thúy hỏa diễm, có được làm cho người sợ hãi than cường hãn năng lực. Nó không chỉ là một đoàn thiêu đốt liệt diễm, càng là gen đúc binh khí, chiết xuất binh khí tuyệt hảo chi tuyển, Tại rèn đúc quá trình bên trong, Hắc Liên thú hỏa cho thấy nó không có gì sánh kịp uy lực. Làm hỏa diễm cùng kim loại gặp nhau, trong nháy mắt liền bộc phát ra hào quang chói sáng. Hắc Liên thú hỏa phảng phất có thể nhìn rõ kim loại mỗi một tấc hoa văn, mỗi một tia tạp chất, nó vô cùng gây nên nhiệt độ cao đem kim loại nóng chảy, đồng thời lại lấy tinh xảo kỹ nghệ đem bên trong tạp chất từng cái loại bỏ. Chiết xuất binh khí lúc, Hắc Liên thú hỏa càng là như cá gặp nước. Nó ôn nhu địa bao vây lấy binh khí, giống như là một vị tỉ mỉ thợ thủ công, nhẹ nhàng phủi nhẹ tuế nguyệt dấu vết lưu lại. Tại tác dụng của nó dưới, binh khí dần dần tỏa ra nguyên bản hào quang, phảng phất chủ sinh. Những cái kia tiềm ẩn tại chỗ sâu tỉ vết cùng vết dạng, đều tại Hắc Liên thú hỏa thiêu đốt hạ hóa thành hư không, thay vào đó là cứng cáp hơn cùng tinh khiết tính chất. Có thứ này hoàn toàn có thể cấp tốc chế tạo binh chủng trang bị. Trong lòng vui mừng Mộ Bạch nhẹ gật đầu. Rất tốt, ngọn lửa này giao cho cái đồ sử dụng, cái đồ ta giao cho ngươi chế tạo tinh nhuệ trang bị nhiệm vụ, ngươi muốn tận tâm tận lực đi làm. Phụng dưỡng ở bên cái đồ lập tức quỳ một chân trên đất, tiếng như hồng lôi giống như túi đầu xưng là. Màn đêm buông xuống, trong rừng rậm tràn ngập sương mù nhàn nhạt, phản phất một tầng lụa mỏng nhẹ nhàng bao trùm tại đại địa phía trên. Tại cái này u tĩnh trong bóng đêm, Mộ Bạch bất tử tộc lãnh địa lại bày biện ra một loại kỳ dị mà bận rộn cảnh tượng. Trong vòng một đêm, nguyên bản chống trải trên lãnh địa, vô số khô lâu cùng thực thi quỷ phản phất từ lòng đất tuôn ra, bọn hắn cơ gầy như que tủi cánh tay, không biết mệt mỏi địa lao động. Tại bọn hắn cộng đồng cố gắng dưới, từng tòa âm trầm mà kiên cố kiến trúc đột ngột từ mặt đất mọc lên, xen vào nhau tinh tế địa phân bố trong rừng rậm. Những kiến trúc này lấy hắc ám cùng tử vong làm chủ đề, thiết kế tinh xảo mà quỷ dị. Cao lớn khô lâu tháp nguy nga đứng vững, thân tháp điêu khắc phức tạp phù văn, lóe ra ánh sáng yếu ớt, phảng phất nói truyền thuyết xa xưa. Mà bốn phía thì răng đầy bén nhọn cốt thứ cùng xâm nhiên quỷ hỏa, tạo thành từng đạo không thể phá vỡ phòng tuyến. Thực thi quỷ nhóm thì tại lãnh địa bên trong đảo suối thâm thúy cạm bẫy, bọn hắn động tác nhanh nhẹn, lặng yên không một tiếng động. Những cạm bẫy này thiết kế xảo diệu, giấu ở chỗ tối chờ đợi lấy địch nhân đến. Một khi phát động, liền sẽ buộc phát ra lực lượng cường đại, đem địch nhân thôn vệ tại bóng tối vô tận bên trong. Mộ Bạch đứng tại tháp cao đỉnh, quan sát mảnh này thuộc về hắn lãnh địa. Trong mắt của hắn lóe ra hài lòng quan mang, bởi vì những thứ này thiết kế phòng ngự kiến thiết tốc độ vượt xa khỏi hắn mong muốn. Hắn biết, những thứ này khô lâu cùng thực thi quỷ mặc dù bề ngoài kinh khủng, nhưng bọn hắn lại là chiến sĩ trung thành nhất. Vì thủ hộ mảnh này lãnh địa, bọn hắn sẽ không tiếc bất cứ giá nào. Theo màn đêm dần dần tối lui, bất tử tộc lãnh địa kiến thiết cũng sắp đến hồi kết thúc. Làm kia nắng đầu tiên xuyên thấu rừng rậm cánh lá, vẩy vào mảnh này tràn ngập thần bí cùng khí tức tử vong thổ địa bên trên lúc, Mộ Bạch biết, hắn đã có được một cái không thể phá vỡ thành lũy, một cái có thể chống cự hết thể sự mạnh mẽ của kẻ địch trận địa. Mộ Bạch rất hài lòng, trước mắt hoàn cảnh vẫn là cần lý do an toàn, cao tường rộng tích lương chậm sừng vương, chỉ có dạng này mới càng ổn thỏa. Húc Nhật Đông Thăng, thân là lãnh chúa Mộ Bạch vung tay lên. Tất cả binh chủng điều một nửa binh lực theo ta tiến đánh phụ cận địch nhân. Khô lâu sát phủ đồ kỵ binh đi theo ta giết địch. Giết giết giết. Bất tử tộc lãnh địa bên trong đột nhiên bộc phát ra như núi kêu biển gầm tiếng hô hoán. Thanh âm này như là ngàn vạn lôi đình đồng thời oanh minh, rung động lòng người, phảng phất ngay cả đại địa đều đang run rẩy. Vô số khô lâu mở ra trống rỗng cảm, từ bọn hắn vậy không có dây thanh trong cổ họng, phát ra một loại thâm trầm mà rung động kêu gọi. Cái này tiếng kêu giống như là trên chiến trường viễn cổ trống trận, khuấy động tại mỗi một cái chiến sĩ trong lòng, gọi lên trong bọn họ tâm chỗ sâu giết chóc dục vọng. Thanh âm bên trong tràn đầy cuồng dã cùng không bị trói buộc, phảng phất là một cỗ không thể ngăn cản lực lượng, muốn xông ra hết thể trói buộc, hướng về địch nhân khởi xướng mãnh liệt nhất công kích. Tại cái này đình thai nhức góc tiếng kêu bên trong, thực thi quỷ nhóm cũng gia nhập tiến đến, thanh âm của bọn hắn bén nhọn mà trói tai, giống như là từ địa ngục chỗ sâu chuyển đến quỷ khóc sói gào. Hai loại thanh âm đan vào một chỗ, tạo thành một bài tráng lệ hòa âm, khuấy động tại bất tử tộc lãnh địa mỗi một nơi hẻo lánh. Giờ khắc này, toàn bộ lãnh địa phảng phất đều bị cỗ này giết chóc khí tức bao phủ. Xuất phát, Lạc Nhật Sâm Lâm đông bắc bên cạnh. Hỏa Tích Dịch các kỵ sĩ như là hỏa diễm sứ giả, cưỡi bọn hắn trung thành Hỏa Tích Dịch, trên chiến trường phi nhanh. Khôi giáp của bọn hắn ở dưới ánh trăng lóe ra nguy hiểm qua mang, trong tay trường mâu cùng kiếm thiểm diệu lấy lạnh lẽo kim loại sáng bóng. Cùng lúc đó, số lớn nhỏ yếu gỗ lỉn trong bóng đêm bối rối địa tụ tập, bọn hắn thấp bé, thân ảnh màu xanh lục ở trong màn đêm như ẩn như hiện, trong tay vũ khí đơn giản cùng tâm chắn tại Hỏa Tích Dịch kỵ sĩ tinh lương trang bị trước mặt lộ ra như thế không có ý nghĩa. Theo Hỏa Tích Dịch các kỵ sĩ gầm lên giận dữ, công kích bắt đầu. Hỏa Tích Dịch nhóm phun ra ngọn lửa nóng bỏng, chiếu sáng toàn bộ chiến trường, cũng chiếu rọi ra đám gỗ lỉn hoảng sợ khuôn mặt. Hỏa diễm giống như là từng đầu hỏa long, trên chiến trường tứ ngược, đem hết thể có can đảm ngăn cản địch nhân thôn vệ. Hỏa Tích Dịch các kỵ sĩ trường mâu cùng kiếm giống như tử thần liêm đao, mỗi một lần vung dậy đều có gỗ lìn ngã xuống. Bọn hắn kỹ xảo chiến đấu thành thạo, phối hợp ăn ý, phản phất là một chi nghiêm chỉnh huấn luyện quân đội. Mà đám gỗ lìn mặc dù số lượng đông đảo, nhưng ở Hỏa Tích Dịch kỵ sĩ công kích dưới, lại có vẻ không chịu được như thế một kích. Trên chiến trường, tiếng kêu thảm thiết, tiếng giống giận dữ, binh khí giao kích âm thanh đan vào một chỗ, tạo thành một bài máu tanh hòa âm. Hỏa Tích Dịch các kỵ sĩ như là không thể ngăn cản dòng lũ, trên chiến trường tùy ý rong ruổi, đem nhỏ yếu gỗ lìn từng cái đánh tan. Tại ánh lửa chập chờn trên chiến trường, gỗ lìn lanh chúa thân ảnh lộ ra phá lệ thê lương. Hắn nguyên bản thẳng tắp lưng giờ phút này lại còn lưng, phản phất bị nặng nề thất bại ép vỡ. Hai chân của hắn run rẩy, cuối cùng không cách nào trèo chống thân thể trọng lượng, ầm ầm một tiếng quỳ trên mặt đất. Tấm kia đã từng tràn ngập uy nghiêm cùng rào hoạt gương mặt, giờ phút này chỉ còn lại vô tận tuyệt vọng cùng sụp đổ. Cùng này hình thành so sánh rõ ràng chính là, Hỏa Tích Dịch kỵ sĩ lanh chúa đứng tại cách đó không xa, trên mặt mang cười lạnh. Trong ánh mắt của hắn để lộ ra đối gỗ lìn lanh chúa khinh miệt cùng khinh thường, phản phất trận chiến đấu này thắng lợi với hắn mà nói chỉ là dễ như trở bàn tay. Hắn chậm rãi đi đến gỗ lìn lãnh chúa trước mặt, từ trên cao nhìn xuống cái này đã từng đối thủ. Ngươi cho rằng trí tuệ của ngươi có thể ngăn cản chúng ta gót sát sao? Hòa Tích Dịch Kỵ sĩ lãnh chúa chào phúng nói, các ngươi gỗ lìn cuối cùng chỉ là chút nhỏ yếu sinh vật, chỉ có thể ở chúng ta Hòa Tích Dịch Kỵ sĩ gót sát hạ run rẩy. Gỗ lìn lãnh chúa ngẩng đầu nhìn lại, trong mắt lóe ra khuất nhục cùng không cam lòng lệ thủy. Hắn há to miệng, tựa hồ muốn nói cái gì, nhưng cuối cùng lại chỉ có thể phát ra một tiếng vô lực rên rỉ. Hòa Tích Dịch Kỵ sĩ lãnh chúa tiếp tục cười lạnh liên tục, tiếng cười của hắn trên chiến trường quanh quẩn, phảng phất là đối gỗ lìn nhất tộc sau cùng thẩm phán. Sau một khắc giơ tay chém xuống, lãnh chúa người chơi chết tại chỗ. Làm Hỏa Tích Dịch lãnh chúa chuẩn bị quét dọn chiến trường thời điểm chẳng biết tại sao, toàn trường xuất hiện vi vi chấn động. Cái quỷ gì? Hắn đề phòng nhìn về phía sau lưng vị trí, nơi đó phảng phất có được ngàn vạn đại quân đang đến gần giống như làm người ta trong lòng sợ hãi. Chương 1834, tử thần công kích. Lặp đi lặp lại nghiền ép trọng giáp kỵ binh. Chương 1834, tử thần công kích. Lặp đi lặp lại nghiền ép trọng giáp kỵ binh. Trên đỉnh núi gió gào thét lên, cuốn lên trận trận bụi bặm. Đột nhiên, một đạo u linh quang mang đạch phá hắc ám, chiếu rọi tại Hỏa Tích Dịch lãnh chúa kinh ngạc gương mặt bên trên. Hắn ngẩng đầu nhìn lại, chỉ gặp trên đỉnh núi một thân ảnh thình lình xuất hiện, kia là Mộ Bạch. Phía sau hắn, mấy trăm lính khô lâu thiết phủ đồ kỵ binh giống như quỷ mị tĩnh tĩnh đứng lặng. Mộ Bạch người khoác đấu đồng màu đen, mang trên mặt lạnh lùng mà thần bí biểu lộ. Ánh mắt của hắn như đuốc quan sát phía dưới chiến trường, phản phất hết thể đều trong lòng bàn tay của hắn. Mà phía sau hắn khô lâu thiết phủ đồ kỵ binh càng là làm cho người sợ hãi. Bọn hắn cưỡi quân mã, cầm trong tay vết dỉ loang lộ binh khí, trên thân tản ra khí tức tử vong. Mặc dù bọn hắn chỉ là đứng bình tĩnh ở nơi đó, nhưng này cố cường đại cảm giác áp bách lại làm cho Hỏa Tích Dịch lãnh chúa cảm thấy tim đập nhanh. Hỏa Tích Dịch lãnh chúa mở to hai mắt nhìn, mặt mũi tràn đầy không dám tin. Hắn chưa hề nghĩ tới, tại thời khắc mấu chốt này, vậy mà lại có như thế cường đại viện quân xuất hiện. Không sai, hắn coi là Mộ Bạch đám người là gỗ lìn viện quân, dù sao cái này hỗn loạn trong không gian rất nhiều người chơi đều chơi kết minh. Hơn nữa nhìn Mộ Bạch cùng khô lâu thiết phủ đồ kỵ binh khí thế, hiển nhiên không phải kẻ vớ vẩn. Trong lòng của hắn không khỏi dâng lên một cô âm thầm sợ hãi, phản phất thấy được tự mình sắp gặp phải tai nạn. Mộ Bạch lạnh lùng nhìn chăm chú lên Hỏa Tích Dịch lãnh chúa, nhếch miệng lên một vòng trào phúng độ cong. Hắn đưa tay vung lên, sau lưng khô lâu thiết phủ đồ kỵ binh lập tức hành động, như cùng chết vong dòng lũ giống như hướng dưới núi dũng mãnh lao tới. Hỏa Tích Dịch lãnh chúa run lên trong lòng, nhanh dựng lên tấm chắn, dựng lên tấm chắn. Tại bắt ngát trên chiến trường, 800 cái Hỏa Tích Dịch kỵ sĩ đều nhịp địa dơ lên bọn hắn tấm chắn, tạo thành một đạo không thể phá vỡ phòng tuyến. Ánh mặt trời chiếu sáng ở trên kiên, phản xạ ra hào quang chói sáng, phản phất 800 quả nóng bỏng thái dương đồng thời dâng lên, đem toàn bộ chiến trường đều nhiễm lên một tầng kim sắc quang huy. Những thứ này Hỏa Tích Dịch kỵ sĩ, mỗi một cái đều là thân kinh bách chiến dũng sĩ, ánh mắt của bọn hắn kiên định mà quả cảm, để lộ ra đối với chiến đấu khát vọng cùng đối thắng lợi chấp nhất. Trong tay bọn họ tấm chắn, không chỉ có là phòng ngự vũ khí, càng là bọn hắn tín niệm biểu tượng, thủ hộ lấy trong lòng bọn họ vinh quang cùng tôn nghiêm. Theo tấm chắn giơ lên, một cỗ cường đại khí thế từ Hỏa Tích Dịch kỵ sĩ trong đội ngũ đằng không mà lên, trực trùng vân tiêu. Cỗ khí thế này như là mãnh liệt sóng cả, cuồn cuộn hướng về phía trước, để cho địch nhân nhìn mà phát khiếp. 800 cái Hỏa Tích Dịch kỵ sĩ, 800 cái bất khuất linh hồn, bọn hắn dùng dũng khí của mình cùng tín niệm, đúc thành đạo này không thể phá vỡ phòng tuyến. Đây chính là Hỏa Tích Dịch lãnh chúa năng lực, sĩ khí gấp bội. Có thể đề cao mạnh bộ đội sĩ khí, chiếm cứ số lượng ưu thế, ta tuyệt đối sẽ không thua. Giờ phút này, trên chiến trường gió phảng phất đều dừng lại, chỉ còn lại Hỏa Tích Dịch kỵ sĩ tiếng hít thở cùng tâm chắn tiếng len ken đan vào một chỗ. Thẳng đến, cái kia dẫm nát hết thảy phòng ngự tiếng vó ngựa vang lên. Ồn ào, ngươi đã chú định thất bại. Mộ Bạch vung tay lên, toàn bộ kỵ binh bắn gọn. Từ đỉnh núi đáp xuống mấy trăm khô lâu thiết phù đồ trọng giáp kỵ binh, như là hắc ám dòng lũ, mang theo hủy thiên diệt địa khí thế xông vào Hỏa Tích Dịch kỵ binh trong trận doanh. Bọn hắn kỵ thương lóe ra lạnh lẽo quang mang, giống như lưỡi hái của tử thần, vô tình thu gặt lấy sinh mệnh. Khô lâu thiết phù đồ kỵ binh công kích, giống như lôi đỉnh bạc quân, thế không thể đỡ. Bọn hắn trọng giáp tại công kích bên trong phát ra trầm muộn oanh minh, phản phất quần quần lôi minh, rung động mỗi một cái Hỏa Tích Dịch kỵ sĩ tâm linh. Những nguyên bản đó tràn đầy tự tin Hỏa Tích Dịch kỵ sĩ, tại cỗ này cường đại công kích trước mặt, không khỏi lộ ra thần sắc kinh khủng. Kỵ thương đâm vào nhục thể thanh âm, tấm chắn bị đụng nát thanh âm, chiến mã tê minh thanh âm, các loại tiếng vang đan vào một chỗ, tạo thành một khúc thảm liệt mà bi tráng hòa âm. Hỏa Tích Dịch kỵ binh phòng tuyến tại cỗ này hắc ám dòng lũ trước mặt, như là giấy đồng dạng, bị dễ dàng vỡ ra tới. Khô lâu thiết phù đồ kỵ binh thân ảnh tại trong ngọn lửa như ẩn như hiện, ánh mắt của bọn hắn trống rỗng mà thâm thúy, phản phất đến từ một cái thế giới khác xứ giả. Bọn hắn kỵ thương mỗi một lần bung ra, đều mang đi một cái Hỏa Tích Dịch kỵ sĩ sinh mệnh, mỗi một lần công kích, đều để Hỏa Tích Dịch trận doanh lâm vào càng sâu hỗn loạn cùng tuyệt vọng. Trận chiến đấu này đã biến thành một trận đơn phương đồ sát. Làm đại đa số sát phù đồ khô lâu kỵ binh xuyên thấu Hỏa Tích Dịch trận hình về sau, Mộ Bạch lập tức hạ lệnh, tập hợp, trà đạp vây quét. Giống như cái rùi đánh nát địch nhân phòng ngự sát phù đồ đại quân lập tức một lần nữa tụ tập cùng một chỗ, chỉ bất quá lần này là từ địch nhân trận hình hậu phương phát khởi công kích. Trong loạn chiến, Hỏa Tích Dịch kỵ binh lãnh chúa thử mắt một lúc. Hoàng kim binh chủng. Như thế số lượng hoàng kim binh chủng ngươi tại gian lận. Gian lận? Cái phản ứng Hỏa Tích Dịch lãnh chúa cuống họng tê dần, hắn mới phản ứng được, đây cũng không phải là thế giới trò chơi à, mà là thế giới phó bản, đối phương làm sao có thể gian lận. Chương 1835, châu chấu đa xe, chết không có gì đáng tiếc. Chương 1835, châu chấu đa xe, chết không có gì đáng tiếc. Trọng trang kỵ binh lặp đi lặp lại công kích có bao nhiêu đáng sợ. Kết quả chính là Hỏa Tích Dịch kỵ binh đã bị dẫm thành bùn nhão. Khan cả giọng hỏa tích dịch lãnh chúa run run rẩy rẩy lấy ra sau cùng đạo cụ. Hồi quang phản chiếu, có thể tiêu hao tự thân tuổi thọ một nửa cưỡng ép binh tướng loại số lượng trở lại như cũ đến chiến trường trước trạng thái. Phát giác được người này cư nhiên như thế của loạn, Mộ Bạch ngược lại là có chút hiếu kỳ. Hắn sẵn sàng ra trận đứng tại chiến trường bên ngoài. Không cần đến thật tình như thế đi, bại bởi ta không tính sỉ nhục. Hỏa tích dịch lãnh chúa lạnh lùng nhìn Mộ Bạch một mắt, không nói gì, hắn không muốn bỏ lỡ lần này đoạt giải quán quân cơ hội. Ha ha, ta có nhất định phải thắng lợi lý do. Đạo cụ thi triển, tất cả binh chủng toàn bộ phục sinh đến chiến đấu trước trạng thái, trang diện cực độ hùng vĩ, liền ngay cả Mộ Bạch cũng là tấm tắc lấy làm kỳ lạ, dù sao loại này thời gian loại đạo cụ hắn thật đúng là không tiếp xúc qua. Đáng tiếc, lại chết một lần lại có ý tứ gì đâu. Phản phất đã sớm nhìn thấu kết cục, Mộ Bạch có chút mất hết cả hứng. Tại chiến trường chỗ sâu, một cỗ túc sát chi khí tràn ngập ra, nương theo lấy gót sắt đạp đất tiếng oanh minh, mấy trăm che kín địch nhân huyết nhục thiết phù đồ khô lâu kỵ binh như là từ địa ngục thâm viên bên trong bước ra tử thần, bọn hắn xông pha chiến đấu, thế không thể đỡ. Những thứ này thiết phù đồ khô lâu kỵ binh, từng là trên chiến trường anh dũng tướng sĩ, sau khi chết bị hắc ám ma pháp phục sinh, trở thành bất hủ cô máy giết chóc. Khôi giáp của bọn hắn bên trên dính đầy máu tươi của địch nhân cùng thịt nát, phản phất mỗi một khối miếng sắt đều gánh chịu lấy vô tận oán niệm cùng báo thù khát vọng. Trong mắt của bọn hắn thiêu đốt lên ngọn lửa u lam, để lộ ra đối với sinh mạng miệt thị cùng đối tử vong khát vọng. Đối diện, hỏa tích dịch kỵ binh đoàn trận địa sẵn sàng đón quân địch. Bọn hắn người khoác xích hồng áo giáp, cầm trong tay liệt diễm trường kiếm, dưới hông hỏa tích dịch phun ra lửa cháy hùng hực, phảng phất muốn đem hết thể địch nhân đốt thành cho bụi. Nhưng mà, đối mặt thiết phù đồ khô lâu kỵ binh công kích, bọn hắn trận liệt bắt đầu xuất hiện dao động. Thiết phù đồ khô lâu kỵ binh như là dòng lũ đen ngòm, trên chiến trường tùy ý rong ruổi. Bọn hắn trường kiếm vung vẩy ở giữa, mang theo từng mảnh huyết quang, hỏa tích dịch kỵ binh tại dưới kiếm của bọn hắn nhao nhao vỡ lạc. Những cái kia đã từng không ai bị nổi hỏa tích dịch, giờ khắc này ở thiết phù đồ khô lâu kỵ binh tàn sát dưới, như là dê lợi làm thịt, bất lực phản kháng, không biết sống chết ta. Cù Giản đứng ở chiến trường chỗ cao, ánh mắt của hắn thâm thúy mà băng lãnh, phản phất tận chứa vô tận hàn xương. Hắn chậm rãi nâng lên hai tay, một cỗ cường đại khí tức băng hàn từ lòng bàn tay của hắn tràn ngập ra, cấp tốc bao phủ toàn bộ chiến trường. Trên trăm tên hỏa tích dịch kỵ binh chính hướng hắn mãnh liệt vào tới, khôi giáp của bọn hắn lóe ra xích hồng quang mang, dưới hông hỏa tích dịch phun ra lửa nóng hừng hực, phản phất muốn đem hết thảy đốt cháy hầu như không còn. Nhưng mà tại Cù Giản khí tức băng hàn trước mặt, bọn hắn liệt diễm phảng phất trở nên ảm đạm vô quang. Cù Giản hít sâu một hơi, sau đó đột nhiên phun ra, nương theo lấy hắn một tiếng quát khẽ này, thời đại băng hà. Trong chốc lát, toàn bộ chiến trường phảng phất lâm vào một mảnh băng tiên tuyết địa bên trong. Băng tinh tử không trung bay xuống, cấp tốc bao trùm ở hỏa tích dịch kỵ binh toàn thân, đem bọn hắn liệt diễm triệt để áp chế. Những nguyên bản đó khí thế hung hăng hỏa tích dịch kỵ binh, giờ khắc này ở thời đại băng hà uy lực hạ trở nên bước đi liên tục khó khăn. Động tác của bọn hắn trở nên chậm chạp, phảng phất bị băng xương đông cứng cấp đối, liền trong tay vũ khí đều trở nên nặng nề vô cùng. Một chút kỵ binh thậm chí trực tiếp từ hỏa tích dịch trên lưng trở xuống, ngã sấp xuống tại băng lánh trên mặt đất. Theo thời gian trôi qua, tầng băng dần dần thêm dày, đem toàn bộ chiến trường đều biến thành một mảnh băng phong vương quốc. Hỏa tích dịch bọn kỵ binh bị triệt để đông kết ngay tại chỗ, nét mặt của bọn hắn bên trong tràn đầy hoảng sợ cùng tuyệt vọng, phản phất tại giờ khắc này mới chính thức ý thức được thời đại băng hà uy lực đáng sợ. Cù Giản nhìn trước mắt mảnh này bị băng phong chiến trường, trong mắt lóe lên vẻ hài lòng quan mang. Hắn chậm rãi buông xuống hai tay, thời đại băng hà uy lực cũng theo đó tiêu tán. Lưu lại chỉ có những cái kia bị vĩnh viễn đông kết tại trong tầng băng hỏa tích dịch kỵ binh, trở thành trên phiến chiến trường này vĩnh hằng băng điêu. Một thân ảnh khác xuất hiện tại chiến trường một chỗ khác. Kẻ yếu thật đáng buồn chỗ ở chỗ, hắn đem hết toàn lực cũng không biết được cùng cái kia trí cường giả chênh lệch, châu chấu đá xe sao mà buồn cười. Tay hắn cầm trong truyền thuyết hắc đao đêm, thân đao tản ra sâu kín hàn quang, phản phất có thể thôn vệ hết thể của mình. Ánh mắt của hắn sắc bén như ưng, xuyên thấu qua trên chiến trường khói lửa, tập trung vào mỗi một cái hỏa tích dịch kỵ binh. Hỏa tích dịch bọn kỵ binh gầm thét phóng tới mi hạt, khôi giáp của bọn hắn tại trong ngọn lửa lóe ra xích hồng quang mang, binh khí trong tay mang theo liệt diễm dư ôn. Nhưng mà tại hạ kệ mi hạt trước mặt, bọn hắn công kích tựa hồ trở nên tốn công vô ích. Mi hạt nắm chặt hắc đao đêm, thân hình như gió trên chiến trường xuyên toa. Đao pháp của hắn nhanh như thiểm điện, mỗi một lần vung đao đều có một tên hỏa tích dịch kỵ binh đứng thanh ngã xuống. Hắc đao đêm trên không trung xẹt qua từng đạo màu đen đường vòng cung, phản phất là lưỡi hái của tử thần tại thu hoạch sinh mệnh. Hỏa tích dịch bọn kỵ binh ý đổ vây công mi hạt, nhưng bọn hắn công kích luôn bị xảo diệu hóa giải. Mi hạt thân ảnh trên chiến trường lập lòe, mỗi một lần xuất hiện đều nương theo lấy một mảnh gió tanh mưa máu. Hắn hắc đao đêm phảng phất đã cùng cánh tay của hắn hòa làm một thể, mỗi một lần chạm kích đều tình chuẩn vô cùng, trực tiếp đem địch nhân chém ở dưới ngựa. Theo thời gian trôi qua, trên chiến trường hỏa tích dịch kỵ binh càng ngày càng ít. Bọn hắn trận liệt đã bị mỹ hạt triệt để đánh tan, chỉ còn lại lẻ tẻ chống cự. Mà hạ tại mỹ hạt vẫn đứng vững không ngã, hắn hắc đao đêm ý hiển nhiên sắc bén như sơ. Chiến trường trên không bị nồng hậu dày đặc huyết vụ cùng khói lửa bao phủ. Thiết phù đồ khô lâu kỵ binh giết chóc thanh âm cùng hỏa tích dịch tiếng kêu thảm thiết đan vào một chỗ, tạo thành một khúc thê mỹ mà bi tráng hòa âm. Trên mặt đất, khắp nơi tán lạc hỏa tích dịch kỵ binh chân cụt tay đứt cùng vỡ vụn áo giáp, phản phất tại nói trận chiến đấu này thảm liệt. Đến lúc cuối cùng một cái hỏa tích dịch kỵ binh ngã xuống lúc, thiết phù đồ khô lâu kỵ binh ngừng cước bộ của bọn hắn. Bọn hắn đứng tại chiến trường trung ương, ngắm nhìn một phía, phản phất tại thưởng thức kiệt tác của mình. Những cái kia che kín địch nhân huyết đục áo giáp dưới ánh mặt trời lóe ra quỷ dị quang mang, phản phất tại tuyên cáo bọn hắn thắng lợi cùng địch nhân diệt vong. Thời khắc này chiến trường đã biến thành hoàn toàn tĩnh mịch chi địa. Chỉ có những thiết phù đồ đó khô lâu kỵ binh còn ở lại chỗ này mảnh thổ địa bên trên đứng vững vàng. Hỏa tích dịch lãnh chúa đứng cô đơn ở tại chỗ, ánh mắt đờ đẫn. lộ ra tuyệt vọng sát thái. Cưới khô lâu lên ngựa đi tới mộ bạch ở trên cao nhìn xuống vị này người chơi. Chết đi. Giơ ngón tay lên, chấn động cầu che đậy thuận mộ bạch ngón tay đầm vang nổ tung. Ba động mà ra chấn động trong khoảnh khắc xé nát đầu của người nọ. Theo đối phương chết thảm, mộ bạch cũng nhận sảng khoái trước chiến trường hỗn loạn nhắc nhở. Nam chiến khu người thắng bị. Mộ bạch tiếp xuống tiến vào 10 đại chiến khu tập trung hỗn chiến. Tiếng nhắc nhở âm vừa nói xong mộ bạch chỉ cảm thấy đầu não trầm xuống bị chuyển tống ra ngoài. Chương 1836, đỉnh phong lãnh chúa hỗn chiến. Chương 1836, đỉnh phong lãnh chúa hỗn chiến. Tại cuối cùng sân quyết đấu biên giới, một mảnh thuộc về tinh linh tộc lãnh địa bên trong, tinh linh vương lĩnh chủ lò kẻ chính từ từ mở mắt. Mặt mũi của hắn ưu nhã mà uy nghiêm, trong mắt lóe ra thuộc về tinh linh tộc trí tuệ cùng thâm thúy. Nhưng mà, tại hắn ngắm nhìn bốn phía trong nháy mắt, một vòng thần sắc kinh ngạc lướt qua khuôn mặt của hắn. Lò kẻ phát hiện, hắn cũng không phải là sớm nhất thức tỉnh lãnh chúa. Tại lúc trước hắn, đã có 9 vị lãnh chúa tuần tự từ trong ngủ mê tỉnh lại, thân ảnh của bọn hắn tại sân quyết đấu các ngõ ngách như ẩn như hiện. Những lãnh chúa này, có là trong nhân loại nhân tài kiệt xuất, có là trong thú tộc bá chủ, còn có chính là đến từ chủng tộc thần bí nhân vật truyền kỳ. Bọn hắn mỗi một cái đều tản ra khí tức cường đại, phảng phất tại tuyên cáo tự mình đến. Lò kẹ không khỏi cảm thấy một trận kinh ngạc. Làm tinh linh tộc vương giả, hắn tự hỏi tại cảm giác cùng sức quan sát phương diện chưa có đối thủ, song lần này, hắn nhưng lại chưa thể trước tiên phát giác được những lãnh chúa này thức tỉnh. Điều này không khỏi làm hắn đối với mấy cái này lãnh chúa sinh ra hứng thú nồng hậu cùng cảnh giác. Hắn đứng dậy, trường bào màu xanh lục tại trong gió nhẹ nhẹ nhàng phiêu động, mái tóc dài vàng nóng dưới ánh mặt trời lóe ra mê người quan trạch. Hắn nhìn chăm chú những cái kia đã thức tỉnh lãnh chúa, ý đồ từ khí tức của bọn hắn bên trong đọc lên càng nhiều tin tức hơn. Nhưng mà, những lãnh chúa này mỗi một cái đều thâm tàng bất lộ, bọn hắn thực lực cùng ý đồ đều như là mê vụ đồng dạng khó mà nắm lấy. Lò kẹ hít sâu một hơi, bình phục nội tâm kinh ngạc. Hắn biết, cuộc quyết đấu này chú định sẽ không bình thường. Những lãnh chúa này thức tỉnh, không thể nghi ngờ vì trận chiến đấu này tăng thêm càng nhiều biến số cùng không biết. Hắn nhất định phải bảo trì cảnh giác, thời khắc chuẩn bị ứng đối khả năng xuất hiện khiêu chiến. So sánh nội tâm của hắn hí 10 phần, mộ bạch liền đơn giản rất nhiều. Những lãnh chúa này thắp không có chú ý, mà là đem ánh mắt đưa lên tại bên trên bầu trời. Nơi đó chính nổi lơ lửng một viên thần linh mảnh vỡ, khác biệt chính là viên này mảnh vỡ so với hắn dị vãng tiếp xúc còn lớn hơn, ẩn chứa trong đó thần vận càng là không thể tưởng tượng kịch liệt mạnh trướng, giống như giao long xuất hải thôn tính sơn hà giống như nguy nga bá đạo. Có nhiều thứ, xem ra lãnh chúa phó bản trình độ nào đó cũng là cùng lĩnh hàng hệ thống tướng xứng đôi một cái hình thức. Trong lòng nhược nhược có chút suy nghĩ về sau, mộ bạch đem ánh mắt đặt ở hai bên. Nơi xa ngoài ngàn mét, bên trái là thú nhân lãnh chúa, phía bên phải là cùng loại cây cối loại lãnh chúa, trong đó cao cấp binh chủng rất nhiều. Ha ha, thần hải trong thành phố các ngươi chính là mạnh nhất lãnh chúa người chơi đi. Trở thành ta đang đỉnh vô thượng cầu thang đích thật là vinh quang của các ngươi. Tại mọi người kiêng kỵ lẫn nhau không có phát biểu thời điểm, ở giữa nhất thiên sứ lãnh chúa cuồng vọng vỗ tay lên, rõ ràng lãnh địa vị trí cho ở vào bốn trận chiến chi địa, kết quả dẫn đầu mở miệng khiêu khích, như thế có chút cổ quái, chí ít mộ bạch cảm thấy đối phương không có như thế ngu xuẩn. Thiên sứ lãnh chúa đứng lơ lửng trên không, trắng loáng cánh chim rung động nhẹ nhẹ, tản mát ra ánh sáng chói mắt. Mặt mũi của hắn anh tuấn mà uy nghiêm, trong mắt lại để lộ ra một tia không dễ dàng phát giác khinh miệt. Hắn ngắm nhìn bốn phía, ánh mắt tại mỗi một vị lãnh chúa trên thân ngắn ngủi dừng lại, phản phất tại ước định bọn hắn thực lực. Rốt cục, hắn mở miệng, thanh âm to mà tràn ngập trào phúng, nhìn xem các ngươi, cái gọi là các lãnh chúa, dẫn đầu binh chủng nhỏ yếu như vậy, năng lực thấp như vậy, các ngươi thật cho rằng tự mình phối đứng ở chỗ này, cùng ta kể vai chiến đấu sao? Lời của hắn như là một cây bén nhọn gai, thật sâu đâm vào ở đây mỗi một vị lãnh chúa trong lòng. Nhất là thú nhân lãnh chúa, hắn chừng thiên sứ lãnh chúa một mắt, trong mắt lóe lên một tia lửa giận. Da của hắn bày biện ra màu xanh lá cây đậm, bắp thịt rắn chắc, trên thân tản ra một cỗ cường giả khí tức. Hắn nắm chặt trong tay cự phủ, phản phất tùy thời chuẩn bị hướng lên trời làm lãnh chúa khởi xướng khiêu chiến. Nhưng mà, thiên sứ lãnh chúa tựa hồ cũng không có đem thú nhân lãnh chúa để vào mắt. Hắn tiếp tục rêu cợt nói, "Nhất là ngươi, thú nhân lãnh chúa. Lính của ngươi loại, những cái được gọi là thú nhân chiến sĩ, bọn hắn ngoại trừ ma lực, còn có cái gì? Trí tuệ của bọn hắn, chiến thuật của bọn hắn, đơn giản không chịu nổi một kích." Thú nhân lãnh chúa nổi giận gầm lên một tiếng, hướng về phía trước phóng ra một bước, mặt đất dưới chân hắn run rẩy. Hắn cơ cự phủ, chỉ hướng thiên sứ lãnh chúa, lớn tiếng gầm thét lên, "Thiên sứ lãnh chúa, ngươi không nên quá phận. Ta thú nhân các chiến sĩ, dũng khí của bọn hắn cùng trung thành, là ngươi vĩnh viễn không cách nào lý giải. Bọn hắn sẽ ở trên chiến trường chứng minh giá trị của mình, để ngươi biết cái gì là lực lượng chân chính." Thiên sứ lãnh chúa cười lạnh một tiếng, nhẹ nhàng huy động cánh chim, một cỗ cường đại năng lượng từ trên người hắn phát ra. Hắn cũng không có trực tiếp đáp lại thú nhân lãnh chúa khiêu chiến, mà là quay người nhìn về phía cái khác lãnh chúa, phảng phất tại chờ đợi phản ứng của bọn hắn. Trang diện trong lúc nhất thời trở nên dương cung bạc kiếm, cái khác các lãnh chúa hai mặt nhìn nhau, trong lòng đều có suy nghĩ. Bọn hắn biết, cuộc quyết đấu này chưa bắt đầu, nhưng đã có một cỗ mạch nước ngầm đang cuộn trào. Thiên sứ lãnh chúa trào phúng, không thể nghi ngờ vì trận chiến đấu này tăng thêm càng nhiều mũi thuốc súng. "Tiểu tử cuồng vọng, các ngươi không đánh hắn, ta tới ra mặt." Thú nhân lãnh chúa nổi giận gầm lên một tiếng, âm thanh chấn khắp nơi. Dưới trường hắn mây trăm tên nhu đầu nhân chiến sĩ cùng kêu lên ứng hòa, tiếng gào của bọn họ hội tụ thành một dòng lũ lớn, rung động lòng người. Những thứ này nhu đầu nhân chiến sĩ, thân hình khôi ngô cao lớn, bắp thịt cuồn cuộn, toàn thân tản ra cường giả khí tức. Bọn hắn cầm trong tay cự phủ cùng tâm chắn, ánh mắt kiên định mà hung ác, phản phất muốn đem hết thể địch nhân xé thành mảnh nhỏ. Theo thú nhân lãnh chúa ra lệnh một tiếng, mấy trăm tên nhu đầu nhân chiến sĩ như là cuồng bạo dòng lũ giống như tuân hướng thiên sứ lãnh chúa quang năng lục địa thiên sứ chiến sĩ. cước bộ của bọn hắn nặng nề mà hữu lực, mỗi một bước đều phảng phất có thể đem mặt đất đập nát. Trong mắt của bọn hắn lóe ra đối với chiến đấu khát vọng cùng đối thắng lợi chấp nhất, phảng phất đã đem sinh tử không để ý. Thiên sứ lãnh chúa quang năng lục địa thiên sứ các chiến sĩ cấp tốc làm ra phản ứng, bọn hắn cơ trong tay kiếm ánh sáng cùng tâm chắn, đón lấy công kích mà đến như đầu nhân chiến sĩ. Hai cỗ cường đại lực lượng trên không trung kịch liệt va chạm, bộc phát ra đinh thai nhức óc tiếng oanh minh cùng sáng chói chói mắt hỏa hoa. Như đầu nhân các chiến sĩ nương tựa theo cường đại man lực cùng cứng cỏi phòng ngự, không ngừng tới gần thiên sứ chiến sĩ trận địa. Bọn hắn cự phủ vung vẩy đến hổ hổ sinh phong, mỗi một lần chém vào đều phảng phất có thể đem không khí xé rách. Mà thiên sứ các chiến sĩ thì nương tựa theo thân thủ nhanh nhẹn cùng tinh xảo kiếm thuật, xảo diệu tránh né lấy như đầu nhân công kích, đồng thời phát động tấn manh phản kích. Khoe miệng hơi co giật lọ kẽ bình tĩnh lại, trước mắt tất cả lãnh chúa phía sau đều có cái cùng loại đối chiến trong trò chơi đại bản doanh thủy tinh, rất rõ ràng cuộc hôn chiến này ý nghĩa ở chỗ đem những người khác thủy tinh đánh nát sau đó đem nó đào thải, cuối cùng thủy tinh không có bị đánh nát người lãnh chúa kia chính là người thắng. Lập tức kết minh tâm tư liền xuất hiện. Hắn lập tức hướng nơi xa cây cối lãnh chúa đưa mắt liếc ra ý qua một cái. Đối phương trên mặt vui mừng, hiển nhiên hai người nghĩ đến một khối. Ngắm nhìn bốn phía cường giả xuất hiện lớp lớp, chỉ có những cái kia yếu không ra gió khô lâu chủng tộc rõ ràng mười phần nhỏ yếu. Lập tức hai người lập tức triệu tập đại quân vây quanh bất tử tộc nhóm. Nhìn qua vây khốn tự mình hai thế lực lớn, Mộ Bạch Tí bị thâm trường cười. Sẽ không cho là ta yếu nhất ta. Chương 1837, chiến tranh cổ thụ. Huyết tinh linh. Chương 1837, chiến tranh cổ thụ. Huyết tinh linh. Cây cối lãnh chúa đứng tại cao ngất cổ thụ bảo đỉnh, thân ảnh của hắn tại ánh nắng chiều bên trong lộ ra dị thường cao lớn mà uy nghiêm. Ánh mắt của hắn như nước, xa xa nhìn chăm chú lên Mộ Bạch cùng với dưới trướng bất tử tộc đại quân, trên mặt lộ ra một vòng ngoan lệ chi sắc. Mộ Bạch. Cây cối lãnh chúa thanh âm giống như tiếng sét đánh quần quần mà đến, quanh quần tại toàn bộ trong rừng rậm, ngươi cho rằng ngươi bất tử tộc đại quân có thể ngăn cản ta chiến tranh cổ thụ sao? Hôm nay, ta muốn để quân đội của ngươi thây ngang khắp đồng, trở thành vùng rừng rậm này chất dinh dưỡng. Lời nói của hắn bên trong tràn đầy sát ý cùng cuồng vọng, phảng phất đã tiên đoán được thắng lợi chẳng cảnh. Nhưng mà, đối mặt cái này lớn lối như thế khiêu khích, Mộ Bạch lại chỉ là cười nhạt một tiếng. Mộ Bạch đứng bình tĩnh tại bất tử tộc đại quân phía trước, thân ảnh của hắn đang ảm đạm đi giữa trời chiều lộ ra phá lệ tỉnh táo cùng thong dong. Hắn ngẩng đầu nhìn về phía cây cối lãnh chúa, trong mắt lóe ra thâm thúy quan mang, phảng phất có thể nhìn thấu hết thể hư ảo cùng cuồng vọng. Cây cối lãnh chúa, ngươi ngoan thoại ta nghe được. Mộ Bạch thanh âm bình tĩnh mà kiên định, phảng phất không nhận bất luận cái gì ngoại giới cảm xúc ảnh hưởng, nhưng rất xin lỗi, ta cũng không đem nó để vào mắt. Ta bất tử tộc đại quân, không phải dễ dàng như vậy bị đánh bại. Cuộc chiến hôm nay, hiệu chết vào tay ai, cũng còn chưa biết. Nói xong, Mộ Bạch quay người nhìn về phía sau lưng bất tử tộc các chiến sĩ, trong ánh mắt của hắn tràn đầy tín nhiệm cùng cổ vũ. Mà những chiến sĩ đó nhóm, cũng tại hắn nhìn chăm chú ngực, trong mắt lóe ra kiên định quan mang. Mà cây cối lãnh chúa thì sắc mặt biến hóa, hắn hiển nhiên không ngờ rằng Mộ Bạch sẽ như thế lạnh nhạt đáp lại khiêu khích của hắn. Nhưng hắn cũng biết rõ, kết quả của cuộc chiến đấu này đem dùng thực lực nói chuyện. Thế là, hắn cười lạnh một tiếng, quay người rời đi, chuẩn bị nên đón sắp đến đại chiến. Tại Mật Lâm Thâm Sử, cây cối lãnh chúa âm trầm đứng tại cổ lão cây bảo bên trong, ánh mắt lạnh lùng nhìn chăm chú lên phía trước. Theo hắn ra lệnh một tiếng, 500 quả thanh đồng cấp chiến tranh cổ thụ như là thức tỉnh cự thú, chậm rãi xê dịch bọn chúng thân thể cao lớn, bắt đầu kiên định không thay đổi tiến lên. Những thứ này chiến tranh cổ thụ, mỗi một quả đều giống như từ viễn cổ đi tới chiến sĩ, trên cành cây khắc rõ dấu vết tháng năm, cành lá ở giữa ẩn dấu đi lực lượng vô tận. Bọn chúng rễ cây giống như cự long trên mặt đất vô lượng, mỗi một bước đều làm đại địa run rẩy, phảng phất tại tuyên cáo sắp đến chiến đấu. Tinh linh lãnh chúa lỏ kẻ bên này tự nhiên cũng không có nhàn rỗi, mặc dù liên thủ có chút đạo đức thấp, nhưng dưới mắt chiến trường chính là kẻ thắng làm vua, chưa đem những người khác đào thải mới là vương đạo. Liên đệ huyết tinh linh nhóm vì ta nắm lấy số một phen thắng lợi đi. Tinh linh lãnh chúa lỏ kẻ đứng ở tinh xảo tinh linh tòa thành đỉnh. Hắn một thân ngân bạch chiến giáp, tại dưới ánh mặt trời chiếu sáng lóe ra ánh sáng chói mắt, tựa như một vị tử trong thần thoại đi ra chiến thần. Giờ phút này, ánh mắt của hắn lạnh lùng, nhìn chăm chú lên phía trước bất tử tộc trận địa, trên mặt lộ ra quyết tuyệt chi sắc. Theo lỏ kẻ ra lệnh một tiếng, 300 tên bạch ngân đẳng cấp huyết tinh linh chiến sĩ đồng loạt đứng thẳng lên thân thể. Bọn hắn mỗi một cái đều là tinh anh trong tinh anh, trên thân chảy xuôi cao quý mà thần bí huyết dịch. Con mắt của bọn họ thâm thúy như máu, phảng phất có thể thôn vệ hết thảy hắc ám. Dáng người của bọn họ mạnh mẽ như gió, mỗi một bước đều ẩn chứa lực lượng cường đại. Những thứ này huyết tinh linh chiến sĩ cầm trong tay tinh xảo cung tiễn cùng trường kiếm, lặng yên im lặng hướng phía bất tử tộc binh chủng nhóm vị trí xuất phát. Động tác của bọn hắn mau lẹ mà ưu nhã, tựa như là trong rừng rậm xuyên toa ưu linh, làm cho không người nào có thể nắm lấy nó chân thực quy tích. Theo huyết tinh linh các chiến sĩ tới gần, bất tử tộc binh chủng nhóm cũng bắt đầu đã nhận ra dị thường. Bọn hắn ngẩng đầu nhìn lại, chỉ gặp một đám thân ảnh mạnh mẽ, khí thế như hồng huyết tinh linh đang nhanh chóng tiếp cận. Cứ việc bất tử tộc binh chủng nhóm thân kinh bách chiến, nhưng giờ phút này cũng không nhịn được vì cố khí thế cường này chấn nhiếp. Nhưng mà Mộ Bạch lại vẫn duy trì tỉnh táo cùng chấn định. Hắn biết rõ những thứ này huyết tinh linh chiến sĩ thực lực không thể khinh thường, nhưng hắn cũng tin tưởng mình bất tử tộc binh chủng nhóm đồng dạng có được lực chiến đấu mạnh mẽ. Hắn cấp tốc làm ra chiến thuật điều chỉnh, chuẩn bị nên đón trận này đột nhiên xuất hiện tiêu chiến. Giờ phút này, toàn bộ chiến trường bên trên bầu không khí trở nên dị thường khẩn trương mà túc sát. Cái này tinh linh lãnh chúa có chút đồ vật, như vậy đi. Khô lâu sát phủ đồ hiện tại đi theo cái đồ trùng sát chiến tranh cổ thụ, hạ cụ dạn mình ca đám người đi công kích huyết tinh linh đại quân, bắt đầu chiến đấu. Mộ Bạch ra lệnh một tiếng chiến đấu lập tức bị dẫn bạo. Trùng sát. Theo ta đánh những thứ này lục sắc rác rưởi thực vật. Long nhân hình thái cái đồ đứng sừng sững ở trên chiến trường, thân hình hắn cao lớn uy mãnh, vảy rồng bao trùm ra thịt dưới ánh mặt trời lóe ra lạnh lẽo cứng rắn quang trạch. Cặp mắt của hắn thiêu đốt lên ngọn lửa nóng bỏng, phản phất có thể xuyên thủng hết thể hư giả cùng nhát gan. Giờ phút này, hắn xuất lĩnh lấy 300 khô lâu thiết phù đồ kỵ binh, chuẩn bị khởi xướng một trận như kinh lôi công kích. Theo cái đổ gầm lên giận dữ, khô lâu thiết phù đồ bọn kỵ binh như là bị nhen lửa hỏa diễm, đột nhiên khởi động. Bọn hắn cưỡi khô lâu chiến mã, cầm trong tay nặng nghề thiết phù đồ trường thương, lấy thế lôi đỉnh vạn quân phóng tới chiến tranh cổ thụ đại quân. Tiếng vó ngựa như sấm, trường thương hàn quang lấp lóe, bọn hắn như là một cỗ không thể ngăn cản dòng lũ, mãnh liệt mà tới. Chiến tranh cổ thụ đại quân mặc dù cường đại, nhưng ở khô lâu thiết phù đồ kỵ binh tấn manh trùng kích vào, cũng bắt đầu lộ ra lực bất tòng tâm. Bọn kỵ binh trường thương giống như tử thần liêm đao, vô tình thu gặt lấy sinh mệnh. Từng quả chiến tranh cổ thụ tại trường thương phong mang hạ sụp đổ, đứt gãy cành lá cùng thần cây phi dương trên không trung, phản phất tại vì trận chiến đấu này làm lấy bi tráng lời chú giải. Kỵ binh trận như là sắc bén kiếm, ngạnh sinh sinh địa tại chiến tranh cổ thụ trong đại quân giết ra một đường máu. Bọn hắn công kích thế không thể đỡ, dù cho đối mặt địch nhân cường đại, cũng không sợ hãi chút nào. Tại cái đồ dẫn đầu dưới, bọn hắn cho thấy kinh người sức chiến đấu cùng không sợ rút khí. Toàn bộ chiến trường đều bị cỗ này công kích dòng lũ chỗ quét sạch, chiến tranh cổ thụ đại quân tại cỗ lực lượng này trước mặt lộ ra như thế yếu ớt. Mà khô lâu thiết phù đồ bọn kỵ binh thì càng đánh càng hăng, bọn hắn công kích trở thành trong trận chiến đấu này rung động nhất một màn. Làm sao có thể? Cổ thụ lãnh chúa khiếp sợ nắm chặt nắm đấm. Một bên khác khô lâu đại quân cũng bắt đầu hành động. 400 khô lâu xạ thủ chỉnh tề địa bày trận tại chiến trường một bên, bọn hắn tiêu tụy xương cốt tại mở tối sắc trời hạ hiện ra xám trắng quang trạch. Mỗi một cái xạ thủ trong hốc mắt đều thiêu đốt lên u lam hồn hỏa, phản phất gánh chịu lấy bất tử tộc ý chí cùng quyết tâm. Trong tay bọn họ trường cung căng thẳng, trên dây cung chở khách mũi tên lóe ra hàn quang, lộ ra chí mạng sát ý theo ra lệnh một tiếng, 400 mũi tên gần như đồng thời rời dây cung mà ra, mang theo bén nhọn tiếng xé gió, bắn về phía xa xa 300 huyết tinh linh đại quân. Những thứ này mũi tên vẽ ra trên không trung từng đạo đen nhánh đường vòng cung, giống như tử thần giáng lâm báo hiệu, để cho người ta nhìn mà phát khiếp. Nhưng mà, đối mặt cái này phô thiên cái địa mưa tên, huyết tinh linh đại quân nhưng lại chưa lộ ra bối rối. Bọn hắn người mặc ma pháp giáp trụ tại thời khắc mấu chốt lấp lánh lên hào quang chói mắt, tạo thành từng tầng không thể phá vỡ phòng ngự. Những thứ này giáp trụ không chỉ có tạo hình tinh mỹ, càng ẩn chứa ma pháp cường đại lực lượng, có thể hữu hiệu chống cự các loại công kích. Làm mũi tên cùng ma pháp giáp trụ tiếp xúc trong nháy mắt, phản phất phát động một loại nào đó lực lượng thần bí. Mũi tên ngao nhau bị bắn ra, hoặc là trực tiếp trên không trung hóa thành một mịn, căn bản là không có cách xuyên thấu tầng này nhìn như yếu kém phòng ngự. Huyết tinh linh đại quân tại ma pháp giáp trụ bảo vệ dưới, bình yên vô sự địa chặn lại khô lâu xạ thủ công kích mãnh liệt. Một màn này để tất cả mọi người ở đây đều cảm thấy chấn kinh. Khô lâu xạ thủ nhóm mặc dù bắn rất chính xác, mũi tên uy lực mạnh mẽ, nhưng ở huyết tinh linh ma pháp giáp trụ trước mặt lại có vẻ như thế bất lực. Mà huyết tinh linh đại quân thì cho thấy bọn hắn siêu phàm ma pháp thực lực cùng xuất sắc kỹ xảo chiến đấu, để cho địch nhân nhìn mà phát khiếp. Khô lâu xạ thủ không công mà lui, điểm này Mộ Bạch chưa từng có tại giật mình, dưới mắt phát sinh sự tình ngược lại là cũng tại dự liệu của hắn bên trong. Dù sao hắc thiết binh chủng cùng bạch ngân binh chủng các phương diện thuộc tính chênh lệch quá xa, rất khó đền bù tới. Cũng may hắn còn có các chiến tướng, lập tức ngoại trừ hạ cùng cụ dạn bị khôi phục thực lực bên ngoài. Đầu cô đại cũng lúc trước đánh giết hỏa tích dịch kỵ binh chiến đấu bên trong bị Mộ Bạch kích phát khôi phục thực lực năng lực. Tam đại chiến tướng nên chiến 300 cấp bậc bạch ngân huyết tinh linh chiến sĩ, cái này rất công bằng. Cù Giản đứng ở chiến trường hải tâm, hắn hai mắt khép hở, quanh thân tràn ngập một cô băng lãnh đến cực điểm khí tức. Đột nhiên, hắn đột nhiên mở hai mắt ra, một cô cường đại hàn ý từ hắn thể nội bộc phát ra, phảng phất ngay cả không khí chung quanh đều bị đông cứng. Một cô bàng bạc hàn khí cấp tốc hướng bốn phía lan tràn, tạo thành từng đạo màu băng lam sóng năng lượng văn. Những thứ này gợn sóng những nơi đi qua, hết thảy đều bị băng tuyết bao trùm. Phản phất ngay cả thời gian đều tại thời khắc này đứng im. Mấy chục đạo huyết tinh linh bị bất thình lình thời đại băng hà bao phủ, động tác của bọn hắn trở nên chậm chạp, trên người huyết dịch phản phất đều muốn bị đông kết. Nhưng mà, ngay tại cụ dạng coi là nắm chắc thắng lợi trong tay thời khắc, những thứ này huyết tinh linh lại đột nhiên phát động thần bí huyết mạch ma pháp. Thân thể của bọn hắn chung quanh hiện ra chói mắt hào quang màu đỏ như máu, những ánh sáng này cùng băng tuyết tạo thành chênh lệch rõ ràng. Theo huyết mạch ma pháp vận chuyển, huyết tinh linh trên người chúng hàn ý dần dần tiêu tán, thay vào đó là một cô nóng bỏng lực lượng. Con mắt của bọn họ trở nên thâm thúy như máu. Phản phất có thể thôn vệ hết thể hắc ám. Tại cỗ lực lượng này tác dụng dưới, thời đại băng hà hình thành băng tuyết bắt đầu cấp tốc hòa tan, hóa thành một đạo dòng nước chảy xuôi trên mặt đất. Huyết tinh linh nhóm lần nữa khôi phục tự do, bọn hắn đứng thẳng lên thân thể, ánh mắt kiên định nhìn chằm chằm Cù Giản, phản phất tại dùng hành động tuyên cáo bọn hắn bất khuất. Cù Giản trong mắt lóe lên một tia kinh ngạc, hắn không nghĩ tới những thứ này huyết tinh linh lại có thể giải trừ hắn thời đại băng hà. Chương 1838, nhất đao lưu phá thuẫn. Chương 1838, nhất đao lưu phá thuẫn. Đầu cổ đại đứng tại chiến trường chỗ cao, thân ảnh của hắn tại trong cuồng phong chập chờn, lại lộ ra một cỗ không thể lay động uy nghiêm. Hắn hít sâu một hơi, hai tay bỗng nhiên chắp tay trước ngực, sau đó cấp tốc tách ra, lòng bàn tay hướng lên lật lên. Trong chớp nhoáng này, không khí chung quanh phảng phất đều bị hắn dẫn dắt, bắt đầu kịch liệt rung động. Ngay sau đó, một cỗ khổng lồ bao cắt từ dầu cô đã trong lòng bàn tay bỗng nhiên dâng lên, cấp tốc hướng bốn phương tám hướng quyết tán. Bao cắt như là một đầu thức tỉnh cự thú, mang theo vô tận cuồng phong cùng cát đá, gầm thét phóng tới huyết tinh linh quân đoàn. Hạt cát trên không trung bay múa, tạo thành từng đạo sắc bén phong nhận, phảng phất có thể xé rách hết thảy. Huyết tinh linh quân đoàn đối mặt bất thình lình báo cát, nhưng lại chưa lộ ra bối rối. Bọn hắn cấp tốc tập kết thành trận, mỗi một vị huyết tinh linh đều nắm chặt trong tay ma pháp vũ khí, trận địa sẵn sàng đón quân địch. Ngay tại báo cát sắp cuốn tới sát na, Trong quân đoàn mấy chức cao giai huyết tinh linh đồng thời giơ cao pháp trượng, trong miệng ngâm sướng lên cổ lão chú ngữ. Theo chú ngữ hoàn thành, một đạo hào quang sáng chói từ pháp trượng mũi nhọn bắn ra, cấp tốc trên không trung phát họa ra một cái phức tạp ma pháp trận đồ. Cái này trận đồ tản ra lực lượng thần bí, phản phất có thể thôn vệ hết thảy ma pháp công kích. Làm báo cắt cùng ma pháp trận đồ tiếp xúc trong nháy mắt, một cỗ cường đại lực phản chấn đột nhiên bộc phát. Báo cắt bên trong phong nhận cùng cắt đá tại phản ma pháp phương trình tác dụng dưới nhau tiêu tán, hóa thành vô hình. Mà nguyên bản sôi trào mãnh liệt báo cắt cũng tại cỗ lực lượng này áp chế xuống dần dần yếu bớt, cuối cùng triệt để tiêu tán trong không khí. Ngoa tạo, lão tử trái cây năng lực hết rồi. Khiếp sợ Lao Sa còn tưởng rằng những thứ này tinh linh sứ dùng cùng loại trái rẹ mì no mi loại này phản trái cây năng lực, kết quả người ta phát động ma pháp trận thế mà liền có thể đánh tan trái cây lực lượng. Cổ quái. Tinh linh lãnh chúa lọ kẽ lại là thần sắc hơi trầm xuống, bởi vì cái này người thế mà thủ hạ có thể phát động tự nhiên hệ trái cây năng lực người, cái này đang dở trò gì? Chẳng lẽ nói những người này cũng là người chơi? Người chơi lãnh chúa còn có thể tuyển nhận người chơi khác lãnh chúa vì tự thân hiệu lực. Ngay tại hắn suy nghĩ ở giữa, Hạ Cái Mị Hạt xuất thủ. Hạ Cái Mị Hạt, vị này truyền kỳ kiếm sĩ, giờ phút này đứng tại chiến trường tuyến ngoài cùng. Hắn người khoác đấu đồng màu đen, mang trên mặt nhất quán lạnh lùng cùng kiên định, phản phất bất luận cái gì mưa gió đều không thể dao động ý chí của hắn. Trong tay hắn nắm chắc là cái kia thanh danh chấn thiên hạ hắc đao đêm, thân đao tản ra sâu kín hàn quang, phản phất có thể thôn phệ hết thảy quan minh. Đối mặt huyết tinh linh đại quân bày ra phản ma pháp trận, Mị Hạt cũng không có chút e ngại. Hắn hít sâu một hơi, chậm rãi đem hắc đao đêm nâng qua đỉnh đầu. Lưỡi đao nhắm ngay xa xa mà phát trận. Giờ khắc này, quanh người hắn khí tức phảng phất đều ngưng tụ ở mũi đao phía trên, tạo thành một cô vô hình sắc bén chi thế. Nhất đao lưu đoạn biển. Mị Hạt khẽ quát một tiếng, lập tức thân hình đống nhiên bạo khởi, tựa như tia chớp phóng tới huyết tinh linh đại quân. Hắc đao đêm vẽ ra trên không trung một đạo đen nhánh đường vòng cung, phảng phất cả thiên không đều bị một đao kia chém ra. Một chiêu này uy lực to lớn, phảng phất có thể chặt đứt hết thể trở ngại, cho dù là mãnh liệt đại hải cũng muốn dưới một đao này cắt ra. Huyết tinh linh đại quân phản ma pháp trận tại cỗ này cường đại chạm kích trước mặt, lộ ra như thế yếu ớt không chịu nổi. Ma pháp trận quang mang tại lưỡi đao tới gần hạ dần dần ảm đạm, cuối cùng triệt để sụp đổ. Mà trong trận phía trước nhất huyết tinh linh nhóm, cũng tại cỗ này không thể địch nổi lực lượng hạ nhau nhau bay ngược mà ra, trọng thương ngã xuống đất. Vật lý thủ đoạn thích hợp hơn à? Phản ma pháp hộ chiếu vỡ vụn một khắc này, Lão Sa cùng Cụ Dạn lại lần nữa ngang nhiên xuất thủ. Cụ Dạn đứng tại chiến trường hải cốt bên trong, ánh mắt của hắn thâm thúy mà băng lãnh, phản phất có thể xuyên thủng hết thể biểu tượng, thẳng tới bản chất của sự vật. Không khí chung quanh bên trong tràn ngập nhàn nhạt hàn ý, kia là hắn lực lượng tràn ra ngoài biểu hiện, trong lúc vô hình để nhiệt độ chung quanh thấp xuống mấy phần. Hắn chậm rãi duỗi ra hai tay, lòng bàn tay hướng lên, phản phất tại cảm thụ được giữa thiên địa một loại nào đó tiết tấu. Theo động tác của hắn, không khí chung quanh bắt đầu kịch liệt rung động, một cỗ băng lạnh đến cực điểm khí tức từ trong cơ thể hắn bộc phát ra, cấp tốc hướng bốn phía lan tràn. Đóng băng thời gian bao con động. Cù Giản khẽ quát một tiếng, hai tay cấp tốc chắp tay trước ngực, lập tức đột nhiên tách ra. Ở trong nháy mắt này, một cỗ bảng bạc hàn khí từ hắn trong lòng bàn tay phun ra ngoài, tạo thành một cái cự đại màu băng lam năng lượng cầu. Cái này năng lượng cầu tản ra lạnh lẽo thấu xương, phản phất ngay cả thời gian đều muốn bị nó đông kết. Năng lượng cầu trên không trung cấp tốc bành trướng, trong nháy mắt liền bao phủ mấy chục con huyết tinh linh. Những thứ này huyết tinh linh nguyên bản còn tại ngoan cường mà chống cự lại Cụ Dạn công kích, nhưng khi đóng băng thời gian bao con động dáng lâm một khắc này, trên mặt bọn họ biểu lộ trong nháy mắt ngưng kết, thân thể cũng giống như bị như ngừng lại tại chỗ. Theo thời gian trôi qua, màu băng lam năng lượng cầu bên trong huyết tinh linh nhóm dần dần đã mất đi sinh cơ. Thân thể của bọn hắn bị hàn khí triệt để ăn mòn, biến thành từng tòa băng điêu. Những thứ này băng điêu duy trì bọn hắn khi còn sống tư thái, cũng rốt cuộc không cách nào động đậy mảy may. Chương 1839, kỳ chiêu. Hoàng Kim binh chủng toàn diệt. Chương 1839, kỳ chiêu. Hoàng Kim binh chủng toàn diệt. Tinh linh lãnh chúa lỏ kẹ cùng cây cối lãnh chúa vẻ mặt nghiêm túc. "Uy uy uy, muốn hay không trùng hợp như vậy, vừa lên đến liền gặp khó chơi nhân vật, tại sao ta cảm giác người này so cái kia phách lối thiên sứ lãnh chúa còn muốn lợi hại hơn?" Tựa hồ là ở vào dung hợp trạng thái, giờ phút này dung nhập cổ thụ to lớn cây cối lãnh chúa mặt mũi tràn đầy vẻ u sầu. Hán chiến tranh cổ thụ quân đoàn đã bị khô lâu sát phù đồ toàn diện áp chế, chiến đấu càng là vô cùng thê thảm, Hoàng Kim cấp binh chủng uy năng đến cùng không phải chiến tranh cổ thụ nhóm có thể sánh ngang. Vị này thần hải thành phố lãnh chúa bằng hữu, thù đã tiếp xuống, lập tức cũng chỉ có thể bóp chết vị này bất tử tộc lĩnh chủ. Loại chuyện này nhưng không có đường rút lui, lọ kẽ lặng lẽ sau khi nói xong lập tức điều khiển tinh linh đại quân toàn bộ để lên. Tinh linh lãnh chúa lọ kẽ sừng sững tại gò núi đỉnh, ánh mắt của hắn như bước, xuyên thấu lấy phương xa mê vụ. Sau lưng hắn, tinh linh quân đoàn chờ xuất phát, trang nghiêm mà trang nghiêm, phảng phất một mảnh trầm mặc rừng rậm, ẩn chứa lực lượng vô tận. Theo lọ kẽ ra lệnh một tiếng, trong quân đoàn 20 tên hoàng kim cấp binh chủng, thánh quang tinh linh vương tộc, như là phá hiểu thời gian kia nắng đầu tiên, chiếu sáng toàn bộ chiến trường. Bọn hắn dáng người mạnh mẽ, mỗi một cái động tác đều để lộ ra ưu nhã cùng lực lượng. Kim sắc áo giáp dưới ánh mặt trời chiếu sáng rạng rỡ, trường kiếm trong tay lóe ra nhiếp nhân tâm phách quang mang. Lò kẹ tỉnh táo quan sát đến trên chiến trường tình thế, hắn biết do trận chiến đấu này mấu chốt ở chỗ tiên cơ chiến thắng. Thế là, hắn lần nữa phất tay, 20 tên thánh quang tinh linh vương tộc như là mũi tên, hối hạ phóng tới Cụ Dạn các loại quân địch. Tốc độ của bọn hắn nhanh chóng, phản phất trong nháy mắt xuyên qua thời không chướng ngại. Kim sắc kiếm quang xẹt qua chân trời, nương theo lấy trận trận tiếng xé gió, thánh quang tinh linh vương tộc giết vào trận địa địch. Khô lâu đại quân giống như thủy triều vào tới, bọn chúng xương cốt sâm bạch, trong mắt lóe ra u lãnh lục quang, phảng phất là từ địa ngục thâm viên bên trong bỏ ra tới vong linh. Những khô lâu chiến sĩ này số lượng khổng lồ, vốn nên một cố không thể khinh thường lực lượng, nhưng mà tại 20 vị Thánh Quang Tinh Linh Vương tộc trước mặt, bọn chúng lại có vẻ như thế yếu ớt. 20 vị Thánh Quang Tinh Linh Vương tộc đứng tại chiến trường tuyến đầu, bọn hắn dáng người cao quý, khuôn mặt trang nghiêm. Tại thời khắc này, bọn hắn tề phát động cường đại Thánh Quang truyền kỳ ma pháp. Theo tiếng ngâm nga của bọn họ vang lên, không gian chung quanh bắt đầu chấn động, một cỗ thánh khiết mà ánh sáng nóng bỏng mang từ trong cơ thể của bọn họ tán phát ra, cấp tốc hội tụ thành một đạo to lớn của sáng, trực trùng vân tiêu. Đạo ánh sáng này trụ tản ra hào quang lộng lẫy chói mắt, phản phất liền thiên địa đều bị nó chiếu sáng. Theo cột sáng chậm rãi rơi xuống, Khô Lâu đại quân bắt đầu phát ra hoảng sợ tiếng gào thét. Những nguyên bản đó lãnh khốc vô tình Khô Lâu chiến sĩ, tại cái này thánh quang phía dưới, như là tuyết gặp mùa xuân giống như cấp tốc tan rã. Thánh quang truyền kỳ ma pháp lực lượng cường đại mà thần thánh, nó không chỉ có thể phá hủy địch nhân nhục thể, càng có thể tịnh hóa linh hồn của bọn hắn. Tại cỗ lực lượng này trùng kích vào, Khô Lâu đại quân liên tục bại lui, quân lính tan rã. Bọn chúng xương cốt tại thánh quang bên trong hóa thành tro tàn, những cái kia đã từng tràn ngập ác ý lục quang cũng hoàn toàn biến mất tại phía trên chiến trường này. Sau khi chiến đấu kết thúc, trên chiến trường chỉ còn lại 20 vị Thánh Quang Tinh Linh Vương tộc thân ảnh. Bọn hắn đứng bình tĩnh đứng ở tại chỗ, phản phất vừa rồi trận kia kinh tâm động phách chiến đấu đối bọn hắn tới nói chỉ là không có ý nghĩa việc nhỏ. Tổn thất nặng nề a. Ngồi tại trên trận địa mộ Bạch lạnh nhạt nhìn xem một màn này, Khô Lâu binh loại bị quét ngang nằm trong dự đoán của hắn, dù sao đây đều là phá hôi, lực phòng ngự 10 phần thấp, nhất là đối mặt Thánh Quang loại tổn thương càng là như vậy, tử thương thảm trọng cũng có thể lý giải. Các ngươi những thứ này lỗ thai dài ra hỏa không muốn làm ta không tồn tại a. Tại đối mặt 20 vị Thánh Quang Tinh Linh Vương tộc vây công lúc, cũng không hiển lộ ra vẻ sợ hãi chút nào. Tương phản, nó hít sâu một hơi, trong hai mắt lóe ra lạnh lẽo và mang, đột nhiên phát động nó trung cực kỹ năng, đóng băng địa ngục. Theo cụ dạng ngâm sướng, không khí chung quanh bắt đầu chấn động kịch liệt, một cỗ băng lãnh năng lượng theo nó thể nội mãnh liệt mà ra, cấp tốc hướng bốn phía quyết tán. Cỗ năng lượng này như là băng lãnh xúc tu, những nơi đi qua, nhiệt độ đột nhiên giảm xuống, phản phất trời đông giá rét trong nháy mắt giáng lâm. Thánh Quang Tinh Linh Vương tộc nhóm cảm nhận được cỗ hàn ý này, hô hấp của bọn hắn bắt đầu trở nên gấp rút, nguyên bản ấm áp kim sắc áo giáp tại cỗ hàn ý này hạ cũng biến thành băng lãnh thấu xương. Trong tay bọn họ trên trường kiếm bắt đầu ngưng kết ra thật mỏng tầng băng, thậm chí ngay cả ánh mắt của bọn hắn cũng biến thành ngưng trọng lên. Nhưng mà, những thứ này hoàng kim cấp binh chủng cũng không vì vậy mà lùi bước. Bọn hắn nắm chặt bị băng xương bao trùm trường kiếm, kiên định phóng tới Cụ Dạn. Mặc dù bọn hắn bộ pháp trở nên hơi chậm một chút chậm, nhưng bọn hắn ánh mắt bên trong lại để lộ ra vô cùng kiên định cùng dũng khí. Tự mang trái cây kháng tính, Cụ Dạn lông mày nhíu lại, cấp tốc cải biến chiến lược. Cụ Dạn trong mắt hàn quang lấp lóe, nó hít sâu một hơi, không khí chung quanh phảng phất đều bị cỗ hàn ý này chỗ ngưng kết. Ngay sau đó, nó hai cánh mở ra, chống rông chế tạo ra mấy ngàn cây băng mâu, những thứ này băng lưới mâu lợi vô song, tản ra hàn khí bức người, phản phất có thể xuyên thủng hết thảy. Theo Cụ Dạn một tiếng hét giận dữ, mấy ngàn băng mâu như là như mưa to chút xuống, trực chỉ phía dưới 20 vị Thánh Quang Tinh Linh Vương tộc. Giờ khắc này, toàn bộ chiến trường đều bị cỗ này sát ý lạnh như băng bao phủ, phản phất ngay cả thời gian đều tại thời khắc này điên tĩnh lại. Đối mặt bất thình lình công kích, 20 vị Thánh Quang Tinh Linh Vương tộc cũng không bối rối. Bọn hắn cấp tốc kết thành trận hình phòng ngự, đồng thời phát động băng nguyên tố chống cự. Chỉ gặp bọn họ quanh thân dâng lên một cỗ màu lam nhạt quang mang, cỗ này quang mang tản ra băng lãnh khí tức, nhưng lại lộ ra một cỗ kiên cường lực lượng. Theo bọn hắn tiếng ngâm sướng vang lên, những thứ này băng nguyên tố cấp tốc ngưng tụ thành từng đạo tường băng, đem 20 vị Thánh Quang Tinh Linh Vương tộc một mực bảo hộ ở trong đó. Trên tường băng, hàn quang lấp lóe, phản phất có thể chống cự hết thể công kích. Mấy ngàn băng mâu cùng tường băng kịch liệt đụng vào nhau, bộc phát ra đinh thai nhức óc tiếng oanh minh. Băng mâu mặc dù sắc bén vô song, nhưng ở cỗ này cường đại băng nguyên tố mặt phòng ngự trước, lại nhao nhao vỡ nát ra, hóa thành vô số băng tinh rơi đầy đất. Cụ Dạn thấy thế, trong mắt lóe lên một tia kinh ngạc. Nó không nghĩ tới những thứ này Thánh Quang Tinh Linh Vương tộc lại có thể dễ dàng như thế ngăn cản được công kích của mình. Trước giải quyết những thứ này khó giải quyết Khô Lâu kỵ binh. Tinh Linh Lãnh Chúa Lọ Kẻ lập tức hạ lệnh, thân là tử trạch cùng một game hắn chơi qua quá nhiều chiến lược trò chơi, cùng loại này uy hiếp đơn vị nhất định phải dẫn đầu đánh giết. 20 vị Thánh Quang Tinh Linh Vương tộc đứng tại chiến trường trung tâm, mặt mũi của bọn hắn trang nghiêm mà thần thánh. Tại thời khắc này, bọn hắn ăn ý đồng thời phát động Thánh Quang Triệu Hoán, một loại có thể câu thông tiên tổ tinh linh thần bí ma pháp. Theo bọn hắn cao vút mà cổ lao tiếng ngâm sướng vang lên, không khí chung quanh bắt đầu kịch liệt chấn động, một cỗ mênh mông thánh quang từ trong cơ thể của bọn họ mãnh liệt mà ra, trực trùng vân tiêu. Cỗ này thánh quang như thế lóa mắt, phản phất ngay cả thái dương cũng vì đó thất sắc. Tại thánh quang chiếu dọi xuống, một cái cự đại hư ảnh dần dần ngưng tụ thành hình. Kia là tiên tổ tinh linh hình ảnh, nó thân thể nguy nga, khuôn mặt uy nghiêm, toàn thân tản ra khí tức cường đại. Sự xuất hiện của nó, phản phất làm cho cả chiến trường cũng vì đó run rẩy. Tiên tổ tinh linh tại thánh quang chỉ dẫn dưới, chậm rãi mở hai mắt ra. Ánh mắt của nó thâm thúy mà sắc bén, phản phất có thể xuyên thủng hết thể hư ảo. Theo nó một tiếng gầm thét, tiên tổ tinh linh đột nhiên huy động trong tay cự kiếm, thẳng hướng xa xa Khô Lâu thiết kỵ. Cái kia Khô Lâu thiết kỵ nguyên bản khí thế hùng hổ, nhưng ở tiên tổ tinh linh trước mặt, lại có vẻ nhỏ bé như vậy cùng yếu ớt. Tiên tổ tinh linh cự kiếm phảng phất mang theo lực lượng hủy thiên diệt địa, mỗi một lần huy động, đều có đại lượng Khô Lâu thiết kỵ bị nghiền nát thành cát bã. Trong trận chiến đấu này, 20 vị Thánh Quang Tinh Linh Vương tộc cùng tiên tổ tinh linh kề vai chiến đấu, bọn hắn lực lượng cùng tín niệm hội tụ thành một cỗ không thể ngăn cản dòng lũ, quét sạch toàn bộ chiến trường. Những cái kia đã từng tứ ngược Khô Lâu thiết kỵ, tại cỗ lực lượng này trước mặt, như là ngày mùa thu khô diệp giống như bị cấp tốc càn quét trong không. Sau khi chiến đấu kết thúc, tiên tổ tinh linh tại thánh quang vờn quanh hạ chậm rãi tiêu tán. Khô Lâu sát phủ đổ kỵ binh, toàn diện. Đám người kinh ngạc, mà Mộ Bạch cũng là hô hấp trì trệ. Có chút bất đắc dĩ hắn có chút lửa giận. Của cải của nhà hắn a. thực thi quỷ đều chưa chết sạch, kết quả khô lâu sát phù đồ trước diệt sạch, cái này tinh linh tiên tổ ma pháp là quái vật gì kỹ năng? Lò kẹ tựa hồ nhìn ra Mộ Bạch chấn kinh, lập tức cũng lấy người thắng tư thái nói ra, ngươi cô lậu quả văn đi. Hắn tiếp tục giống giật nói, tiên tổ ma pháp, đó là chúng ta tinh linh tộc từ xưa chuyển thừa lực lượng thần bí, nó ẩn chứa các vị tổ tiên trí tuệ cùng dũng khí, là chúng ta vũ khí mạnh mẽ nhất. Hôm nay trên chiến trường, các ngươi đã tận mắt thấy, cái kia tiên tổ tinh linh tại thánh quang triệu hoàng dưới, như thế nào lấy sức một mình phá hủy khô lâu thiết kỵ tiến công. Đây cũng là tiên tổ ma pháp lực lượng, nó có thể làm cho địch nhân của chúng ta ở trong sợ hãi run rẩy. Lò kẹ dừng một chút, trong ánh mắt lóe ra ánh sáng nóng bỏng mang, phản phất chính hắn cũng bị tiên tổ ma pháp lực lượng lây. Hắn nói tiếp, tiên tổ ma pháp không chỉ có được cường đại lực phá hoại, càng có thể tịnh hóa hết thảy tà ác. Tại tiên tổ ma pháp chiếu dọi xuống, những hắc ám đó thế lực đem không chỗ ẩn trốn, bọn chúng sẽ bị triệt để phá hủy, vĩnh viễn không thời gian xoay sở. Hắn mỗi một câu nói đều tràn đầy lực lượng cùng tự tin, để ở đây các tinh linh đều vì đó động dung. Toàn trường chỉ có cụ Dạn Hạ cậy đám người cười ha hả nhìn xem một màn này. Bởi vì bọn hắn có dự cảm những người này sau đó trận thế thảm. Dù sao, để thần tự mình xuất thủ, vậy cái này cuộc chiến đấu kết quả không cần nói cũng biết. Chương 1840, Lôi Đế diệt tinh linh. Chương 1840, Lôi Đế diệt tinh linh. Xem ra, là nên ta xuất thủ. Mộ Bạch chậm rãi từ trên chỗ ngồi đứng lên, động tác nhìn như bình thản không có gì lạ, lại lộ ra một cố khó nói lên lời uy nghiêm. Thân ảnh của hắn tại ánh đèn chiếu rọi lộ ra càng thêm cao lớn, phản phất một tòa không thể vượt qua sân phòng, đứng sừng sững ở trái tim tất cả mọi người ở giữa. Theo Mộ Bạch đứng dậy, một cỗ vô hình áp lực lặng yên tràn ngập ra, cỗ này áp lực nặng nề mà thâm thúy, như là trong đêm tối lặng yên giáng lâm bão tố, để cho người ta cảm nhận được trước nay chưa từng có ngạt thở cảm giác. Địch nhân của hắn nhóm, những nguyên bản đó còn trong lòng còn có may mắn, ý đồ phản kháng tồn tại, giờ khắc này ở cỗ này áp lực trước mặt, nhao nhao lộ ra thần sắc kinh khủng. Mộ Bạch ánh mắt thâm thúy mà lạnh lùng, phản phất có thể xuyên thấu hết thể biểu tượng, nhìn thẳng địch nhân nội tâm. Hắn mỗi một cái ánh mắt, mỗi một cái động tác, đều phản phất tại tuyên cáo một loại không cách nào kháng cự vận mệnh. Ở trước mặt của hắn, đám địch nhân phảng phất cảm nhận được tiên địa đều muốn bị dập tắt tuyệt vọng, sự chống cự của bọn hắn ý chí tại cỗ này áp lực vô hình hạ dần dần tan rã. Toàn bộ không gian lâm vào hoàn toàn tĩnh mịch, chỉ còn lại Mộ Bạch cái kia trầm ổn mà hữu lực tiếng bước chân đang vang vọng. Hắn mỗi đi một bước, đều phảng phất là tại trà đạp địch nhân tôn nghiêm cùng hy vọng, đem bọn hắn triệt để đẩy vào vực sâu vô tận. Cảm nhận được không hiểu áp lực, Lò Kẹ cùng cây cối lãnh chúa không có coi ra gì, dù sao đây chính là lãnh chúa phó bản a, lãnh chúa người năng lực chiến đấu chẳng lẽ còn có thể thay đổi chiến cuộc hay sao? Dừng lại, 20 vị thánh quang tinh linh vương tộc thành viên tốc nhiên nhi lập, bọn hắn dáng người mạnh mẽ, khuôn mặt uy nghiêm, toàn thân trên dưới lộ ra một cỗ không thể xâm phạm tôn quý khí tức, giờ phút này bọn hắn chính nắm chặt trong tay cái kia long lánh hào quang lóng ánh thánh quang phán quyết trưởng mâu mũi thương trực chỉ phía trước, thân mâu thượng lưu chuyển thánh khiết quang hoa tựa như từng đầu linh động long xà, tản ra làm người sợ hãi uy áp. Cái này 20 vị tinh linh vương tộc thành viên, mỗi một cái đều là trong tộc người nổi bật, bọn hắn liên thủ thi triển thánh quang phán quyết trưởng mâu càng là trong tộc truyền thừa ngàn năm tuyệt thế võ học, uy lực vô song, đủ để xé rách hư không, rung động thiên địa. Đối mặt cái này như bài sơn đảo hải thế công, xa xa Mộ Bạch lại phảng phất nhìn như không thấy. Hắn vẫn như cũ duy trì cái kia du nhiên tự đắc tản bộ tư thái, đi lại nhẹ nhàng, thần thái tự nhiên, phảng phất tại đi bộ nhàn nhã giống như du lãm lấy vùng đất này, mà không phải thân ở sống còn chiến trường. Mộ Bạch phần này thong dong cùng bình tĩnh, cùng chung quanh khẩn trương đến gần như ngưng kết bầu không khí tạo thành chênh lệch rõ ràng. Ánh mắt của hắn thâm thúy mà bình tĩnh, phảng phất có thể xuyên thủng hết thể biểu tượng, thẳng đến bản chất của sự vật. Thánh quang phán quyết, do người thánh quang ma pháp cấp tốc có hiệu lực. Hơn 100 mét trường mâu phá vỡ hết thể ước thúc cùng không gian, mang theo cái kia hủy thiên diệt địa uy năng cấp tốc rơi xuống. Lò Kệ trong mắt lóe ra dã tâm quang mang. Ở đây lạc bại đi, trở thành ta viên thứ nhất bản đạp. Hai tay đút túi Mộ Bạch thì là có chút bất đắc dĩ, dù sao nếu như hắn xuất thủ, trận này khảo nghiệm liền thật biến thành trò chơi, đáng tiếc dưới trướng binh chủng còn không có hoàn toàn phát dụng, cũng trách chính mình, nếu như hắn chút xuống tâm huyết nói không chính xác liền có thể hoàn toàn bằng vào binh chủng đùa chơi chết những người này. Mộ Bạch đối mặt tới gần 20 tên hoàng kim phẩm cấp thánh quang tinh linh vương, thần sắc vẫn lạnh nhạt như cũ như sơ. Quanh thân bỗng nhiên dâng lên một cỗ cuồng bạo mà khí tức bá đạo. Cỗ khí tức này giống như kiềm chế đã lâu lôi đỉnh, rốt cục nên đón thả ra thời khắc. Lôi Đế. Theo Mộ Bạch quát khẽ một tiếng, hai tay của hắn đột nhiên chắp tay trước ngực, đầu ngón tay bắn ra chói mắt điện mang. Trong chốc lát, bầu trời ô vân dày đặc, tiếng sấm cuồn cuộn, phảng phất toàn bộ thiên địa đều bị cỗ này lôi đỉnh chi lực dẫn động. Ngay sau đó, một đạo tráng kiện vô cùng lôi đỉnh từ trên trời giáng xuống, thẳng tắp bổ về phía đám kia hoàng kim phẩm cấp thánh quang tinh linh vương. Đạo này lôi đỉnh chi uy, giống như thiên phạt hàng thế, mang theo hủy diệt hết thể lực lượng kinh khủng. 20 tên thánh quang tinh linh vương mặc dù đều là trong tộc tinh anh, nhưng ở bất thình lình lôi đỉnh thế công trước mặt, lại có vẻ nhỏ bé như vậy cùng bất lực. Bọn hắn hoảng sợ thét chói tai vang lên, ý đồ tránh né cái này đòn công kích chí mạng, nhưng lôi đỉnh tốc độ sao mà nhanh chóng, căn bản không cho bọn hắn bất luận cái gì cơ hội chạy thoát. Trong nháy mắt, lôi đỉnh nổ tung thiên địa, hào quang chói sáng cùng đỉnh thai nhức góc tiếng sấm đồng thời bắn ra. Tại cỗ này sức mạnh mang tính hủy diệt trước mặt, 20 tên hoàng kim phẩm cấp thánh quang tinh linh vương như là yếu ớt người bù nhìn đồng dạng, bị trong nháy mắt phá hủy đến nỗi ngay cả không còn sót lại một chút cặn. Làm lôi đỉnh tán đi, thiên địa yên tĩnh như cũ thời điểm, tại chỗ chỉ còn lại Mộ Bạch một người sừng sững không ngã. Thân ảnh của hắn tại còn sót lại điện quang bên trong như ẩn như hiện, tựa như lôi thần hàng thế đồng dạng uy nghiêm mà thần bí. Chương 1841, quét ngang hai đại lãnh chúa. Chương 1841, quét ngang hai đại lãnh chúa miểu sát. Tinh linh lãnh chúa con ngươi cấp tốc co bảo, phản phất nhìn thấy dọa người ác quỷ đản sinh tại thế. Tại hỗn độn trên chiến trường, Mộ Bạch đứng ở phong bạo trung tâm, hai mắt lóe ra quyết tuyệt cùng kiên nghị quan mang. Hắn hít sâu một hơi, hai tay giơ cao hướng lên trời, phản phất tại hướng lực lượng vô hình khẩn cầu. Trong chốc lát, hồ vân dày đặc, sấm sét vang dội, trong thiên địa tất cả phản phất đều vì giờ khắc này ngưng kết. Theo Mộ Bạch trong miệng gầm nhẹ ra thần bí chú ngữ, một đạo tráng kiện lôi đỉnh của sáng từ hắn lòng bàn tay bỗng nhiên ngưng tụ, giống như thiên thần hạ xuống phẫn nộ chi mâu, long lánh ánh sáng chói mắt, mang theo hủy diệt hết thể khí thế. Cái kia lôi đỉnh của sáng gầm hét, vặn vẹo lên, điên cuồng địa hấp thu chúng quanh phong bạo năng lượng, càng thêm lớn mạnh, cho đến chiếm cứ toàn bộ tầm mắt. Đối diện cây cối lãnh chúa cùng nó dưới trướng đại quân, tại cỗ này lực lượng hủy thiên diệt địa trước mặt, lộ ra nhỏ bé như vậy cùng bất lực. Bọn hắn hoảng sợ thét chói tai vang lên, ý đồ thoát đi cái này không thể kháng cự tai nạn, nhưng hết thể dãy rủa đều là phí công. Lôi đỉnh cổ sáng lấy không thể địch nổi tốc độ đánh vào cây cối lãnh chúa chiến tranh cổ thụ bên trên, cây kia từng đứng ngạo nghệ ở chiến trường, tượng trưng cho vô cực sinh mệnh lực cùng ý chí cứng cỏi đại thụ. Tại lôi đỉnh cuồng bạo trùng kích vào, cổ thụ thân cây bị nhiệt độ cao dòng điện trong nháy mắt đánh xuyên, cháy đen miệng vết thương bốc lên khói xanh lượn lờ, trong không khí tràn ngập gây mũi mùi khét lẹn. Theo lôi đỉnh cổ sáng tiếp tục đánh kích, chiến tranh cổ thụ nội bộ kết cấu bị triệt để phá hư, khổng lồ tán cây tại dòng điện tứ ngược hạ giấy lên lửa nóng hừng hực, ánh lửa tỏa ra Mộ Bạch kiên định khuôn mặt. Cuối cùng, cái này quả đã từng không ai bị nổi chiến tranh cổ thụ tại lôi đỉnh trong tiếng gầm giống tức giận ầm vang ngã xuống, kích thích một đám bụi trần. Cây cối lãnh chúa đại quân tại bất thình lình đã kích xuống quân lính tan rã, tinh thần của bọn hắn theo cổ thụ sụp đổ mà triệt để sụp đổ. Mà Mộ Bạch thì đứng bình tĩnh tại phong bạo về sau phế tích bên trên, ánh mắt thâm thúy. Ngăn cản hắn, đừng cho hắn tới. Cây cối lãnh chúa tại chiến tranh cổ thụ ngã xuống trong nháy mắt, trong mắt lóe lên một tia bạo ngược cùng điên cuồng. Hắn không cam lòng thất bại như vậy, quyết tâm muốn vãn hồi xu hướng suy tàn. Thế là, hắn hít sâu một hơi, hai tay kết ấn, từ thâm thúy trong rừng rậm triệu hoán ra một vị hoàng kim phẩm cấp thụ nhân chiến thần. Vị này thụ nhân chiến thần thân thể nguy nga, như núi lớn cao lớn, toàn thân tản ra sáng chói kim quang, phảng phất là một tôn từ thần lời nói bên trong đi ra hoàng kim cự thần. Cặp mắt của hắn thiêu đốt lên lửa cháy hừng hực, trong tay cầm một thanh khổng lồ kim sắc chiến phủ, lưỡi búa lóe ra lăng lệ hàn quang, làm cho người nhìn mà phát khiếp. Thụ nhân chiến thần nện bước chân nặng nề, đại địa tại nó dưới chân run rẩy, hắn phát ra một tiếng đinh thai nhức óc gào thét, giống như dã thú xuất lồng, mang theo sát ý vô tận cùng lực phá hoại, trực tiếp thẳng hướng Mộ Bạch. Đối mặt bất thình lình cường đại thế công, Mộ Bạch nhưng lại chưa hiện lộ ra chút nào ý sợ hãi. Hắn mỉm cười, trong hai mắt lóe ra tự tin cùng thong dong. Ngay tại thụ nhân chiến thần sắp tới gần trong nháy mắt, Mộ Bạch quanh thân đột nhiên bộc phát ra một cỗ cường đại khí thế. Cỗ khí thế này giống như bá vương giáng lâm, bá khí bên cạnh để loạn, làm người sợ hãi. Mộ Bạch hai con ngươi trở nên thâm thúy như vực sâu, phản phất có thể thôn vệ hết thể quan mang. Quanh người hắn không khí phản phất đều đọc lại, tạo thành một cô vô hình lực áp bách, hướng bốn phương tám hướng khuyết tán ra tới. Tại cỗ này hạ sổ cụ hạ kỳ trùng kích vào, thụ nhân chiến thần bước chân tiến tới lập tức trì trệ. Hắn cảm nhận được một cỗ trước nay chưa từng có áp lực thật lớn, phản phất có một tòa vô hình đại sơn đặt ở trên người hắn. Động tác của hắn trở nên chậm chạp mà cồng kềnh, nguyên bản lăng lệ thế công cũng tại cỗ này bá khí áp chế xuống trở nên mềm yếu bất lực. Thụ nhân lanh chúa nuốt nước miếng, tinh hồng đôi mắt trung lưu lộ ra cuồng loạn trạng thái. Lại triệu hoán cái thụ nhân chiến thần. Chuyện này với hắn tiêu hao rất nhiều, thậm chí tự thân cây cối vòng tuổi đều nhỏ tiếp cận 1/3. Một bên khác tinh linh đại quân quân chủ lực đã đổ tới, xạ thủ đại quân áp cảnh mà đến, trang diện cực độ rung động thậm chí vượt trên nơi xa thú nhân lãnh chúa cùng thiên sứ lãnh chúa chém giết tiếng gầm. Mộ Bạch đứng tại chiến trường trung tâm, đối mặt với hoàng kim phẩm cấp thụ nhân chiến thần cùng cái kia 3000 bạch ngân phẩm cấp tinh linh xạ thủ, thần sắc hắn không thay đổi, phản phất hết thảy đều nắm trong tay bên trong. Theo hắn hít sâu một hơi, quanh thân đột nhiên phun trào lên một cô kho nói lên lời khí thế bằng bạc. Cố khí thế này chính là Mộ Bạch phóng ra hạ sổ cụ hạ kỳ. Nó giống như một cỗ vô hình phong bạo, lấy Mộ Bạch làm trung tâm, cấp tốc hướng bốn phía lan tràn ra. Trong không khí phảng phất tràn đầy nặng nề cảm giác áp bách, làm cho người ngạt thở. Thụ nhân chiến thần đứng núi chịu sào, hắn nguyên bản nguy nga thân thể tại cỗ này bá khí trùng kích vào, vậy mà bắt đầu run nhẹ nhẹ. Hắn cảm nhận được một cỗ trước nay chưa từng có áp lực thật lớn, phảng phất có một tòa vô hình đại sơn nặng nề mà đặt ở trong lòng của hắn. Cặp mắt của hắn bên trong tràn đầy hoảng sợ cùng bất an, trong tay kim sắt chiến phủ cũng tại cỗ lực lượng này áp chế xuống trở nên nặng nề vô cùng, khó mà huy động. Mà cái kia 3000 bạch ngân phẩm cấp tinh linh xạ thủ, càng là gặp trước nay chưa từng có đả kích. Bọn hắn nguyên bản đều nhịp trận hình, tại cỗ này hạ sổ cụ hạ kỳ trùng kích vào, trong nháy mắt trở nên hỗn loạn không chịu nổi. Thân hình của bọn hắn run rẩy, cung tên trong tay phảng phất đã mất đi chính xác, vô lực tán loạn trên mặt đất. Trên mặt của bọn hắn tràn đầy hoảng sợ cùng tuyệt vọng, phảng phất tại giờ khắc này, bọn hắn mới chính thức cảm nhận được tử vong nguy hiểm. Mộ Bạch thì đứng bình tĩnh tại nguyên chỗ, hai con ngươi thâm thúy như vực sâu, phảng phất hết thảy phong bạo đều nguồn gốc từ nội tâm của hắn. Quanh người hắn hạ sổ cụ hạ kỳ càng thêm nồng đậm, phảng phất muốn đem toàn bộ chiến trường đều bao phủ ở bên trong. Tại thời khắc này, hắn phảng phất trở thành chân chính ba vương, nắm trong tay hết thảy sinh linh vận mệnh. Cây cối lãnh chúa tại hạ sổ cụ hạ kỳ trùng kích vào, mặc dù gặp khó, nhưng hắn ý chí chiến đấu nhưng lại không bị phá hủy. Tương phản, cỗ này áp lực cường đại kích phát nội tâm của hắn chỗ sâu của loạn. Hắn khuôn mặt vặn mèo, hai mắt xích hồng, phảng phất một đầu lâm vào điên cuồng dã thú. Cùng lúc đó, tinh linh lãnh chúa cũng cảm nhận được trước nay chưa từng có uy hiếp. Hắn nguyên bản ưu nhã ung dung tư thái tại thời khắc này không còn sót lại chút gì, thay vào đó là mặt mũi tràn đầy dữ tợn cùng phẫn nộ. Hắn biết, chỉ bằng vào tự mình hoặc cây cối lãnh chúa lực lượng một người, đã vô pháp dung chuyển Mộ Bạch mảy may. Hai đại lãnh chúa lẫn nhau, từ lẫn nhau trong mắt thấy được quyết tuyệt cùng điên cuồng. Bọn hắn ngầm hiểu lẫn nhau địa liên thủ, chuẩn bị phát động sau cùng công kích, ý đồ nhất cử đem Mộ Bạch đánh tan. Cây cối lanh chúa toàn thân bộc phát ra chói mắt lục quang, thân thể của hắn trong nháy mắt bành trướng mấy lần, biến thành một gốc đại thụ che trời. Mỗi một cây cành đều như cùng sống xúc tu, điên cuồng địa vũ động, ý đồ đem Mộ Bạch trói buộc trong đó. Mà tinh linh lanh chúa thì triệu hồi ra vô số mũi tên, bọn chúng trên không trung hội tụ thành một cỗ khổng lồ tiễn lưu, mang theo lăng lệ sắc ý, bắn thẳng về phía Mộ Bạch. Đối mặt cái này phô thiên cái địa công kích, Mộ Bạch nhưng lại chưa hiện lộ ra vẻ sợ hãi chút nào. Hắn hít sâu một hơi, quanh thân lần nữa bộc phát ra hạ sổ cụ hạ kỳ, lần này khí thế của hắn càng thêm bằng bạc, phảng phất muốn đem toàn bộ thiên địa đều bao phủ trong đó. Mộ Bạch hai tay kết ấn, quanh thân bắt đầu rung động cuồng bạo lôi đỉnh chi lực. Cỗ lực lượng này giống như từng đầu điện xà ở bên cạnh hắn du tẩu, phát ra lốp bốp tiếng vang. Theo Mộ Bạch thủ lần biến hóa, những thứ này lôi đỉnh chi lực dần dần hội tụ thành một đầu cự long hình dạng, đầu rồng ngẩng cao, long thân uốn lượn, phảng phất bất cứ lúc nào cũng sẽ xông phá chân trời. Đây cũng là Mộ Bạch tuyệt kỹ, lôi đỉnh địa long. Hai đại lãnh chúa cảm nhận được cỗ này cường đại lôi đỉnh chi lực, trên mặt lộ ra thần sắc kinh khủng. Bọn hắn ý đồ tránh né, nhưng lôi đỉnh điện long tốc độ thực sự quá nhanh, trong chớp mắt liền đã tới gần. Cây cối lãnh chúa cùng tinh linh lãnh chúa cắn chặt răng, liên thủ phát ra sau cùng chiêu thức, ý đồ ngăn cản cái này một đòn sấm vang chớp giật. Cây cối lãnh chúa hóa thành một gốc đại thụ che trời, vô số cành điên cuồng múa, ý đồ ngăn cản điện long xung kích. Mà tinh linh lãnh chúa thì triệu hồi ra một đạo sáng chói ma pháp bình chướng, ý đồ ngăn cản điện long lôi đỉnh chi lực. Nhưng mà đối với lôi đỉnh điện long trước mặt đều lộ ra như thế phí công. Mộ Bạch thao túng điện long, lấy thế tồi khô lạp hủ xông phá hai đại lãnh chúa phòng ngự. Chỉ nghe một tiếng vang thật lớn, cây cối lãnh chúa cảnh bị điện giật long phá tan thành từng mảnh, tinh linh lãnh chúa ma pháp bình chướng cũng như giấy đồng dạng bị tùy tiện xé nát. Lôi đỉnh điện long đánh trúng vào hai đại lãnh chúa, bộc phát ra hào quang chói sáng cùng đình thai nhức góc tiếng sấm. Tại luồng sức mạnh mẽ này dưới, cây cối lãnh chúa cùng tinh linh lãnh chúa như là diều bị đứt dây đồng dạng bị đánh bay ra ngoài, nặng nề mà ngã trên đất. Thắng bại đã phân, thực lực sai biệt cách xa tình huống phía dưới, đây là trạng thái bình thường. Thu đủ dòng điện, Mộ Bạch nhìn về phía cách đó không xa ngay tại chém giết thú nhân lãnh chúa cùng thiên sứ lãnh chúa. Chương 1842, địa chấn quân tới. Chương 1842, địa chấn quân tới. Trên chiến trường, thú nhân đại quân cùng thiên sứ đại quân triển khai quyết tử đấu tranh. Song phương thế lực ngang nhau, ngươi tới ta đi, giết đến khó phân thắng bại. Thú nhân đại quân như là cuồng bạo dòng lũ, mãnh liệt mà tới. Bọn hắn thân hình khôi ngô, bắp thịt cuộn cuộn, cầm trong tay nặng nghề binh khí, mỗi một lần vung đánh đều mang theo sức mạnh mang tính hủy diệt. Trong mắt của bọn hắn lóe ra khát máu quan mang, phảng phất muốn đem hết thể địch nhân xé rách thành mảnh vỡ. Thiên sứ đại quân thì như là nhẹ nhàng đám mây, lơ lửng không cố định. Bọn hắn dáng người uyển chuyển, cánh chim trắng loáng như tuyết, trong tay cầm lóng lánh thánh quang binh khí. Bọn hắn mỗi một lần công kích đều mang theo khí tức thần thánh, phảng phất muốn đem hết thể tà ác tinh hóa. Song phương đại quân trên chiến trường không ngừng va chạm, bộc phát ra tiếng vang kinh thiên động địa. Binh khí giao kích âm thanh, tiếng giống giận dữ, tiếng kêu thảm thiết liên tiếp, rót thành một khúc thê lương hòa âm. Thú nhân trong đại quân mãnh thú kỵ sĩ công kích phía trước, bọn hắn tọa kỵ là các loại dã thú hung mãnh, như sư tử, lão hổ, cự lang các loại. Những thứ này dã thú trên chiến trường mạnh mẽ đâm tới, đem thiên sứ đại quân trận hình xé thành thất linh bát lạc. Mà thiên sứ trong đại quân thần thánh pháp sư thì không ngừng thi triển ma pháp cường đại, ý đồ ngăn cản thú nhân đại quân cuồng bạo xung kích. Chiến đấu tiến vào gay cấn giai đoạn, song phương đều có đại lượng binh sĩ ngã xuống. Thú nhân đại quân thi thể chồng chất như núi, máu chảy thành sông, mà thiên sứ đại quân cánh chim cũng bị máu tươi nhuộm đỏ, thần thánh quang huy trở nên ảm đạm vô quang. Nhưng mà vô luận là thú nhân đại quân vẫn là thiên sứ đại quân, đều không hề từ bỏ ý tứ. Bọn hắn phảng phất đã quên đi sinh tử, chỉ muốn đem đối phương triệt để đánh bại. Tại trận này thảm liệt trong chém giết, song phương đều cho thấy nghị lực kinh người cùng sức chiến đấu. Theo thời gian trôi qua, trên chiến trường thi thể càng ngày càng nhiều, máu tươi đã nhuộm đỏ đại địa. Cùng vọng thú nhân lãnh chúa cùng ngạo mạn thiên sứ lãnh chúa đứng tại chiến trường chỗ cao, hai người ánh mắt giao hội, hỏa hoa vang khắp nơi. Thân ảnh của bọn hắn trong chiến đấu kịch liệt lộ ra phá lệ đột xuất, phảng phất là hai tòa không thể lay động sân phòng, sừng sững tại bấp bên trên chiến trường. Thú nhân lãnh chúa mang trên mặt nụ cười dữ tợn, cặp mắt của hắn lóe ra giảo hoạt cùng hung tàn. Hắn há miệng chính là thô bị ngữ điệu, chào phúng thiên sứ lãnh chúa nói: "Các ngươi những thứ này tự xưng thần thánh ra hỏa, cũng bất quá như thế. Nhìn xem các ngươi đại quân, tại ta thú nhân đại quân trước mặt, đơn giản chính là không chịu nổi một kích." Thiên sứ lãnh chúa nghe vậy, chau mày, mặt mũi của hắn như là điều khắc ra thần linh đồng dạng, mang theo không ai bị nổi cao ngạo. Hắn lạnh lùng đáp lại nói: "Hừ, các ngươi những thứ này dã man thú nhân, cũng xứng ở đây phát ngôn bừa bãi. Các ngươi cuồng bạo cùng vô tri, sẽ chỉ làm các ngươi đi hướng diệt vong. Nhìn xem chiến trường này, các ngươi đã lâm vào khổ chiến, còn có gì diện mục ở đây phách lối?" Hai người không ai nhường ai, trong lời nói mùi thuốc súng càng thêm nồng đậm. Bọn hắn không chỉ có là tại tranh đoạt chiến trường thắng lợi, càng là tại tranh đoạt lẫn nhau tôn nghiêm cùng vinh quang. Dưới sự chỉ huy của bọn họ, thú nhân đại quân cùng tiên sứ đại quân cũng càng thêm điên cuồng địa chém giết cùng một chỗ. Thú nhân lãnh chúa cơ trong tay cự phủ, lớn tiếng la lên mệnh lệnh: "Các thú nhân, giết cho ta! Khiến cái này tiên sứ kiến thức một chút lực lượng của chúng ta." Thanh âm của hắn giống như tiếng sét đánh tại chiến trường trên không quanh quẩn. Thiên sứ lãnh chúa thì nắm chặt trong tay thanh kiếm, giơ cao khỏi đầu, lớn tiếng tuyên cáo: "Thiên sứ các chiến sĩ, vì thần thánh cùng chính nghĩa, cùng ta kể vai chiến đấu, đem những thứ này tà ác thú nhân triệt để tiêu diệt." Thanh âm của hắn như là tiếng trời, khích lệ mỗi một vị thiên sứ chiến sĩ. Tại hai vị lãnh chúa khích lệ một chút, song phương đại quân đều bạo phát ra trước nay chưa từng có sức chiến đấu. Bọn hắn như là điên cuồng giống như dã thú, trên chiến trường không ngừng va chạm, chém giết. Mỗi một lần công kích đều tràn đầy lực lượng cùng sát ý, phản phất muốn đem đối phương triệt để phá hủy. Trận chiến đấu này đã siêu việt phổ thông chiến tranh phạm chủ, nó không chỉ có là song phương thực lực đọ sức, càng là song phương ý chí cùng tín niệm va chạm. Nhưng mà chính là tại hai người bọn họ liều ra chân hỏa thời điểm, một thân ảnh lại là bỗng nhiên xuất hiện ở hai quân chém giết chiến trường ở giữa. Thiên sứ lãnh chúa lặng lẽ quét tới, có chút khinh thường nói: "Thú nhân lãnh chúa, đây là ngươi ngoại viện." Thú nhân lãnh chúa còn buồn bực đâu, người này hắn cũng không nhận ra, chẳng lẽ nói là thiên sứ lãnh chúa ngoại viện? Hiện tại cố ý xáo lộ tự mình. Hai đại lãnh chúa nhìn chằm chằm, mà Mộ Bạch lại là nhẹ nhõm nói ra: "Ta đến tiễn ngươi nhóm về thế giới hiện thực, sớm một chút đào thải ra khỏi cục cũng rất tốt." Dứt lời, hai tay bỗng nhiên bao trùm màu trắng nhạt chấn động cầu che đậy. Mộ Bạch đứng tại cuồng phong tứ ngược trên chiến trường, song quyền của hắn nắm chặt, lực lượng toàn thân như là mãnh liệt hồng thủy, tại thể nội điên cuồng phun trào. Ánh mắt của hắn kiên định mà sắc bén, phản phất có thể xuyên thấu từng lớp sương mù, thẳng tới chiến trường chỗ sâu. Đột nhiên, song quyền của hắn bên trên bắt đầu bao trùm một tầng thần bí chấn động cầu che đậy, trận banh này che đậy tản ra ánh sáng yếu ớt, phản phất ẩn chứa lực lượng hủy thiên diệt địa. Theo Mộ Bạch một tiếng giống giận rung trời, hắn đột nhiên đem song quyền đánh tới hướng mặt đất. Oeng, một tiếng vang thật lớn đinh tai nhức óc, cả vùng tại Mộ Bạch song quyền đánh kích hạ chấn động kịch liệt. Cỗ này chấn động như là cuồng bạo dã thú, trên chiến trường tùy ý lao nhanh, đã dẫn phát một trận trước nay chưa từng có địa chấn. Đại địa đang rung dậy, sông núi tại sụp đổ, vô số thiên sứ cùng thú nhân ở bất thình lình bị chấn động đã mất đi cân bằng. Bọn hắn hoảng sợ thét chói tai băng lên, ý đồ ổn định thân hình, nhưng này cô cường đại chấn động lực lượng lại đem bọn hắn vô tình hất tung ở mặt đất. Theo địa chấn tiếp tục, từng đạo khe hở như là giống như mạng nhện ở trên mặt đất lan tràn ra. Những thứ này khe hở sâu không thấy đáy, phản phất thông hướng bóng tối vô tận thâm uyên. Vô số thiên sứ cùng thú nhân ở trong lúc bối rối vô ý ngã vào trong cái khe, thân ảnh của bọn hắn trong bóng đêm cấp tốc biến mất, chỉ để lại từng tiếng tuyệt vọng la lên. Toàn bộ chiến trường tại thời khắc này phảng phất lâm vào vô tận hỗn loạn cùng trong sự sợ hãi. Chương 1843, tu quần ma pháp, thánh khiết chuyển hóa. Chương 1843, tu quần ma pháp, thánh khiết chuyển hóa. Tại Mộ Bạch đưa tới địa chấn bên trong, nguyên bản tĩnh mịch hài hòa thiên sứ lãnh địa trong nháy mắt lâm vào hỗn loạn cùng rách nát. Các thiên sứ, những cái kia ngày bình thường ưu nhã cao quý tồn tại, giờ phút này lại tại cỗ này lực lượng không thể kháng cự trước mặt lộ ra như thế yếu ớt. Bọn hắn trận hình bị chấn động đến thất linh bất lạc, thánh khiết quang hoàn tại kịch liệt lắc lư bên trong ảm đạm vô quang, cánh chim tức thì bị cuồng phong xé rách đến lộn xộn không chịu nổi. Thiên sứ lãnh chúa, vị này một mực duy trì trầm ổn cùng uy nghiêm người lãnh đạo, giờ phút này cũng khó tránh khỏi lộ ra chấn kinh chi sắc. Hắn mở to hai mắt nhìn, khó có thể tin mà nhìn trước mắt hết thảy. Cái kia đã từng không thể phá vỡ cung điện trên mặt đất tâm động đất lung lay sắp đổ, vô số thiên sứ tại kêu rên bên trong rơi xuống, máu tươi của bọn hắn nhuộm đỏ nguyên bản trắng loãng tầng mây. Lãnh chúa nội tâm bị thật sâu phẫn nộ cùng sát ý chỗ tràn ngập, ánh mắt của hắn xuyên thấu hỗn loạn chiến trường, thẳng tắp khóa chặt tại Mộ Bạch trên thân. Cái kia đã dẫn phát tràng tai nạn này nhân loại, giờ phút này đang đứng tại phế tích bên trong, ánh mắt lạnh lùng mà kiên định. Lãnh chúa nắm chặt trong tay thanh kiếm, thân hình lóe lên, hóa thành một đạo lưu quang ngưỡng Mộ Bạch phóng đi. Trong lòng của hắn chỉ có một cái ý niệm trong đầu, đem cái này có can đảm khiêu chiến thiên sứ tộc uy nghiêm nhân loại triệt để hủy diệt. Sát ý ngập trời, lãnh chúa tốc độ nhanh đến mức cực hạn, qua trong giây lát liền tới đến Mộ Bạch trước mặt, thanh kiếm mang theo lực lượng hủy thiên diệt địa hung hăng đánh xuống. Nhưng mà, đối mặt cái này một kích chí mạng, Mộ Bạch lại không chút nào ý lùi bước. Hắn hít sâu một hơi, quanh thân dâng lên một cỗ cường đại năng lượng ba động, quả thực là cùng lãnh chúa thánh kiếm đụng vào nhau. Trong lúc nhất thời, giữa thiên địa vang lên một tiếng đinh tai nhức óc tiếng vang, thân ảnh của hai người tại cỗ này to lớn lực trùng kích như trên lúc bay ngược ra ngoài. Mộ Bạch thân thể thẳng băng, cánh tay hơi tê dại. Tựa hồ có chút kinh ngạc vị này thiên sứ lãnh chúa kết sủ thuộc tính từ đâu tới. Thiên sứ thiên phú, tu quần chi lực, có thể hấp thu ở đây tất cả thiên sứ 1% thuộc tính cường hóa tự thân, tiếp tục thời gian 10 phút đồng hồ. Nhìn thấy tự mình mở ra tụ quần chi lực thế mà còn không cách nào áp chế Mộ Bạch, thiên sứ lãnh chúa sát ý càng thêm hơn. Lao tử bỏ bao công sức thiên sứ binh chủng cũng sẽ không thất bại, thú nhân chủ nhà, người ta liên thủ như thế nào? Bớt nói nhiều lời, trước hết giết hắn. Điên cuồng thú nhân lãnh chúa tự nhiên có thể nhìn ra Mộ Bạch to lớn uy hiếp, tại chỗ thay đổi họng súng thẳng hướng hắn. Thú nhân lãnh chúa, cái kia thân thể hùng tráng như núi lớn nguy nga, hắn dậm chân tiến lên, mỗi một bước đều phảng phất có thể làm đại địa run rẩy. Trong tay hắn nắm chắc man hoang chiến phủ, tản ra lăng lệ sát ý, lưỡi búa bên trên lấp lóe hàn quang, phảng phất có thể xé rách hết thảy. Hắn nổi giận gầm lên một tiếng, chiến phủ trong nháy mắt bộc phát ra lực lượng kinh người, mang theo man hoang cùng dã cùng sát ý vô tận, hung hăng bổ về phía Mộ Bạch. Một khắc này, không khí phảng phất đều bị cỗ lực lượng này xé rách, chiến phủ quy tích bên trên, thậm chí xuất hiện một đạo thật sâu vết rách. Mộ Bạch ánh mắt nghiêm trọng, hắn có thể cảm nhận được cỗ lực lượng này kinh khủng, phảng phất có thể đem hắn trong nháy mắt phá hủy. Nhưng mà, ngay tại cái này thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, một thân ảnh như thiểm điện ngăn tại Mộ Bạch trước người. Kia là Hạ Cậy Mị Hạt, hắn sắc mặt tỉnh táo, trong mắt lóe ra kiên định quan mang. Trong tay hắn rút ra hắc đao đêm, phản phất có thể thôn vệ hết thể quan mình, trên lưới đao lưu chuyển lên thâm thúy hắc ám. Mị Hạt không chút do dự, hắc đao đêm nên hướng cái kia lăng lệ chiến phủ. Trong chốc lát, kim thiết giao kích thanh âm vang vọng chân trời, hai cỗ lực lượng khổng lồ trên không trung kịch liệt va chạm. Man hoang chiến phủ cùng giá cùng hắc đao đêm thâm thúy đan vào lẫn nhau, tạo thành một bức kinh tâm động phách hình tượng. Chiến phủ lực lượng mặc dù cường đại, nhưng hắc đao đêm lại phản phất có được thôn vệ hết thể lực lượng. Tại Mị Hạt kệ điều khiển dưới, hắc đao đêm dần dần chế trụ chiến phủ thế công. Thú nhân lãnh chúa trong mắt lóe lên một tia kinh ngạc, hắn không nghĩ tới cái này nhìn như gầy yếu nhân loại, vậy mà có thể ngăn cản một đòn toàn lực của hắn. Mà Mị Hạt thì thừa cơ phản kích, hắc đao đêm mang theo một đạo đen nhánh đao mang, thẳng đến thú nhân lãnh chúa. Lãnh chúa phản ứng cũng là cực nhanh, chiến phủ quét ngang, chặn cái này một kích chí mạng. Nhưng hắn giờ phút này đã không còn dám xem thường cái này nhân loại. Cổ quái gia hỏa, chẳng lẽ ngươi không phải người chơi, mà là chiến tướng? Thú nhân lãnh chúa thần tình nghiêm túc nhìn về phía Hạ Cậy, đối phương đao pháp hoặc là nói kiếm pháp quá mức dọa người rồi, dù hắn có hoàng kim cấp thú nhân tiên tổ chiến phủ trang bị cũng không dám nói 100% có thể thắng đối phương. Cũng may, tự mình thế nhưng là có mấy ngàn thú nhân đại quân. Cú giản tại ngươi trong đại quân. Thú nhân lãnh chúa nghe vậy sửng sở, cấp tốc quay đầu nhìn lại, Lang Cổ Ưng xem đôi mắt bên trong xuất hiện một chút vẻ kinh ngạc. Đang kịch liệt trên chiến trường, thú nhân đại quân giống như thủy triều mãnh liệt, tiếng gầm gừ của bọn họ vang động trời, phảng phất muốn đem toàn bộ chiến trường đều bao phủ. Nhưng mà, đúng lúc này, một đạo thân ảnh màu xanh đột nhiên giết vào thú nhân trong đại quân, kia là Cú Giản, hắn mang theo lãnh khốc vô tình ánh mắt, tựa như trời đông giá rét giáng lâm. Cú Giản hít sâu một hơi, quanh thân dâng lên một cỗ băng lãnh hàn khí. Hai tay của hắn chắp tay trước ngực, lập tức đột nhiên hướng về phía trước đẩy, một cỗ cường đại đóng băng năng lực trong nháy mắt bạo phát đi ra. Cỗ lực lượng này giống như băng lãnh triều dâng, cấp tốc hướng bốn phía lan tràn, những nơi đi qua, không khí phảng phất đều bị đông cứng thành băng tinh. Thú nhân trong đại quân các thú nhân vội vàng không kịp chuẩn bị, bọn hắn chỉ cảm thấy một cỗ lạnh leo thấu xương đánh tới, ngay sau đó, hai chân của bọn hắn liền bị cỗ này đóng băng năng lực một mực đông kết trên mặt đất. Mười mấy cái thú nhân như là bị băng điêu đóng chặt cách tại nguyên chỗ, tiếng gầm gừ của bọn họ im bặt mà dừng, trên mặt lộ ra hoảng sợ cùng tuyệt vọng thân sắc. Cú Giản lạnh lùng nhìn về những thứ này bị đông cứng thú nhân, trong mắt của hắn không có một chút thương hại. Hắn biết, trận chiến đấu này là tàn khốc, vì thắng lợi, hắn nhất định phải không lưu tình chút nào. Mà giờ khắc này, những thứ này bị đông cứng thú nhân đã triệt để đã mất đi sức chiến đấu, trở thành trên chiến trường bia sống. Theo Cú Giản đóng băng năng lực không ngừng phát động, càng ngày càng nhiều thú nhân bị đông cứng trên mặt đất. Bọn hắn dây rủa cùng gào thét đều trở nên bất lực mà yếu ớt, toàn bộ thú nhân đại quân thế công cũng bởi vậy nhận lấy nghiêm trọng trở ngại. Dựa vào đóng băng địa hình ưu thế, Cú Giản cố ý lách qua những cái kia cường hãn thú nhân xạ màn cùng mạnh thú nhân chiến sĩ, để vốn là vô tự thú nhân đại quân lại lần nữa lâm vào trong hỗn loạn. Lãnh chúa phó bản bên trong ta chưa hề thua qua, thần hải thành phố bên trong đã còn cất giấu như ngươi loại này cường giả, vậy ta tiến vào tất bại ngươi. Thiên sứ lãnh chúa lơ lửng giữa không trung, thân ảnh của hắn vào lúc này lộ ra càng trang nghiêm mà thần thánh. Phía sau, 12 cánh chim lông vũ chậm rãi triển khai, mỗi một phiến cánh chim đều tản ra nhu hòa mà hào quang sáng chói, tựa như chân trời chói mắt nhất tinh thần. Những thứ này cánh chim không chỉ có tượng trưng cho lực lượng của hắn, thay thế đồng hồ hắn đối thiên đường thành kính cùng thủ hộ. Theo cánh chim triển khai, thiên sứ lãnh chúa bắt đầu ngâm sướng lên cổ lão ma pháp chú ngữ. Thanh âm của hắn du dương mà sâu xa, phảng phất xuyên qua thời không giới hạn, quanh quẩn tại mỗi một nơi hẻo lánh. Trong không khí tràn ngập lên một cỗ khí tức thánh khiết, phảng phất tất cả ô uế cùng tà ác đều tại thời khắc này bị tịnh hóa. Siêu thánh khiết chuyển hóa ma pháp dần dần hiện ra nó uy năng. Những cái kia lúc trước bị Mộ Bạch đả thương thú nhân, giờ khắc này ở miệng vết thương của bọn hắn chỗ, vậy mà bắt đầu hiện ra nhu hóa bạch quang. Cái này bạch quang ôn nhuận mà tràn ngập sinh cơ, nó chậm rãi thẩm thấu đến các thú nhân chính là thể nội, chữa trị lấy bọn hắn thương tích. Không chỉ có như thế, cỗ này thánh khiết lực lượng còn giao phó các thú nhân hoàn toàn mới lực lượng. Trong mắt của bọn hắn lóe ra ánh sáng nóng bỏng mang, trên người tán phát ra khí thế so trước đó càng thêm cường đại. Phản phất tại giờ khắc này, bọn hắn đã không còn là phổ thông thú nhân, mà là bị thần thánh lực lượng trô ra chỉ chiến sĩ. Theo thương thế cấp tốc khôi phục cùng lực lượng tăng nhiều, các thú nhân lần nữa phát khởi công kích. Bọn hắn gầm thét, gơ vũ khí trong tay, lấy càng thêm tấn mạnh thế công phóng tới Mộ Bạch. Mà thiên sứ lãnh chúa thì tĩnh tĩnh địa lơ lửng giữa không trung, phía sau 12 cánh chim lông vũ tản ra hào quang sáng chói, phản phất tại tuyên cao ý chí của thần cùng thiên đường lực lượng. Đóng băng hiệu quả bị ức chế, Cú Giản bên kia ngạc nhiên phát giác trái hỉ hỉ no mi năng lực bị trên phạm vi lớn suy yếu, lập tức cũng là tay chân phát nhiệt, hiển nhiên là bởi vì nhiệt độ chung quanh bị ma pháp cưỡng ép đề cao, để hắn sinh ra mất ấm chứng. Cú Giản bị bao bọc vây quanh, lâm vào tuyệt cảnh. Hạ Cái Mi Hạt, ánh mắt sắc bén như lao, hắn chăm chú nhìn trước mắt thú nhân lãnh chúa, tìm kiếm lấy sơ hở của đối phương. Đột nhiên, hắn bỗng nhiên cắn răng, phát động nhất đao lưu chẳng kích. Chỉ gặp hắc đao đêm trong nháy mắt bộc phát ra kinh người đao mang, phản phất có thể xé rách hết thảy, thẳng đến thú nhân lãnh chúa. Thú nhân lãnh chúa phản ứng cũng là cực kỳ cấp tốc, tay hắn cầm man hoang chiến phủ, lấy một loại gần như không thể tư nghị góc độ đón đỡ ở cái này một kích chí mạng. Lưỡi búa cùng lưỡi đao chạm vào nhau, bộc phát ra chói hai tiếng kim thiết chạm nhau, hỏa hoa vang khắp nơi. Giữa hai người chiến đấu trong nháy mắt tiến vào gay cấn giai đoạn. Hạ Cậy Mị Hạt đao pháp sắc bén, thế công như thủy triều, mỗi một đao đều phản phất có thể lấy tính mạng người ta. Mà thú nhân lãnh chúa thì nương tựa theo cường hành nhục thể cùng tinh xảo phù pháp, quả thực là cùng Mị Hạt đánh cho khó phân thắng bại. Thân ảnh của bọn hắn trên chiến trường di chuyển nhanh chóng, khi thì va chạm vào nhau, khi thì lại cấp tốc tách ra. Mỗi một lần va chạm đều nương theo lấy năng lượng kinh người ba động, để không khí chung quanh đều phản phất trở nên bắt đầu bặm mẻo. Theo thời gian trôi qua, giữa hai người chiến đấu càng thêm kịch liệt. Hạ Cậy Mị Hạt đao pháp càng thêm lăng lệ, mỗi một đao đều ẩn chứa lực lượng kinh người. Mà thú nhân lãnh chúa cũng không chút nào yếu thế, hắn cơ chiến phủ, lấy một loại cường giả tư thái cùng Mị Hạt triển khai đối công. Hai người bên này đánh đến khó phân thắng bại, mà Mộ Bạch bên kia thì càng đặc sắc. Thi triển tụ quần chi lực thiên sứ lãnh chúa như thiên thần giống như không ngừng thi triển từng cái siêu cấp ma pháp. Chương 1844, tránh né mũi nhọn, lại giết người chơi khôi phục thực lực. Chương 1844, tránh né mũi nhọn, lại giết người chơi khôi phục thực lực. Thiên sứ lãnh chúa lơ lửng ở trên không bên trong, 12 cánh chim lông vũ mở ra hoàn toàn, tựa như óng ánh khắp nơi tinh không. Ánh mắt của hắn lạnh lẽo, khóa chặt phía dưới Mộ Bạch, chuẩn bị phát động liên tiếp siêu cấp ma pháp. Đầu tiên, hai tay của hắn chắp tay trước ngực, trong miệng ngâm sướng lên cổ lão mà thần chú thần bí. Theo chú ngữ hoàn thành, bầu trời bỗng nhiên trở nên tối mờ, vô số thiên thạch từ trên trời giáng xuống, mang theo hủy diệt uy thế đánh tới hướng Mộ Bạch. Đây là thiên thạch rơi xuống một loại có thể dẫn động thiên thể chi lực, hạ xuống mưa thiên thạch cường đại ma pháp. Mộ Bạch thân hình chớp động, kết lực tránh né lấy thiên thạch đánh kích. Nhưng mà, thiên sứ lãnh chúa cũng không tính cho hắn bất luận cái gì cơ hội thở dốc. Ngay sau đó, hắn lại phát động lực lượng rút ra ma pháp. Chỉ gặp một đạo lực lượng vô hình trói buộc chặt Mộ Bạch, bắt đầu điên cuồng địa rút ra trong cơ thể hắn lực lượng. Mộ Bạch chỉ cảm thấy lực lượng của mình đang không ngừng sói mòn, thân thể dần dần trở nên suy yếu bất lực. Nhưng cái này còn xa xa không có kết thúc, thiên sứ lãnh chúa phảng phất muốn đem tất cả có thể nghĩ tới siêu cấp ma pháp đều khuynh tả tại Mộ Bạch trên thân. Hắn liên tiếp phát động thánh quang thẩm phán lôi đỉnh chi nộ thời gian ngưng kết 10 nhiều cái siêu cấp ma pháp, mỗi một cái đều có được hủy thiên diệt địa uy năng. Mộ Bạch thân ở ma pháp phong bạo trung tâm, cảm thụ được áp lực trước đó chưa từng có. Hắn cố gắng vận chuyển lực lượng trong cơ thể, ý đồ ngăn cản những ma pháp này xâm nhập. Nhưng mà, thiên sứ lãnh chúa ma pháp thực sự quá mức cường đại, Mộ Bạch dần dần lâm vào khẩu chiến. Giờ này khắc này, toàn bộ chiến trường đều bao phủ tại một mảnh ma pháp quang huy bên trong. Thiên sứ lãnh chúa thân ảnh tại quang mang bên trong như ẩn như hiện, tựa như một vị trưởng không hết thảy thần minh. Mà Mộ Bạch thì tại cố lực lượng này áp chế xuống, khó khăn chống đỡ lấy, thân ảnh của hắn tại ma pháp phong bạo bên trong lộ ra càng thêm nhỏ bé. Không muốn Newton cùng đấy, ta tụ quần ma pháp rút ra tất cả thiên sứ 1% thuộc tính cả ma pháp trị số cũng là đồng dạng tỷ lệ rút ra, nói cách khác cho dù là đánh lâu dài người cũng không phải đối thủ của ta. Thiên sứ lãnh chúa cao huyền vũ không, dáng người trang nghiêm mà thần thánh. Hắn hít sâu một hơi, hai tay chậm rãi khép lại, lòng bàn tay đối diện nhau, phảng phất tại ngưng tụ giữa thiên địa tinh khiết nhất lực lượng. Theo động tác của hắn, không khí chung quanh bắt đầu rất nhỏ địa chấn rung động, một cỗ khó nói lên lời thánh khiết khí tức dần dần tràn ngập ra. Thánh quang phán quyết chém. Thiên sứ lãnh chúa trong miệng khẽ quát một tiếng, hai tay đột nhiên hướng về phía trước đẩy. Trong chốc lát, một đạo sáng chói đến cực điểm thánh quang từ hắn trong lòng bàn tay bắn ra, giống như một đạo vạch phá bầu trời lưu tình, mang theo không thể địch nổi uy thế đánh phía Mộ Bạch. Đạo này thánh quang không chỉ có chói lóa mắt, càng tản ra một cỗ chí cao vô thượng thần thánh khí tức, phản phất có thể phán quyết thế gian hết thảy tội ác. Mộ Bạch con ngươi co rụt lại, lập tức cảm nhận được cỗ lực lượng này cường đại cùng nguy hiểm. Thân hình hắn cấp tốc né tránh, đồng thời ngưng tụ lực lượng toàn thân ý đồ ngăn cản cái này một kích chí mạng. Nhưng mà, thánh quang phán quyết chạm tốc độ thực sự quá nhanh, trong chớp mắt liền đã tới gần đến Mộ Bạch trước người. Tại cái này thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, Mộ Bạch cắn chặt răng, đem hết toàn lực vung ra một kiếm. Kiếm quang cùng thánh quang trên không trung kịch liệt va chạm, bộc phát ra đinh tai nhức óc tiếng vang. Nhưng mà, thánh quang phán quyết chạm lực lượng thực sự quá mức cường đại, Mộ Bạch chỉ cảm thấy một cỗ cự lực đánh tới, cả người như bị sét đánh giống như hướng về sau bay ngược mà đi. Thiên sứ lãnh chúa nhìn chăm chú bay ngược mà ra Mộ Bạch, trên mặt hiện lên một tia lạnh lùng. Hắn cũng không tiếp tục truy kích, mà là chậm rãi thu hồi hai tay mặc cho cái kia đạo còn lại thánh quang trên không trung dần dần tiêu tán. Đối với hắn mà nói, một kích này đã đủ để cho Mộ Bạch mất đi sức chiến đấu, không cần lãng phí nữa càng nhiều lực lượng. Thật là quái vật a, xem ra ta còn phải cường hóa hạ tự thân. Bay rất ra ngoài Mộ Bạch mượn nhờ cỗ lực lượng này cấp tốc đi tới xa xa cự xà lãnh chúa lãnh địa bên trong. Xa xa cự xà lãnh chúa hiển nhiên cũng không nghĩ tới cái này ôn thần còn có dư lực. Cự xà lãnh chúa gào thét, thân thể cao lớn và mèo, mang theo một trận cuồng phong. Nó mở ra huyết bùn đại khẩu, lộ ra răng nanh, ngưỡng Mộ Bạch mãnh liệt đánh tới. Nhưng mà, Mộ Bạch lại tỉnh táo đến cực điểm, hắn nắm chặt lôi đỉnh, thân hình như gió né tránh cự xà công kích. Ngay tại cự xà lãnh chúa sắp cắn vào trong nháy mắt, Mộ Bạch trong mắt tinh quang lóe lên, hắn đột nhiên huy động trong tay lôi đỉnh. Chỉ gặp một đạo sáng chói lôi quang trong nháy mắt vạch phá bầu trời, chuẩn xác không sai lầm đánh trúng vào cự xà lãnh chúa đầu. Oeng! Một tiếng vang thật lớn đinh tai nhức óc, cự xà lãnh chúa thân thể cao lớn tại lôi quang oanh kích hạ đột nhiên run lên, sau đó nặng nề mà té ngã trên đất. Trong ánh mắt của nó tràn đầy hoảng sợ cùng không cam lòng, nhưng sinh mệnh hỏa hoa cũng đã dần dần dập tắt. Mộ Bạch thở dài ra một hơi, nắm chắc lôi đỉnh cũng chậm rãi buông ra. Hắn cảm nhận được thể nội phun trào lực lượng, biết mình tại đánh giết cự xà lãnh chúa về sau, thực lực lại khôi phục một phần nhỏ. Mặc dù khoảng cách trạng thái đỉnh phong đường phải đi còn rất dài, nhưng đây không thể nghi ngờ là một cái tốt bắt đầu. Thiên sứ lãnh chúa thì là sửng sốt một chút. Người kia đang làm gì? Giữ lại thực lực trước giải quyết những người khác. Chương 1845, nghiền ép tư thái. Phá quân. Chương 1845, nghiền ép tư thái. Phá quân. Đánh giết xong cự xà lãnh chúa về sau, cái khác lãnh chúa người chơi đều giết tới đây, dù sao Mộ Bạch tính nguy hiểm quá lớn, trước hết tiêu diệt hắn. Mộ Bạch lẻ loi một mình đối mặt với ba vị cường đại lãnh chúa. Ánh mắt của hắn kiên định mà thâm thúy, phảng phất đã nhìn thấu sinh tử luân hồi, không sợ hãi chút nào. Đầu tiên hắn đón nhận lang tộc lãnh chúa. Kia là một con thân hình khôi ngô cự lang, trong mắt lóe ra xảo trá cùng hung tàn. Nó mở ra huyết bùn đại khẩu, lộ ra răng nanh sắc bén, ngưỡng Mộ Bạch mãnh nào mà tới. Mộ Bạch thân hình như gió, nhẹ nhàng tránh thoát lang tộc lãnh chúa công kích, đồng thời trường kiếm trong tay tách ra hào quang chói sáng, một kiếm đâm về lang tộc lãnh chúa uy hiếp. Chỉ nghe một tiếng hét thảm, lang tộc lãnh chúa nặng nề mà ngã trên mặt đất, cũng không còn cách nào động đậy. Ngay sau đó nước tượng lãnh chúa gầm thét phóng tới Mộ Bạch. Thân thể của nó như là như dãy núi khổng lồ, mỗi một bước đều dẫn phát mặt đất rung động. Nước tượng lãnh chúa mũi dài vung ra, hóa thành một đạo lăng lệ roi nước, ngưỡng Mộ Bạch rút tới. Mộ Bạch ánh mắt ngưng tụ, thân hình trong nháy mắt biến mất tại nguyên chỗ, xuất hiện tại nước tượng lãnh chúa đỉnh đầu. Hai tay của hắn nắm chặt trường kiếm, ra sức hướng phía dưới bổ tới. Nước tượng lãnh chúa phát ra thê lương kêu rên, thân thể khổng lồ ầm vang ngã xuống đất, tóe lên một mảnh bọt nước. Cuối cùng hồ điệp lãnh chúa nhẹ nhàng nhảy múa, trên cánh lóe ra quỷ dị sát thái. Nó nhẹ nhàng bay về phía Mộ Bạch, nhìn như nhu nhược công kích lại ẩn chứa độc tố chí mạng. Mộ Bạch ngừng thở, cẩn thận từng ly từng tí tránh né lấy Hồ Điệp Lanh Chúa công kích. Hắn chờ đợi cơ hội, rốt cục, tại Hồ Điệp Lanh Chúa lộ ra sơ hở trong nháy mắt, hắn bỗng nhiên xuất thủ, trường kiếm quán xuyên Hồ Điệp Lanh Chúa thân thể. Hồ Điệp Lanh Chúa dãy rủa lấy, cuối cùng vô lực rơi xuống trên mặt đất, hóa thành một mảnh tàn lùi cánh hoa. Ngắn ngủi trong vòng 5 phút Tam Đại Lanh Chúa vẫn lạc, mà Mộ Bạch trên thân cũng xuất hiện phảng phất khát máu ma pháp hồng quang, thực lực của hắn ngay tại phi tốc khôi phục. Mộ Bạch đứng bình tĩnh đứng ở trong chiến trường, thân thể của hắn đột nhiên bộc phát ra quang mang mãnh liệt, tựa như một viên sáng chói tinh thần giáng lâm nhân gian. Tại quang mang này bao phủ xuống, thực lực của hắn bằng tốc độ kinh người khôi phục, ngắn ngủi mấy hơi thở, liền đã khôi phục đến 6 thành. Theo thực lực khôi phục, Mộ Bạch trên thân tản mát ra một cỗ khí tức kinh khủng, phảng phất một đầu thức tỉnh mãnh thú, để không khí chung quanh đều trở nên ngưng trọng lên. Cỗ khí tức này giống như vô hình sóng lớn, hướng bốn phương tám hướng mãnh liệt mà đi, ép tới phụ cận thú nhân binh chủng không ngẩng đầu được lên. Những nguyên bản đó hung mãnh vô cùng thú nhân, giờ khắc này ở cỗ khí tức này trước mặt, lại như là bị cự truy trùng điệp đập nện, từng cái mặt lộ vẻ sợ hãi, run lẩy bẩy. Trong ánh mắt của bọn hắn tràn đầy kính sợ cùng tuyệt vọng, phảng phất tại đối mặt một vị tồn tại không thể chiến thắng. Mộ Bạch mặt không thay đổi quét mắt chung quanh thú nhân, trong ánh mắt của hắn để lộ ra một loại nghiêm nghị uy nghiêm bất khả xâm phạm. Hắn biết, thời khắc này mình đã một lần nữa trở thành trên phiến chiến trường này chúa tể, bất kỳ cái gì có can đảm khiêu chiến địch nhân của hắn, đều đem nỗ lực giá cao thảm trọng. Đang cùng hạ kịch chiến thú nhân lãnh chúa cái cổ mắt lạnh, trong nháy mắt phát giác không ổn. Mộ Bạch thân ảnh đột nhiên xuất hiện tại thú nhân lãnh chúa sau lưng, như là một đạo như ưu linh tồn tại. Thú nhân lãnh chúa nổi giận gầm lên một tiếng, to lớn chiến phủ mang theo tiếng gió bén nhọn, hung hăng bổ về phía Mộ Bạch. Một kích này, phản phất có thể khai sơn phá thạch, uy lực kinh người. Nhưng mà, đối mặt cái này một kích chí mạng, Mộ Bạch lại không sợ hãi chút nào. Thân hình hắn không động, chỉ là nhẹ nhàng nâng lên một cái tay, chuẩn xác không sai lầm tiếp nhận thú nhân lãnh chúa chiến phủ. Cái kia chiến phủ tại Mộ Bạch trong tay, phản phất trở nên nhẹ như không có vật gì, cũng không còn cách nào tạo thành uy hiếp gì đối với hắn. Thú nhân lãnh chúa trong mắt lóe lên một tia kinh ngạc, hắn không thể tin được toàn lực của mình một kích lại bị Mộ Bạch dễ dàng như vậy đón lấy. Mà càng làm cho hắn cảm thấy sợ hãi chính là, Mộ Bạch tại đón lấy một kích này về sau, vậy mà lông tóc không tổn hao gì. Trái lại Mộ Bạch, trong mắt của hắn lóe ra lạnh lẽo quan mang, phản phất tại đối đãi một cái không đáng giá nhắc tới đối thủ. Trong tay hắn chiến phủ nhẹ nhàng chấn động, liền đem thú nhân lãnh chúa lực lượng toàn bộ hóa giải. Ngay sau đó, thân hình hắn lóe lên, đã xuất hiện tại thú nhân lãnh chúa bên cạnh thân, một chưởng hung hăng đánh vào thú nhân lãnh chúa ngực. Thú nhân lãnh chúa chỉ tới kịp hét thảm một tiếng, liền bị Mộ Bạch một trường này đánh trúng bay rất ra ngoài, ngã rầm trên mặt đất. Trong mắt của hắn tràn đầy sợ hãi cùng không cam lòng, cũng đã không cách nào lại đứng lên. Giờ khắc này, Mộ Bạch cho thấy hắn thực lực kinh người cùng kỹ xảo chiến đấu, để tất cả mọi người ở đây cũng vì đó rung động. Cuồng loạn thú nhân lãnh chúa, hai mắt xích hồng, lên cơn giận dữ. Hắn cơ trong tay chiến phủ, khang cả giọng địa mệnh lệnh lấy thú nhân đại quân tinh nhuệ, giết hắn, giết cho ta cái kia Mộ Bạch. Tiếng gầm gừ của hắn quanh quẩn trên chiến trường, tràn đầy điên cuồng cùng sát ý, bởi vì Mộ Bạch cùng hắn khoảng cách gần giao thủ, lập tức hắn cũng thông qua lãnh chúa phó bản biết được tên của đối phương. Mặc dù quen thai nhưng hắn cũng không có suy nghĩ nhiều. Thú nhân đại quân tinh nhuệ nhóm nghe được mệnh lệnh, như là bị rót vào cuồng bạo dự tề, từng cái quên mình phóng tới Mộ Bạch. Trong mắt của bọn hắn lóe ra hung ác quan mang, phản phất muốn đem Mộ Bạch xé thành mảnh nhỏ. Nhưng mà, đối mặt cái này mãnh liệt mà đến thế công, Mộ Bạch lại có vẻ dị thường lạnh nhạt. Hắn đứng bình tĩnh tại nguyên chỗ, ánh mắt thâm thúy bên trong để lộ ra một loại thong dong cùng trấn định. Phản phất vô luận như thế nào mưa to gió lớn, đều không thể dao động hắn mảy may. Làm thú nhân đại quân tinh nhuệ nhóm vọt tới Mộ Bạch trước người lúc, hắn nhẹ nhàng địa duỗi ra một cái tay, đầu ngón tay lóe ra hào quang nhỏ yếu. Ngay sau đó, hắn lấy một loại nhìn như tùy ý phương thức, nhẹ nhàng địa vô ra một trường. Một trường này, nhìn như bình thản không có gì lạ, lại ẩn chứa lực lượng kinh người. Chỉ gặp một đạo vô hình sóng năng lượng bắn trong nháy mắt quét tán ra đến, đem xông lên phía trước nhất mấy tên thú nhân tinh nhuệ trong nháy mắt đánh bay ra ngoài. Thân thể của bọn hắn vẽ ra trên không trung từng đạo đường vòng cung, sau đó ngã rầm trên mặt đất, cũng không còn cách nào động đậy. Còn lại thú nhân tinh nhuệ nhóm thấy thế, nhao nhao lộ ra thần sắc kinh khủng. Bọn hắn không còn dám tùy tiện tiến lên, mà là bắt đầu cẩn thận từng ly từng tí vây quanh Mộ Bạch, ý đồ tìm kiếm đột phá khẩu. Nhưng mà Mộ Bạch lại phảng phất một tòa không thể vượt qua núi cao, vô luận bọn hắn cố gắng như thế nào, đều không thể tới gần hắn mảy may. Mộ Bạch đứng ở trong chiến trường, thân ảnh của hắn tại khói lửa bên trong như ẩn như hiện, lộ ra một cỗ không ai bị nổi khí thế. Lôi động. Đột nhiên hai tay của hắn chắp tay trước ngực, ngay sau đó cấp tốc tách ra, lòng bàn tay ở giữa vậy mà lóe ra màu xanh tím lôi đỉnh quang mang. Cỗ này lôi đỉnh quang mang cấp tốc ngưng tụ, hóa thành hai cây to lớn của sáng, tựa như thông thiên triệt địa thần trụ, phóng thích ra hủy thiên diệt địa uy năng. Mộ Bạch ánh mắt bên trong lóe ra kiên định cùng quyết tuyệt, hắn hít sâu một hơi, lập tức đống nhiên hướng về phía trước đẩy. Bèn, nương theo lấy một tiếng linh thai nhức góc quanh mình, cái kia hai cây màu xanh tím lôi đỉnh cổ sáng giống như ra khỏi nòng đạn tháo, lấy thế xét đánh không kịp bưng thai đánh phía thú nhân đại quân. Quang mang những nơi đi qua, không khí phảng phất đều bị xé nứt ra, hình thành một đạo kinh khủng khu vực chân không. Thú nhân đại quân tại bất thình lình công kích trước mặt, căn bản không kịp làm ra bất kỳ phản ứng nào. Bọn hắn chỉ có thể trơ mắt nhìn cái kia hai cây lôi đỉnh cổ sáng trong đám người tứ ngược, đem từng cái hoạt bát sinh mệnh trong nháy mắt thôn vệ. Màu xanh tím quang mang trên chiến trường tùy ý múa, mỗi một lần lấp lóe đều đại biểu cho mấy trăm tên thú nhân tiêu vong. Thú nhân đại quân tại cỗ lực lượng này trước mặt lộ ra như thế yếu ớt, tiếng gầm gừ của bọn họ, tiếng kêu thảm thiết liên tiếp, nhưng căn bản không cách nào ngăn cản cổ sáng thúc đẩy. Ngắn ngủi mấy hơi thở, mấy ngàn tên thú nhân đại quân liền bị cái này hai cây lôi đỉnh cổ sáng oanh sát đến thất linh bất lạc. Trên chiến trường khắp nơi đều là chân cụt tay đứt, máu chảy thành sông, cảnh tượng vô cùng thê thảm. Theo màu xanh tím lôi đỉnh của sáng tiêu tán, thú nhân đại quân lâm vào trước nay chưa từng có khủng hoảng. Bọn hắn nhìn qua cái kia đầy đất bừa bộn cùng đồng bào hải cốt, trong lòng dâng lên không cách nào ức chế sợ hãi. Loại này sợ hãi, giống như là như bệnh dịch tại thú nhân trong đại quân cấp tốc lan tràn, khiến cho bọn hắn lại không nửa điểm chiến ý trốn a. Không biết là ai dẫn đầu hô lên câu nói này, ngay sau đó, toàn bộ thú nhân đại quân giống như thủy triều lui về phía sau. Cước bộ của bọn hắn bối rối, ánh mắt bên trong tràn đầy hoảng sợ, phản phất sau lưng có vật gì đáng sợ đang truy đuổi lấy bọn hắn. Thú nhân lãnh chúa cũng tại cái này chạy tán loạn trong đội ngũ, hắn giờ phút này đã không để ý tới cái gì lãnh chúa tôn nghiêm, chỉ muốn mau chóng thoát đi cái này địa phương đáng sợ. Hắn nện bước bước chân nặng nề, đem hết toàn lực hướng về phía trước chạy tới, ý đồ thoát đi Mộ Bạch ánh mắt. Nhưng mà, Mộ Bạch cũng không có dự định cứ như vậy buông tha hắn. Chỉ gặp Mộ Bạch thân hình lóe lên, đã xuất hiện tại thú nhân lãnh chúa sau lưng. Hắn giơ ra một cái tay, chuẩn xác địa đè xuống thú nhân lãnh chúa cái hốc, sau đó đông nhiên vừa dùng lực, liền đem thú nhân lãnh chúa cả người nhập vào mặt đất. Ầm. Một tiếng vang thật lớn vang lên, thú nhân lãnh chúa thân thể trên mặt đất ném ra một cái hố sâu, cho bụi cùng đá vụn văng khắp nơi. Hắn toàn bộ thân thể đều bị khảm vào mặt đất, chỉ còn lại hai chân còn ở bên ngoài vô lực co quắp. Mộ Bạch lạnh lùng nhìn qua nằm dưới đất thú nhân lãnh chúa, trong mắt không có một chút thương hại. Hắn biết, cái này đã từng không ai bị nổi thú nhân lãnh chúa, giờ phút này đã triệt để ngất đi, cũng không còn cách nào tạo thành ý hiếp gì đối với hắn. Theo thú nhân lãnh chúa tan tác cùng hôn mê, toàn bộ thú nhân đại quân cũng triệt để đã mất đi chủ tâm cốt. Bọn hắn như là con ruồi không đầu đồng dạng chạy trốn tứ phía, không còn có trước đó hung ác cùng phách lối. Thú nhân lãnh chúa, đào thải. Chương 1846, được ăn cả ngã về không thiên sứ lãnh chúa. Chương 1846, được ăn cả ngã về không thiên sứ lãnh chúa. Thiên sứ lãnh chúa nguyên bản sắc mặt bình tĩnh, tại mắt thấy Mộ Bạch cái kia kinh thiên động địa thực lực hiện ra về sau, rốt cục lộ ra khó có thể tin chấn kinh. Trong mắt của hắn lóe ra phức tạp quan mang, đã có đối Mộ Bạch thực lực sợ hãi thán phục, cũng có một tia khó mà phát giác kiêng kỵ. Hắn biết rõ, thời khắc này Mộ Bạch đã không còn là trước đó cái kia có thể tùy tiện đối phó nhân vật. Lập tức, thiên sứ lãnh chúa không chút do dự, lập tức hạ lệnh để thánh quang thiên sứ nhóm vây quét Mộ Bạch. Theo hắn ra lệnh một tiếng, mười mấy tên thánh quang thiên sứ cấp tốc hành động, bọn hắn triển khai trắng loan cánh chim, cầm trong tay thần thánh vũ khí, lấy thế lôi đỉnh vạn quân ngưỡng Mộ Bạch đánh tới. Nhưng mà, đối mặt bất thình lình vây công, Mộ Bạch lại có vẻ dị thường thong dong. Hắn ánh mắt thâm thúy, phản phất có thể nhìn tấu hết thể biểu tượng, thẳng đến bản chất. Hắn nhẹ nhàng nâng lên tay, một cỗ cường đại năng lượng ba động trong nháy mắt từ hắn lòng bàn tay hiện lên, hóa thành một đạo chùm sáng rực rỡ, hướng thánh quang thiên sứ nhóm quét ngang mà đi. Đạo ánh sáng này buộc gần chứa lực lượng kinh người, những nơi đi qua, không khí phản phất đều bị xé nứt ra. Thánh quang thiên sứ nhóm tại cỗ lực lượng này trước mặt, nhao nhao lộ ra thần sắc kinh khủng, bọn hắn ý đồ tránh né, nhưng chùm sáng tốc độ thực sự quá nhanh, trong chớp mắt liền đem bọn hắn đều đánh bay ra ngoài. Thiên sứ lãnh chúa thấy thế, trong mắt lóe lên vẻ hoảng sợ. Hắn không nghĩ tới Mộ Bạch thực lực vậy mà đã tăng lên tới tình trạng như thế, ngay cả thánh quang thiên sứ nhóm đều không làm gì được hắn. Giờ khắc này, hắn rốt cục ý thức được, tự mình kế hoạch lúc trước đã triệt để thất bại, muốn đối phó Mộ Bạch, chỉ sợ cần nỗ lực càng thêm giá cao thảm trọng. Mộ Bạch hít sâu một hơi, trong hai mắt lóe ra ánh sáng nóng bỏng mang. Hai tay của hắn chắp tay trước ngực, ngay sau đó cấp tốc tách ra, một cỗ cường đại năng lượng ba động từ hắn trong lòng bàn tay mãnh liệt mà ra. Cỗ năng lượng này cấp tốc ngưng tụ, hóa thành một đạo sáng chói ánh sáng lóa mắt buộc, cực nóng nhiệt độ cao tùy theo tràn ngập ra, phản phất muốn đem hết thảy xung quanh đều hòa tan. Theo chùm sáng bộc phát, Mộ Bạch sau lưng vậy mà ẩn ẩn hiện ra một cái cự đại kim ô hư ảnh. Kim ô dương cánh bay cao, toàn thân tắm rửa tại ngọn lửa nóng bỏng bên trong, tàn mát ra làm cho người nhìn mà phát khiếp như thế. Nó phản phất cùng chùm sáng hòa làm một thể, cộng đồng mang theo lực lượng hủy thiên diệt địa, hướng những thánh quang thiên sứ đó nhóm mãnh liệt phóng đi. Thánh quang thiên sứ nhóm tại cỗ này cực nóng nhiệt độ cao xâm nhập dưới, nhao nhao lộ ra thần sắc thống khổ. Bọn hắn ý đồ vung vẩy trong tay thần thánh vũ khí tiến hành ngăn cản, nhưng này chùm sáng cùng kim ô hư ảnh mang theo lực lượng thực sự quá mức cường đại, trong nháy mắt liền đem bọn hắn phòng ngự đánh tan. Nương theo lấy từng tiếng kêu thảm thiết đau đớn, thánh quang thiên sứ nhóm thân thể tại kim ô hư ảnh và chạm hạ nhau nhau vỡ ra, hóa thành từng đám huyết vụ trên không trung tỏa khắp. Bọn hắn cánh chim, vũ khí cùng cái kia đã từng vẫn lấy làm kiêu ngạo thánh quang, tại thời khắc này đều lộ ra như thế yếu ớt không chịu nổi, căn bản là không có cách ngăn cản Mộ Bạch công kích. Mộ Bạch nhìn qua kia từng cái ngã xuống thánh quang thiên sứ, trong lòng cũng không có bao nhiêu gợn sóng. Hắn biết, những thiên sứ này mặc dù cường đại, nhưng ở trước mặt mình, bọn hắn vẫn như là sâu kiến đồng dạng nhỏ bé. Mặc kệ tại là tinh hải bên trong đại thế giới, vẫn là nói lãnh chúa phó bản bên trong, cùng loại thiên sứ loại sinh vật này không phải thần tính sinh vật, tương phản, đây chỉ là một loại tiến hóa không bằng tự mình cấp thấp tín ngưỡng sản phẩm thôi. Kế tiếp tới phiên ngươi. Mộ Bạch đem ánh mắt đặt ở thiên sứ lãnh chúa trên thân, để cái sau lưng rét run. Đáng chết, tu quần chi lực tối đại hóa. Hắn cánh chim chậm rãi mở ra, mỗi một phiến lông vũ đều tản ra thần thánh quang huy, phản phất có thể xua tan thế gian hết thảy hắc ám cùng tà ác. Mà thân thể của hắn tức thì bị một tầng kim quang nhàn nhạt bao phủ, để hắn nhìn như là thần ma đồng dạng, tràn đầy vô tận uy nghiêm cùng lực lượng. Theo khí tức kéo lên, thiên sứ lãnh chúa không gian chung quanh phảng phất đều đang vì đó vặn vẹo cùng rung động. Hắn mỗi bước ra một bước, mặt đất đều sẽ vì đó run rẩy, phảng phất không chịu nổi cái kia cố cường đại khí tức. Mà những nguyên bản đó còn tại trên chiến trường bồi hồi còn sót lại quân địch, giờ khắc này ở cảm nhận được thiên sứ lãnh chúa cái kia cố thần ma giống như khí tức về sau, càng là nhao nhao lộ ra thần sắc kinh khủng, không dám có chút tới gần. Thiên sứ lãnh chúa cúi đầu nhìn xuống dưới chân chiến trường, trong mắt lóe lên một tia lanh ý thánh quang sẽ phán quyết tội ác của ngươi. Trận này thi đua người thắng chỉ có thể là ta. Chương 1847, Hỏa Ma VS Thánh Quang Thiên Sứ. Chương 1847, Hỏa Ma VS Thánh Quang Thiên Sứ. Sức mạnh cấm kỵ, đây là thiên sứ lãnh chúa tại hoàn thành thiên sứ tộc 7 thí luyện sử dụng sau này đông đảo tài nguyên đổi lấy kinh khủng kỹ năng. Giờ phút này hắn sẽ lần nữa thi triển. Bầu trời bỗng nhiên vỡ ra, một đạo hào quang rừng rực từ đó tung xuống, phản phất đem toàn bộ thế giới đều nhiễm lên một tầng chói mắt kim sắc. Quang mang kia bên trong, thiên sứ lãnh chúa chậm rãi hiện hiện, thân ảnh của hắn đang không ngừng bành trướng, cho đến hóa thành một tôn cao đạt, gần đạm, 100 mét lục tí thiên sứ quái vật. Mặt mũi của hắn vẫn như cũ duy trì cái kia phần cao quý cùng thần thánh, nhưng giờ phút này lại nhiều hơn một phần dữ tợn cùng bá khí. 6 con to lớn cánh chim tại sau lưng của hắn triển khai, tựa như 6 mảnh che khuất bầu trời đám mây, mỗi một phiến đều lóng lánh khác biệt quang huy, lưu chuyển lên lực lượng làm người ta sợ hãi. Thiên sứ lãnh chúa 6 cánh tay riêng phần mình cầm một kiện thần khí, hoặc là sắc bén vô song trường kiếm, hoặc là tràn ngập lôi đỉnh chi lực thần truy, hay là thiêu đốt lên liệt diễm ngọn đuốc. Những thứ này thần khí trong tay hắn toát ra, phản phất cùng hắn hòa làm một thể, tản mát ra hủy thiên diệt địa uy năng. Hắn cúi đầu nhìn xuống phía dưới mộ bạch, trong mắt lóe ra lạnh lẽo mà tàn nhẫn quan mang. Không nói lời nào, hắn vung vẩy lên trong tay thần khí, hóa thành từng đạo chùm sáng rực rỡ, ngưỡng mộ bạch mãnh nhưng đánh tới. Mộ bạch chỉ cảm thấy một cỗ không cách nào kháng cự lực lượng đập vào mặt, phản phất muốn đem hắn cả người thôn phệ. Thuần túy thanh quang chi lực, đáng tiếc còn chưa đủ mạnh. Ngay tại cái này thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, mộ bạch thể nội đột nhiên dâng lên một cỗ lực lượng vô danh. Trái mạ gù no mi khôi phục. Tại mộ bạch trong lòng bàn tay, một cỗ nóng rực mà lực lượng cuồng bạo lặng yên thức tỉnh. Kia là đến từ sâu trong lòng đất nham tương nguyên tố, bọn chúng như là được triệu hoán cổ lão tinh linh, hội tụ, cuồn cuộn, mang theo hủy diệt cùng trùng sinh song trọng khí tức. Mộ bạch nhắm chặt hai mắt, hết sức chăm chú địa dẫn dắt đến cố lực lượng này. Hắn có thể cảm nhận được nham tương nguyên tố nóng bỏng, phản phất muốn đem hắn bàn tay hòa tan, nhưng cùng lúc, hắn cũng cảm nhận được một loại kỳ diệu cảm giác thân thiết, phản phất những nguyên tố này là hắn trong huyết mạch một bộ phận. Dần dần, những cái kia nham tương nguyên tố tại mộ bạch trong lòng bàn tay tạo thành một đạo mơ hồ hình kiếm hình dáng. Bọn chúng lẫn nhau xen lẫn, dung hợp, hóa thành từng sợi hỏa hồng sắc dòng nham thạch, không ngừng mà tại hình dáng bên trong bổ sung, ngưng kết. Theo thời gian trôi qua, kia hình kiếm hình dáng trở nên càng ngày càng rõ ràng, nham tương trường kiếm dần dần thành hình. Thân kiếm bày biện ra một loại thâm trầm hỏa hồng sắc, phản phất nội ẩn lấy vô tận liệt diễm cùng dung nham. Lưỡi kiếm hai bên, dòng nham thạch trôi vết tích tạo thành từng đạo sắc bén răng cưa, để lộ ra lăng lệ sát ý đến lúc cuối cùng một sợi dòng nham thạch nhập thân kiếm, cả thanh nham tương trường kiếm rốt cục triệt để ngưng tụ hoàn thành. Nó tĩnh tĩnh địa nằm tại mộ bạch trong lòng bàn tay, phản phất là một đầu trong ngủ mê hỏa long, tùy thời chuẩn bị thức tỉnh, phóng xuất ra lực lượng hủy thiên diệt địa. Mộ bạch chậm rãi mở hai mắt ra, trong ánh mắt lóe ra kiên định cùng chờ mong. Hắn cầm thật chặt chuôi kiếm, cảm nhận được nham tương trường kiếm cùng hắn ở giữa thành lập nên một loại liên hệ thần bí. Nắm chặt vũ khí trong tay, đón thiên sứ lãnh chúa công kích xuống tới. Cả hai đụng nhau trong nháy mắt, bộc phát ra kinh thiên động địa tiếng vang. Quang mang bắn ra bốn phía, khí lãng lan lộn, toàn bộ thế giới phảng phất đều tại thời khắc này run rẩy lên. Thiên sứ lãnh chúa thấy thế, trong mắt lóe lên một tia kinh ngạc. Hắn không nghĩ tới cái này nhân loại nhỏ bé lại có thể ngăn cản được công kích của mình, nhưng lập tức trên mặt của hắn lại lộ ra càng thêm nụ cười dữ tợn, phảng phất tìm được một cái đáng giá một trận chiến đối thủ. Hắn lần nữa vung vẩy lên trong tay thần khí, ngưỡng mộ tóc trắng chống canh một thêm công kích mãnh liệt. 100 mét cao lục tí thiên sứ trôi nổi tại giữa không trung, toàn thân tản ra thần thánh không thể xâm phạm khí tức. Mặt mũi của hắn lạnh lùng mà uy nghiêm, 6 con to lớn cánh chim như là che khuất bầu trời mây màn, mỗi một phiến cánh chim đều lóng lánh tinh khiết thánh quang, làm cho người không dám nhìn thẳng. Thiên sứ hít sâu một hơi, toàn thân thánh quang đống nhiên trở nên càng thêm sáng chói chói mắt. Hắn giơ cao trong tay thần khí, những thần khí kia giờ phút này cũng tắm rửa tại thánh quang bên trong, phản phất được trao cho vô tận thần lực. Giờ khắc này, toàn bộ bầu trời cũng vì đó biến sắc, tầng mây lan lộn, tiếng sấm ù ù, phản phất tại vì sắp đến công kích làm nền. Siêu thánh quang phán quyết. Thiên sứ gầm nhẹ một tiếng, trong tay thần khí như là như lưu tinh hướng mộ bạch vị trí đột nhiên rơi đập. Mỗi một kiện thần khí đều mang lực lượng hủy thiên diệt địa, phản phất muốn đem toàn bộ thế giới đều phá hủy. Mộ bạch ngẩng đầu nhìn lại, chỉ gặp từng đạo thánh quang từ trên trời giáng xuống, mỗi một đạo đều ẩn chứa vô tận uy năng. Hắn cắn chặt răng, nắm chặt trong tay nham tương trường kiếm, chuẩn bị nên đón cái này phô thiên cái địa công kích. Thần khí cùng nham tương trường kiếm va chạm trong nháy mắt, bộc phát ra đinh thai nhức góc tiếng vang. Thánh quang cùng ánh lửa đan vào một chỗ, hình thành một bức tráng lệ mà kinh tâm động phách hình tượng. Mộ bạch mặc dù lực lượng cường đại, nhưng ở thiên sứ siêu thánh quang phán quyết phía dưới, vẫn có vẻ hơi lực bất tòng tâm. Hắn cũng không lùi bước, mà là cơ trong tay nham tương trường kiếm, cùng thiên sứ thần khí kịch liệt triển khai giao phong. Mỗi một lần va chạm, đều phảng phất muốn đem toàn bộ thế giới vỡ ra tới. Liên để hỏa diễm tịnh hóa đây hết thể đi. Mộ bạch đứng tại trong chiến trường, đối mặt với cái kia phô thiên cái địa siêu thánh quang phán quyết trong mắt của hắn không có chút nào e ngại, ngược lại bốc cháy lên hừng hực đấu trí. Hắn hít sâu một hơi, thể nội nham tương nguyên tố bắt đầu điên cuồng phun trào, phảng phất cảm nhận được chủ nhân sắp thả ra bàng bạc lực lượng. Đột nhiên, mộ bạch thân thể bộc phát ra chói mắt hỏa hồng sắc quang mang, thân hình của hắn bắt đầu kịch liệt bành trướng, cho đến hóa thành một tôn cao đạn, gần đẳng, 100 mét nham tương hỏa ma. Da thịt của hắn trở nên như là dung nham giống như cứng rắn mà nóng bỏng, toàn thân tản ra hủy diệt tính nhiệt độ cao, phản phất muốn đem hết thể trùng quanh đều hòa tan. Nham tương hỏa ma mộ bạch cơ to lớn cánh tay, trong tay nham tương trường kiếm cũng theo đó trở nên to lớn vô cùng, thân kiếm chạy xuôi hỏa hồng sắc nham tương, tản ra làm người sợ hãi uy năng. Hắn nổi giận gầm lên một tiếng, đó địch nhân siêu thánh quang phán quyết đột nhiên phóng đi. Cả hai công kích trên không trung kịch liệt va chạm, bộc phát ra đinh thai nhức góc tiếng vang. Thánh quang cùng ánh lửa đan vào một chỗ, hình thành một bức kinh tâm động phách hình tượng. Mộ Bạch hóa thành nham tương hỏa ma phảng phất có được sức mạnh vô cùng vô tận, hắn mỗi một lần huy kiếm đều có thể đem địch nhân thánh quang đánh tan. Dần dần, địch nhân siêu thánh quang phán quyết bắt đầu trở nên phá thành mảnh nhỏ, mà Mộ Bạch hóa thành nham tương hỏa ma lại càng đánh càng hăng. Cuối cùng, hắn cơ nham tương trường kiếm, đem địch nhân cuối cùng một tia thánh quang triệt để đánh tan. Trên chiến trường, nham tương hỏa ma Mộ Bạch sừng sững không ngã, thân ảnh của hắn dưới ánh lửa làm nổi bật lên lộ ra càng thêm uy vũ bá khí. Nham tương hỏa ma hình thái VS lục tí thánh quang thiên sứ hai đầu trăm mét to lớn cự vật giờ phút này lẫn nhau giằng co, trong không khí tản ra khí tức nghiêm trọng. Mộ bên trong xương khô, sao dám cùng ta giao phong? Trăm mét cao lục tí thánh quang thiên sứ lơ lửng ở chân trời, thân thể của hắn phảng phất từ tinh khiết nhất thánh quang ngưng tụ mà thành, mỗi một tấc da thịt đều lóng lánh làm cho người không dám nhìn thẳng qua uy. Giờ phút này, hắn khuôn mặt dữ tợn, sáu con to lớn cánh chim điên của gỗ cuốn lên từng đợt cuồng bạo gió lốc. Thiên sứ gào thét một tiếng, âm thanh chấn cửu tiêu, phảng phất muốn đem toàn bộ bầu trời đều vỡ ra tới. Theo hắn gào thét, mấy ngàn thiên sứ hư ảnh trống rông xuất hiện, bọn chúng hoặc cầm trong tay thanh kiếm, hoặc gánh vác thần cung, hoặc trưởng không thần tuẫn, mỗi một cái đều tản ra cường đại thánh quang khí tức. Những thiên sứ này hư ảnh tại lục tí thánh quang thiên sứ chỉ huy dưới, như là cuồng bạo dòng lũ giống như hướng Mộ Bạch hóa thành nham tương hỏa ma phát động công kích. Bọn chúng cơ trong tay thần binh lợi khí, phóng xuất ra từng đạo sáng chói thanh quang, phản phất muốn đem nham tương hỏa ma bao phủ hoàn toàn. Mộ Bạch hóa thành nham tương hỏa ma không sợ chút nào, hắn cơ to lớn nham tương trường kiếm, nên đón những phô thiên cái địa đó thánh quang công kích. Mỗi một lần kiếm quang cùng thánh quang va chạm, đều sẽ bộc phát ra đinh thai nhức óc tiếng vang, đồng thời tóe lên từng mảnh nóng bỏng hỏa hoa. Nham tương hỏa ma thân thể phản phất từ vô tận dung nham cấu thành, những thánh quang đó công kích mặc dù cường đại, nhưng lại khó mà đối với hắn tạo thành tính thực chất tổn thương. Tương phản, hắn tại mỗi một lần trong công kích đều trở nên càng thêm cuồng bạo, phản phất muốn đem tất cả địch nhân đều triệt để phá hủy. Trên chiến trường, thánh quang cùng ánh lửa sen lẫn thành một bức kinh tâm động phách bức tranh. Lục tí thánh quang thiên sứ cùng nham tương hỏa ma ở giữa chiến đấu đã tiến vào gay cấn giai đoạn, song phương đều dốc hết toàn lực, ý đồ đem đối phương triệt để đánh bại. Thánh quang phía dưới đều là sâu kiến. Sâu kiến? Có thể có vẻ như ngươi tên điểu nhân này đang bị sâu kiến đánh lui a. Hừ, thân hải dám ngươi xem như ta công nhận cái thứ nhất lãnh chúa người chơi. Nói như vậy là vinh hạnh của ta rồi. Mộ Bạch cùng thiên sứ lãnh chúa ở giữa chiến đấu đã siêu việt thường nhân có khả năng tưởng tượng trình độ kịch liệt. Bọn hắn mỗi một lần giao phong đều phảng phất có thể xé rách bầu trời, rung động đại địa, khiến cho toàn bộ chiến trường đều đắm chìm trong một loại thiên băng địa hãm kinh khủng trong không khí. Thiên sứ lãnh chúa cơ sáu con to lớn cánh chim, mỗi một lần vỗ đều cuốn lên cuồng bạo gió lốc, đem không khí chung quanh xé rách đến phá thành mảnh nhỏ. Trong tay hắn thần khí long lánh sáng chói thánh quang, mỗi một lần bung ra đều mang lực lượng hủy thiên diệt địa, phảng phất muốn đem toàn bộ thế giới đều phá hủy. Ma Mộ Bạch hóa thành nham tương hỏa ma càng là uy thế ngập trời, hắn toàn thân tản ra nhiệt độ nóng bỏng, phảng phất một tôn tử trong dung nham đi ra ma thần. Trong tay hắn nham tương trường kiếm mỗi một lần chém ra, đều sẽ mang theo một đạo nóng bỏng hỏa mang, đem địch nhân công kích trong nháy mắt hòa tan. Giữa hai bên chiến đấu dư ba không ngừng quyết tán, nổ tung đỉnh núi, đem chung quanh dãy núi đều san thành bình địa. Mỗi một lần công kích va chạm, đều sẽ bộc phát ra đinh thai nhức góc tiếng vang, đồng thời nhấc lên từng đợt cuồng bạo khí lãng, đem xa xa cây cối, núi đá đều quyển đến cắt bay đá chạy. Tại phía trên chiến trường hỗn loạn này, Mộ Bạch cùng thiên sứ lãnh chúa đã chiến đến cảnh giới vong ngã. Thân ảnh của bọn hắn tại thánh quang cùng ánh lửa ở giữa nhanh chóng lấp lóe, mỗi một lần giao phong đều hiểm lại càng hiểm, phảng phất lúc nào cũng có thể phân ra thắng bại. Chương 1848, hỏa ma thắng lợi, thiên sứ chết thảm. Chương 1848, hỏa ma thắng lợi, thiên sứ chết thảm. Hai người này là quái vật sao? Hạ Cậy Mị Hạt, cụ dàn cùng đông đảo thiên sứ binh sĩ thân ở chiến trường biên giới, ánh mắt của bọn hắn chăm chú khóa chặt tại Mộ Bạch cùng thiên sứ lãnh chúa trận kia kinh thiên động địa chiến đấu bên trên. Nhưng mà trận chiến đấu này dư ba đối bọn hắn tới nói đồng dạng là uy hiếp chí mạng. Trên bầu trời, nham tương thiên thạch như là như lưu tinh sẽ qua, mang theo nhiệt độ nóng bỏng cùng hủy diệt lực lượng. Mỗi một khối thiên thạch rơi xuống, đều phảng phất muốn đem đại địa ném ra một cái hố cực lớn. Cùng lúc đó, thánh quang công kích cũng như dày đặc mưa tên giống như chút xuống, mỗi một đạo thánh quang đều ẩn chứa năng lượng cường đại, đủ để xuyên thủng hết thảy. Hạ Cậy Mị Hạt thân hình mạnh mẽ, hắn nương tựa theo nhạy cảm sức quan sát cùng chắc tuyệt thân pháp, không ngừng tại nham tương thiên thạch cùng thánh quang công kích ở giữa xuyên toa trốn tránh. Động tác của hắn mau lẹ mà chuẩn xác, mỗi một lần né tránh đều vừa đúng, phản phất cùng nguy hiểm gặp thoáng qua. Cú giản thì lộ ra càng thêm ung dung không đội, quanh người hắn tản ra nhàn nhạt hàn khí, phản phất có thể chống cự hết thể nhiệt độ cao cùng công kích. Hắn nhẹ nhàng bật lên, tránh thoát một khối gào thét mà đến nham tương thiên thạch, đồng thời phất tay đem một đạo thánh quang công kích hóa thành vô hình. Mà những thiên sứ kia các binh sĩ, tại như thế dày đặc công kích đến cũng cho thấy kinh người hiệp đồng năng lực tác chiến. Bọn hắn lẫn nhau phối hợp ăn ý, có phụ trách cảnh giới, có phụ trách tiềm hộ, cộng đồng ứng đối lấy đến từ bốn phương tám hướng uy hiếp. Tại phía trên chiến trường hỗn loạn này, nham tương cùng thánh quang sen lẫn thành một bức kinh tâm động phách bức tranh. Phu cận mắt thấy số lượng đông đảo thực thi quỷ muốn bị nham tương thiên thạch đánh trúng, Hạ Cậy cũng là lạnh lẽo khẽ hừ một tiếng. Hạ Cậy Mị Hạt ánh mắt sắc bén như ưng, hắn nắm chặt trường đao trong tay, đối mặt với sắp đánh tới hướng thực thi quỷ bảy nham tương thiên thạch, không sợ hãi chút nào chi sắc. Hắn hít sâu một hơi, thân hình bỗng nhiên lóe lên, hóa thành một đạo lưu quang phóng tới viên kia sắp tạo thành tai nạn thiên thạch. Đang đến gần thiên thạch trong nháy mắt, Mị Hạt bỗng nhiên vung đao, thi triển ra hắn nhất đao lưu tuyệt kỹ, đoạn không. Chỉ gặp đao quang lóe lên, phản phất không gian đều bị một đao kia cắt ra, sắc bén đao phong mang theo không thể địch nổi lực lượng, nặng nề mà chạm tại nham tương thiên thạch phía trên. Không chết vô sinh, nhất đao lưu đoạn không. Vâng. Một tiếng vang thật lớn truyền đến, nham tương thiên thạch tại Mỹ Hạ Kệ dưới một đao này, lại bị sinh sinh chặt đứt. Đứt gãy thiên thạch chia làm hai nửa, từ thực thi quỷ bảy đỉnh đầu hai bên bay qua, nặng nề mà đập vào trên mặt đất, tóe lên một mảnh bụi đất cùng đá vụn. Thực thi quỷ nhóm hoảng sợ nhìn xem một màn này, vốn cho là thai kiếp khó thoát bọn hắn, lại bởi vì mì hạt kịp thời xuất thủ mà may mắn thoát khỏi tại khó. Bọn hắn nhao nhao phát ra tiếng hoan hô, cảm tạ vị này cường đại chiến sĩ cứu được bọn hắn một mạng. Dưới trận nguy hiểm từ phía, mà chiến đấu hai vị nhân vật chính đã nhanh phân ra được thắng bại. 100 mét cao lục tí thiên sứ lãnh chúa, uy nghiêm mà thần thánh, như là như dãy núi nguy nga đứng vững. Hắn sáu con cánh chim như là che khuất bầu trời đám mây, long lánh hào quang sáng chói, phản phất có thể xua tan hết thảy hắc ám. Nhưng mà, tại thời khắc này, hắn đối mặt chính là mộ bạch hóa thân hỏa ma, một cái đồng dạng cường đại đến làm cho người hít thở không thông tồn tại. Hỏa ma mộ bạch toàn thân bao vây lấy ngọn lửa nóng bỏng, trong tay nham tương trường kiếm càng là tản ra hủy thiên diệt địa khí tức. Hắn nhìn chăm chú thiên sứ lãnh chúa, trong mắt lóe ra kiên định quan mang, phản phất đã xem thấu nhược điểm của đối phương. Tại thiên sứ lãnh chúa một lần công kích mãnh liệt về sau, mộ bạch đột nhiên động. Thân hình hắn như điện, trong nháy mắt xuyên qua khoảng cách giữa hai người, trong tay nham tương trường kiếm hóa thành một đạo nóng bỏng hỏa mang, đâm thẳng thiên sứ lãnh chúa trái tim. Thiên sứ lãnh chúa hoảng sợ mở to hai mắt nhìn, hắn ý đồ tránh né, nhưng mộ bạch tốc độ thực sự quá nhanh. Hắn chỉ tới kịp phát ra một tiếng kêu thảm thiết đau đớn, liền trơ mắt nhìn nham tương trường kiếm xuyên thấu bộ ngực của mình. Phốc phốc. Một tiếng vang trầm truyền đến, nham tương trường kiếm từ phía trên làm lãnh chúa phía sau xuyên ra, mang theo một cô dâng trào máu tươi. Thiên sứ lãnh chúa trên mặt lộ ra khó có thể tin thần sắc, hắn cúi đầu nhìn xem trước ngực vết thương, phản phất không thể tin được tự mình vậy mà lại bị một kích mất mạng. Theo trái tim vỡ vụn, thiên sứ lãnh chúa sinh mệnh lực cấp tốc trôi qua. Thân thể của hắn bắt đầu run rẩy, cánh chim bên trên quang mang cũng dần dần ảm đạm xuống. Cuối cùng, hắn vô lực quỳ rạp xuống đất, thân thể cao lớn ầm vang ngã xuống, kích thích một mảnh bụi đất. Mộ bạch hóa thân hỏa ma đứng bình tĩnh tại nguyên chỗ, nhìn xem ngã xuống thiên sứ lãnh chúa. Trên mặt của hắn không có chút nào thương hại hoặc là ý, chỉ có thật sâu mỏi mệt cùng thoải mái. Hắn biết, trận chiến đấu này cuối cùng kết thúc. Chương 1849, Dương Tiễn mảnh mỡ. Thu hoạch được thần khí Tam Tiên Lưỡng Nhận Đao. Chương 1849, Dương Tiễn mảnh mỡ. Thu hoạch được thần khí Tam Tiên Lưỡng Nhận Đao. Người thắng, Mộ Bạch. Chiến trường hỗn loạn bên trên máy móc thanh âm vang lên, những người khác lần lượt bị đào thải, đứng sừng sững ở tại chỗ Mộ Bạch thì là nhìn phía trên bầu trời thần linh mảnh mỡ. Tại rộng lớn vô ngần trên bầu trời, một mảnh lóng lánh thần bí quang mang mảnh vỡ chậm rãi bay xuống, nó giống như là từ viễn cổ tinh thần bên trong bong ra từng màn một bộ phận, ẩn chứa không cách nào nói lực lượng. Kia là Dương Tiễn thần linh mảnh vỡ, nó tản ra kim quang nhàn nhạt, lưu chuyển lên phủ văn cổ xưa, tựa hồ như nói một đoạn phủ bụi đã lâu thần thoại. Phía dưới, Tuấn Lãng thanh niên Mộ Bạch tinh tinh đứng thẳng, đôi mắt của hắn thâm thúy như bầu trời đêm, phảng phất có thể thôn phệ hết thảy quang mang. Hắn ngước đầu nhìn lên lấy cái kia phiến chậm rãi hạ xuống thần linh mảnh vỡ, trên mặt toát ra một loại thành kính cùng chờ mong xen lẫn thần sắc phức tạp. Theo mảnh vỡ dần dần tiếp cận, Mộ Bạch cảm thấy một cô ôn nhuận mà năng lượng cường đại chậm rãi tràn vào trong cơ thể của hắn. Cái kia năng lượng như là tia nước nhỏ, ôn nhu địa xuyên toa tại kinh mạch của hắn ở giữa, gột rửa lấy linh hồn của hắn, tư dưỡng hắn mỗi một tấc da thịt. Hô hấp của hắn bắt đầu cùng cô năng lượng này đồng bộ, mỗi một lần hấp khí đều giống như đem giữa thiên địa tinh hoa đặt vào thể nội, mỗi một lần hơi thở đều giống như đem thể nội tạp chất bài xuất bên ngoài cơ thể. Thần linh mảnh vỡ dần dần dung nhập Mộ Bạch thân thể, hắn quanh thân bắt đầu tản mát ra cùng mảnh vỡ giống nhau quang mang. Quang mang kia cũng không chướng mắt, lại làm cho người cảm thấy một loại không hiểu uy nghiêm cùng thần thánh. Mộ Bạch khuôn mặt tại quang mang này làm nổi bật hạ lộ ra càng thêm tuấn lãng, trong con ngươi của hắn phảng phất có tinh thần lấp lóe, để lộ ra một loại siêu phàm thoát tục khí chất. Theo thần linh mảnh vỡ hoàn toàn dung nhập, Mộ Bạch cảm thấy mình phảng phất cùng toàn bộ vũ trụ liền làm một thể. Hắn có thể cảm nhận được rõ ràng giữa thiên địa mỗi một tia năng lượng lưu động, có thể nghe thấy trong gió mỗi một âm thanh sinh mệnh kêu gọi. Thân thể của hắn không còn là nhục thể trói buộc, mà là biến thành lực lượng vô hình, có thể tùy tâm sở dục qua lại giữa thiên địa. Thu hoạch được Dương Tiễn mảnh vỡ, mở ra truyền thừa thần khí Thái Thượng Thanh Nguyên Diệu Đạo Tam Tiên Lưỡng Nhận Đao. Thần khí. Mộ Bạch hai mắt tỏa sáng. Dung hợp xong Dương Tiễn thần linh mảnh vỡ sau Mộ Bạch, khí thế phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất. Hắn đứng ở nơi đó, tựa như một ngọn núi, nguy nga mà trầm ổn, tản mát ra một cỗ khó nói lên lời uy nghiêm. Ánh mắt của hắn trở nên thâm thúy mà sắc bén, phản phất có thể nhìn rõ thế gian hết thảy hư ảo cùng chân thực. Mộ Bạch chậm rãi giơ tay lên, lòng bàn tay hướng lên, một cỗ lực lượng thần bí trong tay hắn ngưng tụ. Đột nhiên, chói mắt quang mang từ hắn lòng bàn tay bắn ra, hóa thành một thanh kinh thế hai tục binh khí, Thanh Nguyên Diệu Đạo Tam Tiên Lưỡng Nhận Đao. Cây đao này chiều cao mà sắc bén, ba cái mũi đao lóe ra hàn quang, hai lưỡi đao thì như sóng lớn uốn lượn, lộ ra đã yêu nhã lại tràn ngập lực lượng. Theo Tam Tiên Lưỡng Nhận Đao xuất hiện, Mộ Bạch quanh thân khí thế đột nhiên tăng lên. Hắn phảng phất cùng thanh thần binh này hòa làm một thể, cộng đồng tản mát ra một loại lăng lệ vô cùng khí tràng. Cố khí thế kia như là mãnh hổ hạ sơn, không thể ngăn cản, làm cho người nhìn mà phát khiếp. Mộ Bạch nắm chặt chuôi đao, nhẹ nhàng rung lên, đao quang lấp lóe, không khí phảng phất đều bị một đao kia vạch phá, phát ra bén nhọn tiếng xé gió. Ánh mắt của hắn trở nên càng thêm kiên định cùng sắc bén, phản phất hết thể trở ngại ở trước mặt hắn đều sẽ bị tồi khô lạp hủ giống như phá hủy. Hạ cậy, cải đồ đám người con ngươi địa chấn, bởi vì giờ khắc này bọn hắn trực diện Mộ Bạch khí tức phản phất như lâm tâm nguyên. Không hề nghi ngờ, Mộ Bạch đại nhân hiện nay chiến lực đã đi vào thế giới hiện tại đỉnh phong nhất lưu. Suy đoán của bọn hắn không có sai. Thuần túy chiến lực cùng trăm cấp chỉ kém một đường chi cách. Tay cầm thần khí, Mộ Bạch tựa như thiên thần giống như tự lẩm bẩm, loại kia thiên địa duy ngã độc tôn cảm giác còn tại không ngừng bốc lên. Thanh này chuyển thừa từ Dương Tiễn chân quân thần khí còn tại liên tục không ngừng tu sửa thân thể của hắn cường độ, có thể nói là để vị này quái vật trở nên đáng sợ hơn. Mộ Bạch nguyên bản đứng thẳng như tùng thân ảnh đột nhiên một trận run rẩy, hắn phảng phất tiếp nhận khó nói lên lời thống khổ, hai tay ôm chặt lấy đầu, khuôn mặt vặn mèo, nổi gân xanh. Hắn đột nhiên ngồi xổm người xuống, phảng phất muốn đem tự mình cuộn thành một đoàn lấy giảm bớt cái kia đau đớn kịch liệt. Đúng lúc này, dị biến nảy sinh. Mộ Bạch chỗ mi tâm, nguyên bản chân nhắn ra thịt đột nhiên bắt đầu nhúc nhích, tựa hồ có đồ vật gì đang muốn từ bên trong phá xác mà ra. Đám người hoảng sợ mở to hai mắt nhìn, chỉ gặp Mộ Bạch trong mi tâm chậm rãi mở ra một viên ma nhãn. Viên kia ma nhãn hiện lên thâm thúy màu đỏ sậm, trong con mắt phảng phất thiêu đốt lên lửa cháy hừng hực, tàn mát ra quỷ dị mà khí tức cường đại. Nó chậm rãi chuyển động, mỗi chuyển động một lần đều tựa hồ dẫn dắt không khí xung quanh, để cho người ta cảm thấy một loại không hiểu cảm giác áp bách. Hạ Kệ đám người bị một màn này rung động thật sâu, bọn hắn hoảng sợ nhìn xem Mộ Bạch, phảng phất nhìn thấy cái gì đáng sợ quái vật. Bọn hắn chưa bao giờ thấy qua quỷ dị như vậy cảnh tượng, càng không biết cái này đột nhiên xuất hiện ma nhãn ý vị như thế nào. Mộ Bạch tự mình cũng bị bất thình lình biến hóa giật nảy mình, hắn ý đồ khống chế viên kia ma nhãn, lại phát hiện nó phảng phất có ý thức của mình, căn bản không nhận khống chế của hắn. Hắn cảm thấy một cỗ cường đại lực lượng vòng ma trong mắt tuôn ra, cùng mình thần lực qua lại va chạm, để hắn cảm thấy càng thêm thống khổ. Đám người nhao nhao lui lại, sợ bị cỗ này lực lượng quỷ dị tác động đến. Bọn hắn nhìn xem Mộ Bạch, trong mắt tràn đầy sợ hãi cùng không xác định. Mộ Bạch đại nhân, Minh Ca muốn dùng sợi tơ cố định Mộ Bạch, để nó thống khổ yếu bớt. Có thể không ngờ rằng cái kia ma tính 10 phần viên thứ 3 con mắt chỉ là vi vi chuyển động, tinh hồng sắc gợn sóng liền trong nháy mắt tiêu mất bốn phương tám hướng sợi tơ, mà Minh Ca cũng cứng ngắc tại nguyên chỗ. Hắn rõ ràng phát giác được một cỗ mãnh liệt sát ý Mộ Bạch cưỡng ép khống chế cái kia quỷ dị viên thứ 3 con mắt, chậm rãi nhắm lại cặp mắt của mình. Trước mắt sự vật đều biến mất, mà tại thế giới tinh thần xa xôi chi địa bên ngoài, hắn lại nghe thấy như có như không dày cao gót thanh âm. Một loại cảm giác quen thuộc xông lên đầu. Tại Mộ Bạch thế giới tinh thần bên trong, hết thảy trở nên mông lung mà quỷ dị. Hắn phảng phất đưa thân vào một cái tràn ngập mê vụ huyễn cảnh, bốn phía tràn ngập làm cho người bất an khí tức. Đột nhiên, một trận khinh nhu tiếng bước chân sau lưng hắn vang lên, dần dần tới gần. Mộ Bạch vô ý thức quay đầu nhìn lại, lại chỉ gặp một người mặc giày cao gót quỷ dị váy đỏ mỹ nữ chậm rãi đi tới. Mặt mũi của nàng xinh đẹp mà thần bí, váy đỏ như máu, theo gió dương nhẹ, phảng phất là từ trong thâm viên đi ra mỹ ảnh. Mỹ nữ nhẹ nhàng cười một tiếng, rồi ra mảnh khảnh cánh tay, từ Mộ Bạch theo sát phía sau ôm ở hắn. Một khắc này, Mộ Bạch cảm thấy một cỗ băng lãnh khí tức xuyên thấu qua mỹ nữ thân thể truyền đến, để hắn không khỏi dùng mình một cái. Hắn ý đồ tránh thoát đột nhiên xuất hiện này ôm, lại phát hiện mỹ nữ lực lượng một cách lạ kỳ lớn, phảng phất muốn đem hắn toàn bộ thôn vệ. Tại mỹ nữ trong lồng ngực, Mộ Bạch cảm thấy ý thức của mình dần dần mơ hồ, phảng phất bị một cỗ lực lượng vô hình dẫn dắt, lâm vào càng sâu trong ảo cảnh. Trong lòng của hắn dâng lên một cỗ âm thầm sợ hãi, không biết mình sẽ đối mặt với như thế nào vận mệnh. Cùng lúc đó, mỹ nữ gương mặt bên trên hiện lên nụ cười quái dị, nàng dính sát Mộ Bạch bên hai, nhẹ giọng thì thầm, phảng phất tại nói gì đó bí mật. Nhưng mà, Mộ Bạch lại không cách nào nghe rõ lời của nàng, chỉ có thể cảm nhận được kế khí tức lạnh như băng kia ở bên tai mình bồi hồi, để hắn cảm thấy càng thêm bất an cùng sợ hãi. Lam tinh Mộ Bạch, vẫn là tinh hải vũ trụ Mộ Bạch, lại hoặc là tương lai thần quân. Nữ nhân khí tức ghé vào lỗ tai hắn thổi qua, nhưng mà Mộ Bạch nhưng không có cảm nhận được bất luận cái gì thân mật, tương phản chính là loại kia giá rét thấu xương còn tại trong lòng của hắn đắp lên. Lại là ngươi, ngươi đến tột cùng là ai? Tĩnh mịch màu xám thế giới tinh thần bên trong, Mộ Bạch trầm giọng hỏi. Ở thế giới trước hắn vừa đản sinh thời điểm bởi vì tu luyện ma công, cái này nữ nhân thần bí liền xuất hiện qua, đoạn thời gian trước cũng xuất hiện lần nữa, mà bây giờ hắn rõ ràng cảm nhận được người này đang không ngừng tới gần hắn. Tại thế giới tinh thần bên trong không ngừng tới gần mặc hắn chạy trốn tới chân trời góc biển cũng vô pháp tránh thoát. Là tâm mà sao? Mộ Bạch, ta là ai cũng không trọng yếu, trọng yếu là ngươi số mệnh. Xinh đẹp tuyệt luân thanh âm nữ nhân đệ thấp, tràn ngập mị hoặc tiếp tục nói, ngươi là chân chính thiên mệnh người, bị chân quân trung tình người, tương lai ngươi sẽ trở thành hắn, đây là số mệnh cũng là vận mệnh trường hà bên trong tất nhiên phát sinh sự tình. Cho nên ngươi là ai? Ta là hướng dẫn cho ngươi lão sư, cùng loại ngươi trong trí nhớ lam tình trong tiểu thuyết Tiêu Viêm lão sư, dược lao đồng dạng tồn tại. Ha 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 ha, chỉ đạo ta trở thành kia cái gì cầu thí chân quân lão sư. Ngươi có thể hiểu như vậy. Nữ nhân cánh tay càng ngày càng lạnh, như là phim kinh dị bên trong nữ quỷ, mà Mộ Bạch thì là đôi mắt híp lại. Nói đến thú vị, hắn đã thật lâu không có nghiêm túc, chăm chú suy nghĩ hệ thống cùng tự mình tại sao lại không hiểu xuyên qua đến cái kia phương trái ác quỷ bản thế giới. Bây giờ nghĩ tưởng tượng hoàn toàn chính xác kỳ quặc rất nhiều. Có thể coi là phía sau có người bày ra lại có thể thế nào đâu. Ta không tin. Nữ nhân nghe được ba chữ này thở ơ, dù sao nàng thật đúng là không có chứng cứ. Tương lai ngươi sẽ biết, ngươi cũng sẽ trở thành vĩ đại tân thần, sừng sững tại phương này vũ trụ đỉnh điểm. Giọng của nữ nhân càng lúc càng mờ nhạt, thẳng đến Mộ Bạch thế giới tinh thần triệt để quan bế, mà hắn viên thứ ba con mắt cũng là chậm rãi khép kín, từ xa nhìn lại như là một đạo kim sắc đường dọc khảm nạm ở trên trán của hắn, hiện lộ ra nhàn nhạt uy nghiêm cùng một loại nào đó cảm giác quỷ dị. Thu hoạch được năng lực. Ma nhãn. Ma nhãn, nhưng nhìn phá bất luận cái gì chướng nhãn pháp với cảnh, có thể căn cứ tự thân bá khí trình độ nhất định cách không ức chế địch nhân trái ác quỷ năng lực. Chương 1850, thư viện chương 1850, thư viện Thần Hải Đại học cổ tịch thư viện, tựa như một tòa phủ đuổi thời gian địa đường, đắm chìm trong tĩnh mịch mà trang trọng bầu không khí bên trong. Cao ngất giá sách như là cổ lão titan, thủ hộ lấy vô số chân quý điện tịch. Yếu ớt ánh đèn tại giá sách ở giữa du đầu, bắn ra ra pha tạp quang ảnh, vì tòa này thư viện tăng thêm mấy phần sắc thái thần bí. Tại thư viện chỗ sâu, một cái phủ đuổi nơi hẻo lánh bên trong, tuấn lãng như thiên thần Mộ Bạch chính hết sức chuyên chú điệu tìm kiếm lấy cái gì. Thân ảnh của hắn tại giá sách ở giữa xuyên toa, ánh mắt tại lít nha lít nhít gáy sách bên trên đảo qua. mỗi một lần lật giấy đều cẩn thận, phảng phất sợ đã quấy rầy những thứ này ngủ say tri thức. Nơi này thư tịch đều tản ra một loại cổ lão mà khí tức mê người, phảng phất mỗi một bản đều gánh chịu lấy một đoạn truyền kỳ lịch sử. Mộ Bạch đầu ngón tay nhẹ nhàng lướt qua trang sách, loại kia thô ráp xúc cảm để hắn cảm nhận được thời gian lắng đọng cùng lịch sử nặng nề. Ánh mắt của hắn kiên định mà chuyên chú, phảng phất đã cùng tòa này thư viện hòa làm một thể, cộng đồng hô hấp lấy cái kia tràn ngập mùi mực không khí. Tại Thần Hải Đại học cổ tịch trong đồ thư quán, học tỷ Tiểu Phương nguyên bản chính hết sức chuyên chú địa lật xem sách cổ ở trong tay, nhưng mà lực chú ý của nàng trong lúc lơ đãng bị một đạo thân ảnh mạnh mẽ rắn giỏi hấp dẫn. Kia là tuấn lãng như thiên thần Mộ Bạch, hắn ngay tại cách đó không xa nơi hẻo lánh bên trong nghiêm túc tìm kiếm lấy tư liệu. Tiểu Phương nhịn không được len lén đánh giá Mộ Bạch, hắn xuất khí cùng chuyên chú để nàng tâm động không thôi. Mỗi khi Mộ Bạch ngẩng đầu suy nghĩ hoặc là đưa tay lấy sách lúc, cái kia ánh mắt thâm thúy cùng động tác ưu nhã đều để Tiểu Phương cảm thấy tim đập rộn lên. Nàng phát hiện mình vậy mà tại vụng trộm nhìn xem Mộ Bạch lúc, sắc mặt không tự giác địa đỏ bừng. Loại kia ngượng ngùng cùng kích động đan vào một chỗ, để nàng cảm thấy đã xấu hổ lại hưng phấn. Nàng ý đồ che giấu sự thất thố của mình, cúi đầu tiếp tục xem sách, nhưng trong lòng giống thăm dò con thỏ nhỏ đồng dạng đập bịch bịch. Mỗi khi Mộ Bạch tới gần giá sách của nàng lúc, Tiểu Phương đều sẽ khẩn trương nắm chặt quyển sách trên tay, sợ mình tiểu tâm tư bị phát giác. Nhưng mà, làm nàng vụng trộm ngẩng đầu nhìn đến Mộ Bạch cái kia mê người bên mặt lúc, trong lòng lại dâng lên một cố khó nói lên lời vui sướng cùng chờ mong. Cứ như vậy, tại cổ tịch thư viện tĩnh mịch bầu không khí bên trong, Tiểu Phương tâm bị Mộ Bạch xuất khí thân ảnh chỗ tù bình, mà sắc mặt của nàng cũng tại ngượng ngùng cùng ước mơ bên trong trở nên càng thêm đỏ nhuận. Đó là ai a? Rất đẹp trai a, đơn giản đẹp mắt đến phá trần a. Tiểu Phương bạn cùng phòng cũng là trong mắt lấp lóe một tia kinh diễm. Kia là tân sinh Mộ Bạch đi, đoạn thời gian trước đánh bại Lịch Đại Thiên na cái. Lịch Đại Thiên thua. Tiểu Phương yên lặng. Phải biết Lịch Đại Thiên tại đại nhị tuyệt đối là thống trị cấp bậc siêu cấp cường giả, nhưng chính là loại thiên tài này học phụ xương bá niên cấp yêu nghiệt thế mà bại bởi một cái tân sinh. Đây quả thực là sảng văn kịch bản bên trong mới có kiều đoạn. Dù sao thời gian tu luyện chênh lệch một năm tại người bình thường trên thân có lẽ chỉ là yếu ớt chênh lệch, nhưng đặt ở loại cấp bậc này thiên tài trên thân chính là khác nhau một trời một vực. Tựa hồ là cảm nhận được cái kia nhiệt liệt nhìn chăm chú ánh mắt, Mộ Bạch hướng Tiểu Phương bên này khẽ gật đầu, để phụ cận các học tỷ đều nuốt nước miếng. Quá đẹp rồi. Thu hồi ánh mắt, Mộ Bạch khẽ thở dài một cái một tiếng. Cùng hắn dự liệu, đỉnh cấp học phủ trong sách cổ cũng không có liên quan tới Dương Tiễn ghi chép, vị này phong hào thanh nguyên diệu đạo chân quân đỉnh cấp nhân vật có vẻ như thật chỉ là lam tinh trong thần thoại nhân vật. Có thể hắn luôn cảm giác không có đơn giản như vậy. Tìm bàn lớn ngồi xuống hắn lật xem xong cuối cùng một bản viễn cổ kỷ sự văn học cổ sau triệt để tuyệt vọng rồi. Thứ nhất chuỗi đảo vũ trụ thế giới không có ghi chép chưa hẳn đại biểu càng thượng tầng cao cấp thế giới không có ghi chép. Sờ lên cái chán cái kia tĩnh mịch ma nhãn, Mộ Bạch như có điều suy nghĩ. Trung quanh thanh âm dần dần không có, nâng lên ánh mắt, xuyên thấu qua pha lê Mộ Bạch cũng phát hiện dị thường. Hàn Quốc tới. Nữ đế ba Hàn Quốc đi vào Thần Hải Đại học cổ tịch thư viện, sự xuất hiện của nàng phảng phất để không khí chung quanh đều yên lặng xuống tới. Nàng dáng người cao gầy, đường cong ưu nhã, mỗi một bước đều đi được như thế thong dong cùng tự tin. Phảng phất toàn bộ thế giới đều tại dưới chân của nàng. Một đầu tóc dài đen nhánh như là thác nước rủ xuống, theo bước tiến của nàng khẽ đung đưa, tản mát ra làm lòng người say quan trạch. Nam các học sinh nhao nhao vụng trộm ngẩng đầu, ánh mắt không tự chủ được rơi vào trên người nàng. Bọn hắn bị mỹ mạo của nàng và khí chàng hấp dẫn, trong mắt lóe ra kinh diễm cùng ngưỡng mộ quan mang. Nhưng mà ba Hàn Quốc tựa hồ sớm thành thói quen dạng này nhìn chăm chú, trên mặt của nàng không có chút nào ba động, vẫn như cũ duy trì cái kia phần cao lạnh cùng thần bí. Nàng trực tiếp đi hướng ngay tại chuyên chú tìm kiếm tư liệu Mộ Bạch, đi vào bên cạnh hắn. Ba Hàn Quốc vi nghiêng thân, môi đỏ khẽ mở, dù chỉ có Mộ Bạch có thể nghe được thanh âm nhỏ giọng nói ra, "Mộ Bạch, ta có việc tìm ngươi." Thanh âm của nàng trầm thấp mà giàu có tư tính, phản phất có một loại ma lực, để Mộ Bạch trong nháy mắt lấy lại tinh thần. Hắn quay đầu nhìn về phía Ba Hàn Quốc, trong mắt lóe lên một tia kinh ngạc. Mà Ba Hàn Quốc thì là đối với hắn mỉm cười, nụ cười kia bên trong lộ ra một tia thần bí cùng chờ mong. Trung quanh nam các học sinh thấy cảnh này, trong lòng không khỏi dâng lên một cỗ hâm mộ và ghen ghét. Bọn hắn suy đoán Ba Hàn Quốc cùng Mộ Bạch quan hệ trong đó. Chương 1851, Cốc Tân Thần Tín Đồ. Chương 1851, Cốc Tân Thần Tín Đồ. Ngươi nói là tìm được Cốc Thần Linh Tín Đồ. Cái kia Cốc còn tại thế giới loài người có tín đồ. Thư viện bên ngoài, nghe được nữ đế bẩm báo sự tình, Mộ Bạch có chút dở khóc dở cười. Lúc nào Cốc thế mà cũng dám nhúng chàm thế giới loài người tín ngưỡng. Phải biết cái này tại đế hoàng thế giới thế nhưng là tối kỵ. Nhân loại cường giả vây quét nó đều là hợp lẽ thường. Đoa Hàn Cốc đứng tại Mộ Bạch bên cạnh, thanh âm của nàng trầm thấp mà giàu có mị lực, phản phất có một loại thần bí ma lực, để hết thảy chung quanh cũng vì đó an tĩnh. Nàng bắt đầu ngưỡng mộ Bạch giới thiệu cái kia Cốc đại yêu thần thông quảng đại, mỗi một chữ đều tràn đầy kính sợ cùng trang trọng. Cái kia Cốc đại yêu không thể coi thường, nó có được vô tận thần lực, có thể hô phong hoán vũ, thậm chí cải biến thiên địa phát tắc. Tại sự thống trị của nó dưới, vô số tiểu yêu đều thần phục với nó, phục nó vị trí cao vô thượng thần minh. Đoa Hàn Cốc ánh mắt bên trong lóe ra ánh sáng nóng bỏng mang, phản phất tận mắt nhìn thấy qua cái kia Cốc đại yêu vĩ nạn dáng người. Nàng dừng một chút, tiếp tục nói, vì để cho càng nhiều nhân loại hiểu rõ cũng tín ngưỡng vị này vĩ đại thần minh, ta sáng lập giáo hội. Chúng ta hướng các tín đồ truyền bá Cốc đại yêu giáo nghĩa, để bọn hắn minh bạch chỉ có thành kính tín ngưỡng mới có thể thu được thần minh phù hộ cùng lực lượng. Mà các tín đồ cũng nguyện ý vì tín ngưỡng của bọn họ, không ngừng mà hiến cho ra bản thân tài phú cùng lực lượng. Mộ Bạch cổ quái nhìn nàng một cái. Nữ đế lúc này mới có chút nghịch ngợm thẻ lưỡi. Ta đây là bắt chước cái kia bị bắt đến nữ tín đồ nói lời mà thôi, cái kia nữ tín đồ thực lực gần nhau cấp 40, không phải không kiến thức người, đoán chừng cái kia đại yêu thật là có mấy phần bản lĩnh. đáng tiếc chính là tân thần tín đồ. Mộ Bạch gặp được tân thần thành kính tín đồ tất nhiên đánh giết, đây là 100% sự tình, cho nên đã sớm đoán trước tương lai cóc chết thảm hạn cọc cũng là có chút tiếc hận. Đã dạng này, không cần thiết chúng ta trực tiếp giết đi qua, ngươi trước thả ra cái này đã yêu mê hoặc nhân loại tin tức, đến lúc đó để phụ cận nhân tộc cường giả đi dò thám ngọn nguồn, chúng ta cuối cùng xuất thủ, bỏ ngựa bắt ve hoàng tước tại hậu. Tuân mệnh. Nữ đế nghiêm túc thấp túi đầu, ngay sau đó liền rời đi thư viện cạnh ngoài. Còn là lần đầu tiên gặp phải có thể so với nhân loại trí tuệ đại yêu, đáng tiếc cũng không biết thu liễm. Mộ Bạch thản nhiên nói, tân thần chó, hắn tất nhiên chém giết. Tại Càn Minh thành phố vùng ngoại thành, một chỗ bị rừng cây rậm rạp vờn quanh gò đất bên trên, đứng sừng sững lấy một tôn nguy nga quốc đại yêu. Tôn này đại yêu thân hình khổng lồ, chừng cao hơn 10 mét, tựa như một tòa núi nhỏ. Nó người khoác một kiện đạo bào rộng lớn, đạo bào bên trên treo lên phức tạp phù văn, lóe ra thần bí quang mang. Quốc đại yêu xếp bằng ở một khối thạch đài to lớn bên trên, cặp mắt của nó sáng ngời có thần, phảng phất có thể xuyên thủng hết thể hư ảo. Khoe miệng của nó treo mỉm cười thản nhiên, để lộ ra một loại cao thâm mặt chắc khí chất. Trung quanh, vô số tín đồ chen chúc mà tới, bọn hắn thành kính quỳ lạy trên mặt đất, lắng nghe quốc đại yêu giảng đạo. Quốc đại yêu thanh âm to mà xa xăm, phản phất từ viễn cổ truyền đến, rung động mỗi một cái tín đồ tâm linh. Nó giảng thuật thâm ảo đạo pháp, giải thích lấy thiên địa huyền bí, dẫn linh tín đồ nhóm đi vào một cái thần bí mà rộng lớn thế giới. Theo quốc đại yêu giảng thuật, tín đồ nhóm trên mặt lộ ra bừng tỉnh đại ngộ thần sắc, bọn hắn phản phất cảm nhận được trước nay chưa từng có gợi mở cùng lực lượng. Bọn hắn nhao nhao chắp tay trước ngực, hướng quốc đại yêu biểu đạt từ đáy lòng kính ý cùng cảm kích. Toàn bộ Càn Minh ngoại ô thành phố khu đều đắm chìm trong quốc đại yêu giảng đạo âm thanh bên trong, thanh âm kia phản phất có một loại ma lực, để mỗi người cũng vì đó động dung. Đạo khả đạo phi thường đạo. Vạn pháp tự nhiên, trong nhân thế luân hồi thay đổi tự có nhân quả, kết thiện duyên nhưng tại kiếp sau đầu thai trở thành gia đình giàu có dòng dõi, mà ký kết hậu quả xấu thì sẽ ở kiếp sau trở thành tầng dưới chốt châu ngựa, đây mới là luân hồi trật tướng. Ta tại đại khủng bố bên trong ngẫu nhiên tại thời gian không thể với tới chi địa quan sát được điểm này lớn thụ rung động, hiện nay truyền đạo cho các ngươi cũng là ta nhân thiện chi tâm quay phá. Ung dung cách nói, phản phất đúng như một tôn đắc đạo đạo nhân. Nếu không phải trong mắt lộ ra cái này dục vọng, chỉ sợ thật có thể đem tất cả mọi người lừa gạt. Tại quốc đại yêu giảng đạo kết thúc về sau, không khí hiện trường đạt đến trước nay chưa từng có cao trào. Chỉ gặp phía dưới mấy trăm tên tín đồ, vô luận giàu nghèo, đều mang một viên thành kính tâm, tranh nhau chen lấn địa muốn kính dâng ra bản thân gia sản. Đại yêu thần minh, mời nhận lấy ta mảnh đất này, nguyện ngài thần lực vĩnh tồn. Một vị giàu có địa chủ cao giọng la lên, hai tay dâng khế đất, quỳ rạp xuống quốc đại yêu to lớn thân ảnh trước. Còn có ta nguyện đem trong nhà tất cả vàng bạc tài bảo đều hiến cho ngài, chỉ cầu ngài phù hộ người nhà của ta bình an khỏe mạnh. Một vị thương nhân theo sát lấy hô, trên mặt của hắn tràn đầy kiên định cùng chờ mong. Thậm chí là những cái kia gia cảnh bần hàn bất tính, cũng không chút nào keo kiệt địa xuất ra tự mình chỉ có tổn lương cùng bãi bóc, hy vọng có thể dùng cái này biểu đạt đối quốc đại yêu sùng kính cùng cảm kích. Quốc đại yêu nhìn trước mắt một màn này, trong mắt lóe lên vẻ hài lòng quan mang. Nó vi vi hé miệng, lộ ra một cái thâm thúy mà thần bí mỉm cười. Nụ cười kia phảng phất có được vô tận ma lực, để ở đây mỗi người đều cảm thấy tâm linh đạt được tịnh hóa. Ta chi tín đồ, các ngươi thành kính cùng kính dâng, ta đã cảm nhận được. Nhưng mà, ta sở cầu cũng không phải là các ngươi tài vật, mà là trong lòng các ngươi tín ngưỡng cùng kiên định. Chỉ cần trong lòng các ngươi có ta liền cùng các ngươi cùng ở tại. Quốc đại yêu thanh âm tựa như tiếng trời, quanh quẩn tại mỗi người bên hai. Nghe được lời nói này, tín đồ nhóm nhao nhao cảm động đến lệ rơi đầy mặt. Bọn hắn biết rõ, quốc đại yêu đưa cho bọn hắn, vượt xa bọn hắn chỗ kính dâng hết thảy. Từ giờ trở đi, bọn hắn càng thêm kiên định tín ngưỡng của mình, quyết tâm đi theo quốc đại yêu, đi hướng một cái càng tốt đẹp hơn tương lai. Nhưng ở cái này mỹ hảo tràng cảnh dưới, chắc chắn sẽ có không đúng lúc thanh âm xuất hiện. Tại mọi người tranh nhau kính dâng náo nhiệt tràng diện bên trong, đột nhiên vang lên một tiếng phẫn nộ quát lớn. Chỉ gặp một vị mặt mũi nhăn nhó, ánh mắt lấp lánh lão nhân, cầm trong tay quả trượng, đi lại tập tễnh xuyên qua đám người. Trên mặt của hắn viết đầy phẫn nộ cùng bất mãn, hiển nhiên đối trước mắt một màn này cực kỳ không có nhìn. Các ngươi những thứ này người ngu xuẩn, sao có thể bị cái này quốc đại yêu hoa ngôn xảo ngữ làm cho mê hoặc? Lão nhân nổi giận nói, thanh âm của hắn mặc dù có chút khàn khàn, nhưng lại tràn đầy lực lượng, nó bất quá là một cái lừa gạt, lợi dụng ngu ngốc của các ngươi cùng tham lam, lừa gạt tiền tài của các ngươi. Nói, lão nhân vung vẩy lên trong tay quả trượng, chỉ hướng quốc đại yêu, ngươi xem một chút nó, hất lên một tiện đạo bảo, liền tự xưng có thể giảng đạo pháp, phù hộ chúng sinh. Đây quả thực là hoang đường đến cực điểm. Chân chính người tu hành, nơi nào sẽ giống nó dạng này ham thế tục tài vật. Lời của lão nhân như là một cái trọng truy, hung hăng đập vào lòng của mọi người bên trên. Một chút nguyên bản chuẩn bị kính dâng người bắt đầu do dự, bọn hắn một lần nữa xem kỹ lấy quốc đại yêu, trong mắt lóe lên một tia hoài nghi. Quốc đại yêu thấy thế, mỉm cười. Nụ cười kêu bên trong cũng không có chút nào tức giận hoặc bất mãn, ngược lại để lộ ra một loại thong dong cùng bình tĩnh. Nó chậm rãi mở miệng, thanh âm bình thản mà uy nghiêm, "Lão giả, ngươi dùng cái gì tức giận như thế? Là bởi vì ngươi thấy được thế gian dối trá cùng tham lam, hay là bởi vì chính ngươi trong lòng cũng có những thứ này chấp niệm?" Quốc đại yêu nói để lão nhân sửng sốt một chút, nhưng rất nhanh hắn liền càng thêm tức giận vùng vẩy lên quả trượng, chớ đi theo ta bộ này. Ngươi chính là một cái lừa gạt, đừng nghĩ dùng những thứ này hoa ngôn xảo ngữ đến mê hoặc ta. Nhưng mà quốc đại yêu cũng không tiếp tục cùng lão nhân tranh luận. Nó thật sâu nhìn lão nhân một mắt, sau đó quay người rời đi. Lão nhân gặp đại yêu tiến vào cung điện, càng là lên tinh thần. Xài bước đi theo. Các tín đồ ánh mắt đồng loạt chuyển hướng vị lão nhân này, có kinh ngạc, có phẫn nộ, còn có thì là thật sâu không hiểu. Tại trong suy nghĩ của bọn hắn, tín ngưỡng là thần thánh không thể xâm phạm, có thể nào dễ dàng tha thứ dạng này chất vấn? Ngươi đây là đối thân bất kính. Một vị trung niên tín đồ đột nhiên đứng dậy, chỉ vào lao nhân nổi giận nói. Thanh âm của hắn tại điện đường bên trong quen quẩn, khơi dậy càng nhiều phẫn nộ cùng bất mãn. Đúng vậy a, hắn sao có thể nói như vậy đâu? Của chúng ta tín ngưỡng là trăm ngàn năm truyền thừa xuống, há lại một mình hắn có thể nghi ngờ? Đây là đối thần kinh nhận, hắn nhất định phải vì mình nói chuyện hành động phụ trách. Các tín đồ cảm xúc càng ngày càng kích động, ngôn ngữ của bọn hắn bên trong tràn đầy đối lao nhân khiển trách cùng bất mãn. Mà lao nhân chỉ là đứng bình tĩnh ở nơi đó, trong mắt lóe ra bất khuất quan mang, phản phất tại kiên thủ tín niệm của mình. Rốt cục, tại mọi người phẫn nộ cùng khiển trách âm thanh bên trong, mấy vị tuổi trẻ khỏe mạnh cường tráng tín đồ đứng dậy, bọn hắn sắc mặt âm trầm đi hướng lao nhân. Một người trong đó lạnh lùng nói, ngươi không xứng lưu tại nơi này, lời nói của ngươi đã điếm ố mảnh này thần thánh thổ địa. Dứt lời, bọn hắn liền cưỡng ép đem lão nhân lộ ra địa đường. Thân ảnh của lão nhân tại mọi người nhìn chăm chú từ từ đi xa, lưu lại chỉ có cái kia phiến chậm rãi quan bế đại môn cùng trong điện các tín đồ phẫn nộ cùng ánh mắt khó hiểu. Lão nhân trong lòng bực khổ, mấy chục năm tích xúc đều bị cái kia đại yêu lừa gạt đi. Hắn muốn lộ ra ánh sáng, ánh mắt dần dần kiên định, giống như liệt nhật giống như kiên nghị. Trước đó e ngại yêu quái kia trả thù, bây giờ lại là cũng phải làm ra lựa chọn. Ngay tại lão nhân sắp đi ra rừng thời điểm, một trận gió lạnh thổi tới. Lão nhân ngẩng đầu nhìn lên, trong lòng hơi hồi hộp một chút. Chương 1852, có người bạch trần ta. Chương 1852, có người bạch trần ta. Trong bóng đêm, con kia một người cao cấp yêu quái đột nhiên nhảy ra, nó to lớn thân ảnh ở dưới ánh trăng bỏ ra kinh khủng bóng ma. Con mắt của nó lóe ra quỷ dị lục quang, phản phất hai đoàn quỷ hỏa ở trong màn đêm lơ lửng không cố định. Tấm kia rộng lớn miệng, giống như một cái sâu không thấy đáy lô đen, tản mát ra làm cho người dùng mình hàn ý chạy trốn lão nhân lão đạo địa xuyên toa tại rừng cây ở giữa, thở hổn hển, mặt mũi tràn đầy sợ hãi. Phía sau hắn, cốc yêu quái tiếng bước chân càng ngày càng gần, chấn động đến mặt đất đều đang run rẩy. Lão nhân trong lòng biết không cách nào đào thoát, tuyệt vọng dừng bước, quay người đối mặt tới gần yêu quái. Cốc yêu quái mở ra cái kia to lớn miệng, một cỗ tanh hôi khí tức đập vào mặt. Lão nhân mắt tối sầm lại, chỉ cảm thấy toàn bộ thân thể bị một cỗ cường đại lực lượng hấp xả, trong nháy mắt liền bị nuốt vào cốc yêu quái trong bụng. Yêu quái thỏa mãn ngậm miệng lại, trong cổ họng phát ra trầm thấp của cục âm thanh, phản phất tại thưởng thức vừa mới bắt được con mồi. Trong bóng đêm, cốc yêu quái thân ảnh dần dần từng bước đi đến, chỉ để lại hoàn toàn tĩnh mịch rừng cây cùng trống rỗng bóng đêm. Lão nhân mất tích chỉ là một chuyện nhỏ, bởi vì gần nhất Càn Minh thành phố trị an kém rất nhiều, các loại phạm tội sự tình nối liền không dứt. Ngay tại loại tình huống này, một đạo tin tức cấp tốc dẫn nổ chung quanh tỉnh thị. Trên internet đột nhiên nhấc lên sóng to gió lớn, một thị vạch trần tiếp mời cấp tốc gặp may, lên án Càn Minh thành phố xuất hiện một con cóc đại yêu, không chỉ có đi lừa gạt còn bí mật thu thập tín đồ. Phát bài viết người ngôn từ chuẩn xác, còn phụ lên một hệ liệt làm cho người khiếp sợ chứng cứ. Theo tiếp mời miêu tả, con cóc này đại yêu hóa thân thành một vị phong độ nhẹ nhàng thân sĩ, lấy thần bí đông phương mị lực cùng cao siêu khẩu tài. Tại Càn Minh thành phố cấp cao xã giao trường hợp trung du lưới đao có thừa, nó công bố tự mình có được cổ lao bí thuật, có thể làm người chỉ điểm sai lầm, thậm chí nghịch thiên cải mệnh. Không ít thị dân bị nó ngôn từ mê hoặc, nhao nhao móc ra kết sủ thiên tài, chỉ cầu dòm ngó cái gọi là thiên cơ. Càng nghiêm trọng hơn chính là, vạch chân người còn vạch, cốc đại yêu không chỉ có thỏa mãn với kim tiền cấp đoạn, càng trong bóng tối phát triển tín đồ. Nó lợi dụng mọi người đối không biết cùng thần bí khát vọng, vậy ra cái này đến cái khác mê người tín ngưỡng cả bấy. Một chút tín đồ thậm chí vì nó từ bỏ cuộc sống bình thường, toàn thân tâm vùi đầu vào cái này hoang đường tín ngưỡng hệ thống bên trong. Để chứng minh lời nói không loa, vạch trần người còn công bố một hệ liệt ảnh chụp cùng video làm chứng cứ. Trong đó, có cóc đại yêu tại xa hoa trên yến hội chậm rãi mà nói hình tượng, cũng có các tín đồ thành kính cung bái chẳng cảnh. Càng có một chương hư hư thực thực cóc đại yêu chân thân mơ hồ ảnh chụp, mặc dù thấy không rõ cụ thể khuôn mặt, nhưng này khác hẳn với thường nhân thân hình cùng đặc thù, đủ để cho lòng người rất sợ sợ. Cái này thì vạch trần tiếp mời vừa ra, lập tức tại Càn Minh dẫn lên sóng to gió lớn. Đám dân thành thị nghị luận ầm ĩ, có người biểu thị chấn kinh cùng phẫn nộ, yêu cầu ngành tương quan tra rõ việc này, cũng có người bán tín bán nghi, cho rằng khả năng này chỉ là một trận tỉ mỉ bày kế lẫn lộn. Nhưng vô luận như thế nào, cốc đại yêu thanh danh đã tại trên internet cấp tốc truyền ra, trở thành đám người chú ý tiêu điểm. Màn đêm buông xuống, Càn Minh thành phố một gian lờ mờ trong phòng, truyền ra trò chơi âm thanh cùng nũng nịu nữ sinh thanh âm, cảnh tượng này có vẻ hơi quỷ dị. Nguyên lai là con kia giảo hoạt cốc đại yêu, đang ngồi ở trước máy vi tính, hết sức chăm chú địa chơi lấy game online. Chỉ thấy nó vụng về thao tác bàn phím cùng con chuột, thỉnh thoảng phát ra bắt chước nữ sinh hờn dỗi cùng tiếng cười vui. Thanh âm kia, khi thì ngọt ngào như đường, khi thì nũng nịu bán manh, để cho người ta nghe đơn giản muốn nổi da gà. Cốc đại yêu tựa hồ rất hưởng thụ loại nhân vật này đóng vai, hoàn toàn đắm chìm trong trò chơi trong thế giới giả lập. Mà tại trò chơi một chỗ khác, yêu trên mạng bạn trai hiển nhiên bị cái này nữ sinh thanh âm mê đến thần hồn điên đảo. Hắn không ngừng mà gửi đi lấy dâu ngọt, tán dương nàng thanh âm như thế nào dễ nghe, trò chơi kỹ xảo như thế nào cao siêu. Cốc đại yêu nhìn thấy những thứ này tán dương, không khỏi dương dương đắc ý, bắt chước nữ sinh thanh âm càng thêm tò mò. Nhưng mà trang diện này theo người khác lại là mười phần buồn cười. Tưởng tượng một chút, một con tướng mạo xấu xí, hình thể khổng lồ cóc yêu quái, vậy mà tại nơi này nắm nuốt cuống họng bắt chước nữ sinh thanh âm, còn gạt được một cái yêu trên mạng bạn trai niềm vui. Đây quả thực là hiện thực bản mỹ nữ cùng dã thu, chỉ bất quá lần này mỹ nữ là từ một con cóc yêu quái vai trò. Theo thời gian trôi qua, cóc đại yêu trò chơi kỹ xảo càng ngày càng thuần thục, bắt chước nữ sinh thanh âm cũng càng ngày càng rất thật. Nhưng là yêu trên mạng bạn trai nhưng thủy chung không có phát hiện, tự mình tâm nghi nữ thần nhưng thật ra là một con cóc yêu quái. Lão bà ngươi tại Càn Minh thành phố cẩn thận một chút a. Thế nào? Thiếu nữ âm, nghe nói trên mạng có người bạch trần một con cóc yêu quái tại cái kia làm ác. Hoa! Cái gì? Chương 1853, phá phòng cóc đại yêu. Chương 1853, phá phòng Cốc Đại Yêu. Tại Càn Minh thành phố một góc nào đó, dưới ánh đèn lờ mờ, Cốc Đại Yêu đang lườm một đôi xanh mơn mởn đôi mắt, nhìn chằm chằm trước mắt màn ảnh máy vi tính. Trên màn hình, chính là đầu kia vạch trần nó đi lừa gạt cùng thu thập tín đồ trên mạng vạch trần thiết mời, còn có đám dân mạng các loại trào phúng cùng chửi rủa bình luận. Cốc Đại Yêu sắc mặt càng ngày càng âm trầm, tâm tình của nó từ ban sơ kinh ngạc chuyển thành phẫn nộ. Nó không nghĩ tới, tự mình tỉ mỉ bày kế âm như vậy mà nhanh như vậy liền bị vạch trần, càng không có nghĩ tới đám dân mạng sẽ phản ứng kịch liệt như thế. Đột nhiên, Cốc Đại Yêu bỗng nhiên đứng người lên, to lớn thân hình tại trong căn phòng mở tối lộ ra phá lệ kinh khủng. Nó cơ tráng kiện nằm đấm, hung hăng đánh tới hướng máy tính. Chỉ nghe phanh một tiếng vang thật lớn, màn ảnh máy vi tính trong nháy mắt vỡ vụn, mảnh vỡ văng khắp nơi. Oa oa oa. Cốc Đại Yêu phát ra phẫn nộ tiếng giống, chấn động đến cả phòng đều đang run rẩy. Trong con ngươi của nó lóe ra hung quang, phản phất muốn đem tất cả bệnh trần nó chân diện mục người đều thôn phệ hết. Nhưng mà, phẫn nộ qua đi, Cốc Đại Yêu dần dần tỉnh táo lại. Nó biết, hiện tại trọng yếu nhất không phải phát tiết cảm xúc, mà là nghĩ biện pháp ứng đối nguy cơ trước mắt. Thế là, nó hít sâu một hơi, bắt đầu suy nghĩ bước kế tiếp kế hoạch. Mặc dù Cốc Đại Yêu phẫn nộ làm cho người sợ hãi, nhưng cái này cũng bộc lộ ra nó uy hiếp. Dù sao, tại tin tức này hóa thời đại, muốn che giấu mình chân thực diện mục cũng không dễ dàng. Mà Cốc Đại Yêu phẫn nộ phản ứng, cũng vừa vặn đã chứng minh nó đối với những cái kia vạch trần nó chân diện mục thiếp mời cùng bình luận lưu ý cùng sợ hãi. Không phải liền là mò ước điểm điểm tiền tài sao? Có cần phải như thế nhằm vào ta sao? Đến cùng là cái nào hai đồ đần vạch trần? Tại mờ tối trong phòng, lo nghĩ bất an, Cốc Đại Yêu bực bội địa đi qua đi lại. Nó cái kia một đôi xanh mơn mởn đôi mắt bên trong lóe ra âm lãnh cùng phẫn nộ, hiển nhiên, trên mạng đầu kia vạch trần thiếp mời đã nghiêm trọng chạm đến nó ranh giới cuối cùng. Đột nhiên, Cốc Đại Yêu dừng bước lại, quay đầu nhìn về phía một bên lặng chờ dưới trướng có hacker cao thủ. Tên này hacker cao thủ người khoác đấu đồng màu đen, trên mặt mang theo một bộ đặc chế cóc kính mắt, lộ ra thần bí lại quỷ dị. Người đi thăm dò một chút, Cốc Đại Yêu âm trầm mở miệng, phát bài biết người địa chỉ, ta muốn biết là ai ở sau lưng giở trò quỷ. Có hacker cao thủ khẽ gật đầu, không có nói nhiều một câu, quay người liền ngồi xuống trước máy vi tính. Ngón tay của nó tại trên bàn phím nhanh chóng nhảy vọt, trên màn hình dấu hiệu như là nước chảy cấp tốc nhấp nhô. Đây là nó am hiểu nhất lĩnh vực, truy tung, lục soát, phá giải, hết thảy đều tại trong lòng bàn tay của nó. Theo thời gian trôi qua, có hacker cao thủ trên mặt dần dần lộ ra vẻ nghiêm trọng. Nó phát hiện, cái này phát bài viết người tựa hồ cũng không đơn giản, ẩn tàng rất sâu, hơn nữa còn có một chút phản truy tung thủ đoạn. Nhưng đôi này nó tới nói, chỉ là tăng lên một điểm tính khiêu chiến mà thôi. Rốt cục, tại trải qua một phen kịch liệt đọ sức về sau, có hacker cao thủ thành công đột phá phòng tuyến của đối phương, tìm được phát bài viết người chân thực địa chỉ. Nó đem kết quả biểu hiện ra cho Cốc Đại Yêu nhìn, nhếch miệng lên một nụ cười đắc ý. Cốc Đại Yêu nhìn trên màn ảnh địa chỉ tin tức, trong mắt lóe lên một tia ngân lệ. Nó biết, tiếp xuống chính là thời điểm cho cái này có can đảm khiêu chiến nó người một cái khắc sâu dạy dỗ. Ha ha, Thần Hải thành phố A, tìm cho ta người đi điều tra, sau đó xử lý hắn. Nhanh đi. Một đám cóc tiểu đệ lập tức vô cùng lo lắng đi an bài. Trong lòng còn có nộ khí, Cốc Đại Yêu cũng là có chút bất đắc dĩ, bởi vì hắn thế nhưng là tôn quý con cóc chi thần tín ngưỡng người, mỗi ngày vì từ con cóc chi thần trên thân thu hoạch được yêu đất tín ngưỡng thần lực, hắn nhưng là mỗi ngày đều định thời gian xác định vị trí nộp lên kết sủ tiền tài. Cái này nếu là bởi vì bị vạch trần mà đứt thu nhập nơi phát ra, trên người hắn tín ngưỡng chi lực tất nhiên phản vệ. Đến lúc đó tự mình chỉ sợ phải đi lửa nhập ma gặp phản vệ thống khổ. Không thể dạng này a. Càng nghĩ càng giận, hắn thở dài, quyết định đi tự mình phòng bảo tàng bên trong nghỉ ngơi. Chỉ có nằm tại vậy được bảy châu đáo bên trong hắn mới có thể cảm nhận được một tia nhân gian ôn ngoan cùng một chút an ủi. Cốc Đại Yêu hào hứng trùng trùng xuyên qua mười mấy tầng nghiêm mật các biện pháp an ninh, mỗi một đạo cửa đều cần trải qua nó tỉ mỉ thiết trí mật mã cùng ma pháp trận nghiệm chứng. Rốt cục, nó đi tới tự mình phòng bảo tàng trước cửa, trong mắt lóe ra tham lam cùng chờ mong. Phòng bảo tàng đại môn từ từ mở ra, lộ ra bên trong lờ mờ mà thần bí không gian. Nhưng mà, làm Cốc Đại Yêu bước vào phòng bảo tàng một khắc này, nó ngây ngẩn cả người, trong mắt tràn đầy kinh ngạc cùng không thể tin. Vốn nên chất đầy vàng bạc tài bảo, chân quý pháp khí phòng bảo tàng, giờ phút này lại giống tuyết. Treo trên vách tường danh họa, nơi hẻo lánh bên trong trưng bày đồ cổ, còn có cái kia từng dương chói mắt bảo thạch, tất cả đều biến mất vô tung vô ảnh. Chỉ còn lại gian phòng trống rỗng cùng băng lãnh vách đá, phản phất tại cười nhạo Cốc Đại Yêu tính sai. Cái này sao có thể? Cốc Đại Yêu giận dữ hét, thanh âm của nó tại trống trải phòng bảo tàng bên trong quanh quẩn, lộ ra càng thêm thê lương cùng tuyệt vọng. Nó vội vàng kiểm tra bốn phía vách tường cùng mặt đất, ý đồ tìm tới một tia manh mối. Nhưng vô luận nó cố gắng như thế nào, đều không thể phát hiện bất luận cái gì dấu vết để lại. Những cái kia bảo vật chân quý, cứ như vậy tại nó ngay dưới mắt thần bí biến mất. Cốc Đại Yêu ngồi liệt trên mặt đất, trong mắt đã mất đi hào quang. Nó biết, lần này tổn thất nặng nề, không chỉ có đã mất đi đại lượng tài phú, càng quan trọng hơn là đã mất đi nó nhiều năm tích lũy tín dự cùng địa vị. Mà hết thảy này, đều là bởi vì nó quá tự tin, không để mắt đến tiềm ẩn uy hiếp. Giờ khắc này, Cốc Đại Yêu thật sâu cảm nhận được thất bại tư vị. Nó bắt đầu nghĩ lại lỗi lầm của mình, cũng thầm hạ quyết tâm, nhất định phải tìm về mất đi bảo vật, trùng kiến huy hoàng của mình. A, lần này, ngay cả ta yêu vương bảo khố đều có người đến trộm. Các ngươi những thứ này thùng cơm cóc đến cùng là thế nào trông coi? Tại trống trải mà âm lãnh phòng bảo tàng bên trong, hai cái trông coi phòng bảo tàng cóc môn tướng run run rẩy rẩy địa đứng đấy, đầu của bọn hắn túi thấp xuống, phảng phất ngay cả nâng lên dũng khí đều không có. Thân thể của bọn hắn tại cóc yêu vương lửa giận hạ run nhẹ nhẹ, như là trong gió thu lá rụng. Cóc yêu vương đứng tại trước mặt bọn hắn, to lớn thân hình bỏ ra bóng ma, đem bọn hắn hoàn toàn bao phủ trong đó. Sắc mặt của nó xanh xám, trong mắt lóe ra phẫn nộ ánh lửa, phảng phất muốn đem hai cái này thất trách môn tướng đốt thành cho bụi. Các ngươi là thế nào trông coi phòng bảo tàng? Cốc Yêu Vương giận dữ hét, thanh âm như là như lôi đỉnh tại phòng bảo tàng bên trong quanh quẩn. Ta bảo vật, ta hết thảy, cứ như vậy tại các ngươi ngay dưới mắt biến mất. Các ngươi còn mặt mũi nào đứng ở chỗ này? Hai cái cốc môn tướng toàn thân run lên, bọn hắn muốn giải thích, nhưng ở Cốc Yêu Vương lửa giận ở dưới, bọn hắn ngay cả một chữ đều nói không nên lời. Bọn hắn chỉ có thể yên lặng thừa nhận Yêu Vương gian dạy, trong lòng tràn đầy áy náy cùng sợ hãi. Cốc Yêu Vương tiếp tục khiển trách, thanh âm của nó càng lúc càng lớn, phảng phất muốn đem tất cả phẫn nộ đều chút xuống. Mà hai cái cốc môn tướng thì càng phát ra địa run rẩy, thân thể của bọn hắn phảng phất bất cứ lúc nào cũng sẽ sụp đổ. Rốt cục, Cốc Yêu Vương gian dạy có một kết thúc. Nó hít vào một hơi thật dài, cố gắng bình phục tâm tình của mình. Mà hai cái cốc môn tướng thì như là thu được cứu rỗi giống như, ngồi liệt trên mặt đất, từng ngụm địa thở hổn hển. Bọn hắn biết, lần này thất trách đại giới là thảm trọng. Bọn hắn không chỉ có đã mất đi Yêu Vương tín nhiệm, càng có thể bởi vậy mất đi tính mạng. Nhưng giờ phút này, bọn hắn chỉ có thể may mắn mình còn sống, cũng thầm hạ quyết tâm, về sau nhất định phải càng cẩn thận e dè hơn, tuyệt không thể tái phạm đồng dạng sai lầm. Yêu Vương mang xong, liền bắt đầu quan sát bốn phía. Bốn phía đều không có vấn đề duy nhất chính là vì cái gì một chỗ hắc ác. Đáng chết, là tự nhiên hệ trái ác quỷ năng lực giả tiến đến. Cắn răng nghiến lợi hắn không đợi phát tác, bên ngoài liền truyền đến tiếng bước chân vội vã. Cốc Tiểu Yêu vội vã địa xuyên qua quanh co cấp mô lâm tiểu đạo, một đường chạy chậm đến hướng Cốc Đại Vương chỗ ở chạy đi. Nó khắp khuôn mặt là lo lắng, trong lòng tràn đầy cảm giác cấp bách, bởi vì nó mang tới tin tức thực sự quá là quan trọng. Rốt cục, Cốc Tiểu Yêu đi tới Cốc Đại Vương chỗ ở trước, nó thở hồng hộc dừng lại, sửa sang lại một chút dung nhan, sau đó lớn tiếng bẩm báo nói: "Đại Vương, không xong, có mấy trăm nhân loại cường giả xâm nhập chúng ta cấp mô lâm." Cốc Đại Vương nghe được tin tức này, lập tức từ trên bảo tọa đứng lên, trên mặt lộ ra vẻ nghiêm trọng. Nó trầm giọng hỏi: "Ngươi xác định là mấy trăm nhân loại cường giả? Bọn hắn ý đồ đến như thế nào?" Cốc Tiểu Yêu gật đầu nói: "Thiên chân vạn sắc, Đại Vương, bọn hắn cầm trong tay các loại binh khí cùng pháp bảo, khí thế hùng hổ, thoạt nhìn như là kẻ đến không thiện, ta hoài nghi bọn hắn có thể là vì ngươi gạt người sự tình mà tới." Cốc Đại Vương cau mày, trong lòng âm thầm suy nghĩ. Nó biết, chuyện lần này không thể coi thường, mấy trăm nhân loại cường giả xâm nhập các mô lâm, tất nhiên có không thể cho ai biết mục đích. Mà lại, phong bảo tàng mất trộm sự tình cũng làm cho nó cảm thấy mười phần khó giải quyết, nếu như hai chuyện này có liên quan lời nói, cái kia vấn đề liền càng thêm nghiêm trọng. Truyền lệnh xuống, Cốc Đại Vương trầm giọng hạ lệnh, để tất cả Cốc Yêu tộc thành viên chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu, chúng ta muốn nên chiến những nhân loại này cường giả, đồng thời tăng cường phòng bảo tàng phòng thủ, tuyệt không thể để bọn hắn đạt được. Cốc Tiểu Yêu lĩnh mệnh mà đi, cấp tốc đem Cốc Đại Vương mệnh lệnh truyền đạt cho toàn bộ Cốc Yêu tộc. Trong lúc nhất thời, các mô lâm bên trong yêu khí bừng bừng, tất cả Cốc Yêu tộc thành viên đều chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu chờ đợi lấy những cái kia nhân loại cường giả đến. Chương 1854, kịch chiến các mô lâm. Chương 1854, kịch chiến các mô lâm. Râu Cổ Đại, giờ phút này chính mặt đầy mồ hôi hướng chắp đầu điểm đi đường. Thân hình hắn khôi ngô, trên vai hắn khiêng vật nặng lại cùng mảnh này đất nghèo không hợp nhau. Kia là một cái dùng đặc thù vải vóc bao khỏa to lớn bao khỏa, mặc dù nhìn không ra cụ thể hình dạng, nhưng từ dầu cổ cái kia thận trọng động tác cùng mặt mũi tràn đầy ngưng trọng vẻ mặt, không khó đoán ra trong bọc này tất nhiên cất giấu cực kỳ bảo vật chân quý. Núi vàng núi bạc, châu báu phỉ thúy, những thứ này ngày bình thường chỉ có thể ở trong truyền thuyết nghe nói tài phú, giờ phút này lại thật sự địa đặt ở dầu cổ đài trên vai. Cước bộ của hắn mặc dù trầm ổn, nhưng lại lộ ra một tia vội vàng. Hắn biết, lần này trộm cướp hành động mặc dù thành công, nhưng nguy hiểm cũng không giải trừ. Những cái kia mất trộm bảo vật chủ nhân tất nhiên sẽ không từ bỏ ý đồ, mà chắp đầu điểm bên kia cũng còn có một trận đánh ác liệt chờ lấy hắn đi đánh. Làm dầu cổ đài rốt cục đến chắp đầu điểm bến càng lúc, cảnh tượng trước mắt để hắn trong nháy mắt ngây ngẩn cả người. Bến cảng vốn nên an tĩnh mà trống trải, nhưng giờ phút này lại tràn đầy chiến đấu vết tích cùng nồng đậm mùi máu tươi. Hạ Cái Mị Hạc, trong truyền thuyết kia kiếm thuật cao siêu, ánh mắt sắc bén như ưng nam nhân, đang lặng lặng địa đứng tại bến cảng trung ương. Trên người hắn không có rõ ràng vết thương, nhưng trường kiếm trong tay cũng đã nhiễm lên vết máu loang lổ. Tại trung quanh hắn, mấy chục con cốc đại yêu ngổn ngang lộn xộn địa nằm trên mặt đất, thân thể của bọn chúng đã bị kiếm khí xé rách đến phá thành mảnh nhỏ, triệt để đã mất đi sinh cơ. Dầu Cổ Đài nuốt ngụm nước bọt, trong lòng âm thầm may mắn tự mình không có gặp được Hạ Cậy Mị Hạt đối thủ như vậy. Hắn biết, lấy Hạ Cậy Mị Hạt thực lực, giải quyết những thứ này cốc đại yêu căn bản không đáng kể. Mà chính hắn mặc dù cũng thực lực không tầm thường, nhưng so sánh dưới vẫn là kém rất nhiều. "Ngươi đã đến." Hạ Cậy Mị Hạt nhàn nhạt nhìn Dầu Cổ Đài một mắt, phản phất cũng không có đem hắn để vào mắt, "Đồ vật mang đến sao?" "Mang đến." Dầu Cổ Đài hút xì gà trầm giọng nói, đồng thời đem trên vai bao khỏa cẩn thận từng ly từng tí để dưới đất. Chỉ cần đem thứ này giao cho Hạ Cậy Mị Hạt, bọn hắn liền xem như đại công cáo thành. Thế lực khắp nơi cường giả vây quanh các mô lâm, chắc hẳn những cái kia cốc yêu quái cũng không có tinh lực truy tra bảo khố mất trộm sự tình. Chắc hẳn cái kia cốc đại yêu đã khí cấp bại phôi đi. Đón Nguyệt Quang, Mộ Bạch đứng tại trên bến tàu, gió nhẹ quét để trán của hắn đôi mắt khe hở trở nên càng phát ra yêu dị. "Mộ Bạch đại nhân." Một chân quỳ xuống lao xa cười ha hả tiếp tục nói đến có ý tứ, cái kia các màng đại yêu ta vụng trộm nhìn hắn máy tính nói chuyện tiếng ghi chép, con hàng này thế mà làm bộ thành thiếu nữ lừa gạt nam dân mạng tình cảm. Mộ Bạch không phản bác được, cái này cốc thật đúng là một nhân tài. "Chuẩn cửa gạt người a đi thôi, những thứ này tài bảo trở về đi, chúng ta đi nhìn một chút cái này cổ quái cốc đại yêu." Vỗ tay phát ra tiếng, nơi xa ngay tại trong rừng cẩn thận từng ly từng tí nghe lén Cốc Tiểu Yêu trong nháy mắt bị lôi đỉnh đánh trúng. "Oa oa oa." Kêu vài tiếng sau toàn thân run rẩy mà chết. Tại các mô lâm chỗ sâu, một trận chiến đấu kịch liệt ngay tại trình diễn. Thành đàn cóc yêu quái cùng nhân loại cường giả triển khai quyết tử đấu tranh, song phương ngươi tới ta đi, giết đến khó phân thắng bại. Cóc đám yêu quái mặc dù hình thể nhỏ bé, nhưng số lượng đông đảo, bọn chúng nương tựa theo thân thủ nhanh nhẹn cùng quỷ dị phương thức công kích, khiến nhân loại cường giả mang đến phiền toái không nhỏ. Một chút cóc yêu quái phun ra sền sệt nọc độc, ý đồ chậm lại nhân loại hành động, còn có một số thì lợi dụng bọn chúng cái kia lò xo giống như lò lưỡi, xuất kỳ bất ý phát động công kích. Nhưng mà, nhân loại cường giả cũng không phải hạng người bình thường. Bọn hắn cầm trong tay các loại binh khí cùng pháp bảo, cùng cóc yêu quái triển khai kịch liệt đối kháng. Có kiếm khách vung vẩy trường kiếm, kiếm khí tung hành, đem xông về phía trước cóc yêu quái từng cái chém giết, có pháp sư thì niệm động chú ngữ, phóng xuất ra cường đại pháp thuật, đem một đám cóc yêu quái trong nháy mắt hóa thành cho tàn. Chiến đấu tiến vào gay cấn giai đoạn, song phương đều đã giết đỏ cả mắt. Cóc đám yêu quái mặc dù dũng mãnh, nhưng ở nhân loại cường giả vây công dưới, cũng dần dần hiện lộ ra vẻ mệt mỏi. Mà nhân loại cường giả mặc dù chiếm cứ nhất định ưu thế, nhưng cũng không dám có chút chủ quan, bởi vì bọn hắn biết, hơi không cẩn thận liền có thể bị những thứ này giảo hoạt cóc yêu quái gây thương tích. Chương 1855, tiên tổ cứu ta. Chương 1855, tiên tổ cứu ta. Tại các mô lâm chỗ sâu, một trận trước nay chưa từng có kịch chiến ngay tại trình diễn. Mảnh này nguyên bản tĩnh mịch rừng rậm, giờ phút này đã bị nồng đậm yêu khí cùng túc sát chi ý bao phủ. Cóc đám yêu quái, ngày bình thường hoặc ngây thơ chân thành, hoặc giảo hoạt cơ linh, giờ phút này lại từng cái ánh mắt hung ác, khí thế như hồng, phảng phất muốn đem hết thể có can đảm xâm phạm nó lãnh địa người thôn phệ hầu như không còn. Cùng nhân loại cường giả trong lúc giằng co, những thứ này cóc yêu quái cho thấy không giống với thường nhân sức chiến đấu cùng trí tuệ. Bọn chúng hoặc nhảy vọt tại ngọn cây ở giữa, lấy thế xét đánh không kịp bưng thai phát động công kích, hoặc tiềm phục tại chỗ tối chờ đợi lấy con mồi tự chui đầu vào lưới. Mỗi một lần xuất kích đều nương theo lấy làm cho người sợ hai gào thét cùng yêu lực khuấy động. Mà đối diện nhân loại cường giả cũng không phải hạng người bình thường. Bọn hắn hoặc cầm trong tay thần binh lợi khí, hoặc người khoác kiên cố áo giáp, mỗi một lần huy kiếm, mỗi một lần né tránh, đều lộ ra ung dung không nổi, thành thạo điêu luyện. Trong ánh mắt của bọn hắn để lộ ra đối với chiến đấu khát vọng cùng đối thắng lợi chấp nhất, phảng phất muốn đem mảnh này các mô lâm triệt để chinh phục. Trong lúc kích chiến, không thiếu có cóc yêu quái cùng nhân loại cường giả ở giữa mắng nhau. Các ngươi những thứ này nhân loại tham lam, dám xâm nhập gia viên của chúng ta, thật là sống đến không kiên nhẫn được nữa. Một con thân hình to lớn cóc yêu quái giận dữ hét, thanh âm của nó như sấm nổ trong rừng rậm quanh quẩn. Hừ, các ngươi những thứ này yêu nghiệt, làm sằng làm bậy, giết hại sinh linh, hôm nay chính là các ngươi mặt nhật. Một vị cầm trong tay trường kiếm nhân loại cường giả hừ lạnh một tiếng, mặt mũi tràn đầy sát ý địa đáp lại nói. Theo chiến đấu tiếp tục, dạng này mắng nhau âm thanh liên tiếp, phản phất trở thành trận này kịch chiến không thể thiếu phối nhạc. Cóc đám yêu quái cùng nhân loại cường giả ở giữa ân oán tình kỷ, tại thời khắc này bị triệt để nhóm lửa, song phương đều muốn đẩy đối phương vào chỗ chết cho thông khoái. Tại các mô lâm chỗ sâu, một trận dị biến bỗng nhiên mà tới. Nguyên bản tĩnh mịch che trời cây cối, tại cóc pháp sư quỷ dị pháp thuật điều khiển ở dưới, vậy mà bắt đầu vặn mèo, nhúc nhích, phản phất có sinh mệnh. Bọn chúng cảnh trở nên như là xúc tu đồng dạng linh hoạt, lá cây thì lóe ra u lục quang mang, tản mát ra trận trận làm cho người không rét mà run khí tức. Những thứ này cây cối, tại cóc pháp sư ý niệm điều khiển, hóa thành hung manh thụ yêu, bọn chúng gầm thét, lơ to lớn cảnh, hướng những cái kia xâm nhập các mô lâm nhân loại các cường giả phát khởi công kích mãnh liệt. Đám thụ yêu công kích đã tấn mãnh lại quỷ dị, để cho người ta khó lòng phòng bị. Bọn chúng cảnh có thể đột nhiên rối giải, đem nhân loại cường giả chăm chú trói buộc, hoặc là đột nhiên quật, tạo thành trọng thương. Nhân loại các cường giả đối mặt biến cố bất thình lình, mặc dù lúc đầu có chút chân tay luống cuống, nhưng rất nhanh liền ổn định trận cước. Bọn hắn cơ binh khí trong tay, cùng những thụ yêu này triển khai cuộc chiến. Nhưng mà, đám thụ yêu cũng không phải là dễ dàng đối phó địch nhân. Bọn chúng không chỉ có được cứng cỏi vỏ cây làm phòng ngự, còn có thể mượn nhờ cóc pháp sư pháp thuật, không ngừng khôi phục thương thế, thậm chí kích phát ra cường đại hơn lực công kích. Chiến đấu tại các mô lâm bên trong càng ngày càng nghiêm trọng. Nhân loại các cường giả mỗi một lần chẳng kích, mỗi một lần âm, đều cần tiêu hao đại lượng thể lực cùng tinh thần. Mà đám thụ yêu thì tại cóc pháp sư điều khiển dưới, phản phất không biết mệt mỏi địa phát động công kích, làm cho nhân loại các cường giả lâm vào khổ chiến. Đều tránh ra, để cho ta nhóm lửa vùng rừng rậm này. Tăng phúc trái cây năng lực giả, vị này có được khống chế cũng tăng phúc lực lượng nguyên tố cường giả, giờ phút này đang đứng tại rừng rậm bên dưới, cặp mắt của hắn lóe ra ánh sáng nóng bỏng mang, phản phất muốn đem hết thể thôn phệ. Hắn hít sâu một hơi, sau đó đột nhiên phun ra một cỗ ngọn lửa nóng bỏng từ trong miệng hắn phun ra ngoài. Ngọn lửa này cũng không phải là bình thường chi hỏa, mà là trải qua tăng phúc trái cây năng lực giả đặc thù lực lượng gia trì liệt diễm. Nó nhiệt độ độ cao, uy lực mạnh, đủ để phá hủy hết thể ngăn cản tại nó tiến lên trên đường chướng ngại. Hỏa diễm cấp tốc lan tràn, như là một đầu cuồng bạo hỏa long, tại cốc trong rừng rậm tứ ngược. Cây cối tại liệt diễm bên trong đôn đốt rung động, cành lá trong nháy mắt bị nhen lửa, hóa thành từng đoàn hỏa cầu bay lên. Toàn bộ rừng rậm đều bị bao phủ tại một cái biển lửa bên trong, ánh lửa ngút trời, khói đặc cuồn cuộn. Cốc đám yêu quái bị bất thình lình liệt diễm làm cho thất kinh. Bọn chúng nguyên bản tại bên trong vùng rừng rậm này an cư lạc nghiệp, thưởng thụ lấy yên tĩnh cùng hài hòa sinh hoạt, mà giờ khắc này, nhưng lại không thể không đối mặt cái này hủy diệt tính tai nạn. Một chút nhỏ yêu cóc yêu quái tại hỏa diễm bên trong thống khổ dãy rủa, phát ra tiếng kêu thảm thiết đau đớn, mà một chút thực lực khá mạnh cóc yêu quái thì ý đồ tổ chức lên hữu hiệu chống cự, nhưng đối mặt như thế mãnh liệt hỏa diễm, bọn chúng cố gắng tựa hồ cũng lộ ra tốn công vô ích. Cuối cùng tại hỏa diễm bức bách dưới, cóc đám yêu quái không thể không lựa chọn thoát đi mảnh này thiêu đốt rừng rậm. Bọn chúng thành quần kết đội hướng chạy vội, mỗi một cái cóc yêu quái trên mặt đều viết đầy hoảng sợ cùng không bỏ. Tại cóc rừng rậm biên giới, cóc yêu vương trừng lớn hai mắt, mắt thấy gia viên của mình bị liệt diễm thôn phệ. Trong lòng của nó tràn đầy phẫn nộ cùng bi thống, phản phất bị chạm đến chỗ sâu nhất vậy ngược. Mảnh này nó bảo vệ vô số tuế nguyệt rừng rậm, vậy mà tại trong khoảng thời gian ngắn biến thành biển lửa, cái này khiến nó làm sao có thể chịu đựng. Cốc Yêu Vương hít sâu một hơi, thân hình bỗng nhiên bành trướng, một cỗ cường đại khí thế theo nó thể nội bộ phát ra. Cặp mắt của nó lóe ra lăng lệ qua mang, phản phất muốn đem hết thể có can đảm xâm phạm nó ra viên địch nhân triệt để phá hủy. Ngay sau đó, nó mở ra miệng động, một cỗ thần phong theo nó trong miệng gào thét mà ra. Cỗ này thần phong cũng không phải là bình thường chi phong, mà là ẩn chứa Cốc Yêu Vương cường đại yêu lực cuồng phong. Nó như là một đầu như cự long ở trong biển lửa tứ ngược, đem liệt diễm từng mảnh thổi tan. Thần phong những nơi đi qua, hỏa diễm trong nháy mắt dập tắt, khói đặc cũng bị thổi đến vô tung vô ảnh. Toàn bộ rừng rậm tại cỗ này thần phong tác dụng dưới, dần dần khôi phục ngày xưa yên tĩnh. Đám người sợ hãi, không dám tùy tiện động thủ. Thẳng đến một thanh âm vang lên: "Các ngươi chiến lực cũng quá kém đi." Thần Khuyết từ thâm thúy trong bóng tối lười biếng đi ra, sự xuất hiện của hắn phảng phất để hết thảy xung quanh đều ảm đạm phai mờ. Ánh mắt của hắn thâm thúy mà trống rỗng, phảng phất có thể thôn vệ hết thảy qua mình, lại phảng phất đối thế gian vạn vật đều không mà thay đổi cho. Bước tiến của hắn mặc dù chậm chạp, nhưng mỗi một bước đều tựa hồ vượt qua vô tận thời không, mang theo một loại không cách nào nói uy nghiêm. Hắn hướng phía Cốc Yêu Vương vị trí nhẹ nhàng nâng lên tay, một khắc này, toàn bộ thế giới phảng phất đều đọc lại. Một tòa nguy nga tiểu sơn ở dưới sức mạnh của hắn chậm rãi dâng lên, núi đá nhấp nhô, cây cối chập chờn, phảng phất tại gào thét, lại phảng phất tại gieo họ. Ngọn núi nhỏ kia tại hắn trưởng không dưới, tựa như là một cái nhu thuận hài đồng trong tay đồ chơi mặc cho hắn bài bố. Thần Khuyết ánh mắt bên trong hiện lên một tia đạm mạc, hắn nhẹ nhàng vung lên, ngọn núi nhỏ kia tựa như cùng một khỏa to lớn đạn tháo, mang theo uy thế hủy thiên diệt địa, hướng phía Cốc Yêu Vương hung hăng đập tới. Không khí tại thời khắc này phảng phất đều bị xé nứt, chỉ để lại chói mắt quy tích, cùng Cốc Yêu Vương trong mắt cái kia không ngừng phóng đại sợ hãi. Một kích này, phảng phất muốn đem toàn bộ thiên địa đều xoay chuyển tới, uy thế như vậy, loại lực lượng kia đã vượt ra khỏi Cốc Yêu Vương tưởng tượng. Hắn chỉ có thể trơ mắt nhìn ngọn núi nhỏ kia ở trước mắt không ngừng phóng đại, lại bất lực tránh né, bất lực phản kháng. Xấu xí đáng sợ Cốc Yêu Vương, nó nguyên bản uy chấn tứ phương bá khí giờ phút này đã không còn sót lại chút gì, chỉ còn lại đầy mắt hoảng sợ cùng tuyệt vọng. Một phương khác, thì là thần sắc đạm mạc, ánh mắt thâm thúy thần quyết, hắn phảng phất hết thảy tất cả đều nằm trong lòng bàn tay, không chút nào thụ trước mắt hỗn loạn tràng diện ảnh hưởng. Cốc Yêu Vương trong miệng không ngừng tuôn ra máu tươi, kia là nó trước đó cùng thần quyết kịch chiến lúc bị trọng thương. Nó dãy rồi lấy, ý đồ thoát đi cái này làm nó cảm thấy tử vong uy hiếp địa phương. Nhưng mà, động tác của nó càng ngày càng chậm chạp, mỗi một lần nhảy vọt đều lộ ra lực bất tòng tâm. Thần Khuyết không có cho Cốc Yêu Vương bất luận cái gì cơ hội thở dốc. Hắn duỗi ra hai tay, lòng bàn tay hướng lên, phản phất tại hấp thu chung quanh thiên nhiên lực lượng. Ngay sau đó, hắn vung mạnh cánh tay lên, chỉ gặp bốn phía rễ cây phản phất nhận lấy triệu hoán, nhao nhao phá đất mà lên, cấp tốc hướng Cốc Yêu Vương quấn quanh mà đi. Những thứ này rễ cây giống như đang sống, trên không trung sen lẫn thành một trường to lớn lưới, chính là Thần Khuyết Thiên La Địa Võng. Bọn chúng càng thu càng chặt, đem Cốc Yêu Vương một mực trói buộc ở trong đó. Cốc Yêu Vương phát ra thê lương kêu rên, liều mạng giãy giụa, nhưng hết thảy cố gắng đều là phí công. Tấm kia Thiên La Địa Võng phảng phất có được vô tận lực lượng, để Cốc Yêu Vương căn bản là không có cách tránh thoát. Thần Khuyết lạnh lùng nhìn về đây hết thảy, trong mắt không có chút nào thương hại hoặc do dự. Huyễn tưởng trái cây ra thân, hắn Thần Khuyết chính là thần linh hàng thế. Có thể nói nếu như không có Mộ Bạch tên yêu nghiệt này tồn tại, vậy hắn Thần Khuyết chính là quân lâm thời đại này mạnh nhất tiên tiêu. Còn chưa đủ a, như thế không kiên nhẫn đánh cũng không có ý tứ a. Dứt lời, Thần Khuyết dùng huyễn tưởng ra một thanh thần diệu chiến phủ từ không trung cấp tốc rơi xuống. Hắn muốn chém giết Cốc Yêu Vương. Khẩn cấp ban đầu, yêu yêu trên mạng yêu thu thập tài bảo Cốc Yêu Vương gào thét một tiếng. Tiên tổ cứu ta!